Chương 1337, đến nát hư núi. Chương 1337, đến nát hư núi. Ta cứu ngươi là bởi vì cần ngươi tới làm dẫn đường, không có trông cậy vào ngươi có thể cảm kích ta. Lương Luân lắc đầu, cũng không đồng ý lối nói của hắn. Tốt ta, coi như ngươi là nghĩ như vậy, nhưng dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ta, tiểu lão nhân mặc dù thân ở man hoang chi địa, cũng minh bạch có ơn tất báo đạo lý. Chỉ bất quá, ta thực sự không muốn mình là bị một cái nhân tộc cứu, cho nên trên đường đi từ đầu đến cuối đang trốn tránh vấn đề này. Đỏ Âu tựa hồ có chút tức giận, mà lại sinh khi đối tượng lại là chính mình. Ngươi cùng nhân tộc có thù? Đương nhiên là có thù. Đỏ Âu thanh âm trầm thấp xuống, trầm rãi nói, chúng ta phụ linh tộc trời sinh sức chiến đấu không mạnh, sở dĩ có thể tại cá chuẩn 15 châu loại này hung hiểm man hoang chi địa còn sống sót, toàn dựa vào chúng ta đặc hữu bản mệnh thần thông. Mỗi một cái đại nạn sắp tới phụ linh tộc người, đều sẽ chủ động đi tìm một kiện phẩm chất không kém pháp bảo, hy sinh chính mình vì đó phụ linh sau pháp bảo phẩm cấp đều sẽ có được tăng lên rất nhiều, có chút vận khí tốt còn sẽ xuất hiện ngàn năm khó gặp thần khí. Từ khi chúng ta phụ linh tộc ở chỗ này định cư đến nay, đã truyền thừa không biết bao nhiêu đời, trong tộc bảo tồn pháp bảo thần khí số lượng không ít, chính là dựa vào những này pháp bảo lực lượng mới khiến cho chúng ta phụ linh tộc ở chỗ này đứng vững bước chân. Lương Luân nghe đến đó, không khỏi nhíu mày. Kỳ thật không cần Đỏ Âu nói, hắn đã có thể đoán được sự tình phía sau, cái gọi là thất phu vô tội, ma ngọc có tội phụ linh tộc trời sinh nhỏ yếu, nhưng lại có chế tạo cường đại thần khí năng lực, làm sao có thể không bị ngoại nhân nhớ thương. Quả nhiên, liền nghe Đỏ Âu tiếp lấy nói ra, chúng ta phụ linh tộc trời sinh tính hiền lành, đã từng có tu sĩ nhân tộc tiến vào nơi đây, nhận lấy nhiệt tình của chúng ta khoản đãi, nhưng cũng không biết là tên hôn đản kia âm thầm thăm dò chúng ta phụ linh tộc năng lực, còn đem chuyện này lan truyền ra ngoài, dẫn đến càng ngày càng nhiều tu sĩ nhân tộc tiến vào cá chuẩn 15 châu, mục đích đúng là vơ vét chúng ta phụ linh tộc thần khí. Những người xâm lược này bên trong là thuộc vĩnh dạ thành tu sĩ nhiều nhất, bọn hắn không chỉ có vơ vét thần khí, còn bắt đi chúng ta thiên phú tốt nhất tộc nhân, dùng thân nhân tính mệnh làm áp chế, ép buộc bọn hắn vì pháp bảo của mình phụ linh. Nói đến đây, Đỏ Âu thanh âm càng ngày càng nặng nặng, tựa hồ không muốn trở về thủ kia đoạn chuyện cũ. Tiểu lão nhân năm đó còn có một đứa con gái, cũng là bởi vì tư chất quá tốt, bị vĩnh dạ thành tu sĩ nhân tộc bắt trở về, còn cần mẫu thân của nàng tính mệnh áp chế, để nữ nhi của ta cam tâm tình nguyện vì pháp bảo của bọn hắn phụ linh. Về sau mẫu thân của nàng thương tâm quá độ, chết tại vĩnh dạ trong thành, chỉ còn lại tiểu lão nhân một người cô đơn, tựa như cô hồn dã quỷ. Nghe Đỏ Âu một lời nói, Lương Luân không khỏi lâm vào trầm mặc. Cho tới bây giờ, hắn rốt cục có thể lý giải vì cái gì Đỏ Âu đối địch ý của mình như thế lớn. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, coi như đã ham sâu thi độc đầm lầy bên trong, Đỏ Âu cũng không nguyện ý khẩn cầu hỗ trợ của mình. Nguyên đến tu sĩ nhân tộc đã từng cướp bóc qua phụ linh tộc còn hại chết Đỏ Âu người nhà, cho nên Đỏ Âu nhìn thấy mình một cái mắt, liền nhớ lại mình bi thảm chuyện cũ, như thế còn có thể đối với hắn có cái gì tốt sắc mặt. Đột nhiên cảm giác được, Đỏ Âu cảnh ngộ, thế mà cùng mình có chút tương tự. Năm đó Hoài Viễn trấn cư dân, nơi nào có cái gì sai lầm? Đồng dạng là mang ngọc có tội. Nếu không phải gì một thanh mang theo chí bảo trốn trong thôn, Diêm Mù loại như thế nào lại đổi tới Hoài Viễn trấn? Nếu không phải hai người đấu pháp, Hoài Viễn trấn cư dân như thế nào lại chết được không còn một ngống? Đỏ Âu, chuyện cũ nén bi thương. Tu sĩ nhân tộc cũng không đều là một cái bộ dáng, từ xưa đến nay, tham lam người cũng có, hiệp nghĩa người cũng có. Lương Mỗ mặc dù không phải cái gì hiệp nghĩa người, nhưng chỉ cần không trêu chọc đến trên đầu của ta, như loại này giết người cả nhà mà đoạt bảo vật sự tình, tự hỏi vẫn là không làm được. Ta tự nhiên biết cách làm người của ngươi. Nếu như ngươi cùng đỉnh giả thành kia bọn đặc chủng, ta dọc theo con đường này cũng không sẽ giúp ngươi. Không điểm đọc sách lưới Lương Luân nghe xong, nhẹ gật đầu, lại nói, Đỏ Ô, ngươi bây giờ có tính toán gì? Đỏ Ô trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng nói, ta muốn cùng ngươi kết bạn mà đi. Đi xem một chút thế giới bên ngoài, cùng ta một đường. Không tệ. Đỏ Âu thanh âm mang theo vài phần tự giễu, tiểu lão nhân không nên thân, tư chất bình thường, tuổi gần đại nạn mà không có hành động. Đặc biệt là vợ con của ta sau khi chết, càng là lòng như cho nguội, những năm này tại Tần Châu du lịch du đãng, sống đến tựa như một bộ cái xác không hồn, cuối cùng thậm chí bị tộc nhân vứt bỏ. Hắn nói đến đây, có chút dừng lại, thanh âm bỗng nhiên trở nên cao, lần này cùng ngươi đồng hành, mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy tháng, nhưng lại mạo hiểm kích thích, để tiểu lão nhân một lần nữa tìm về cái tỉnh. Đã sớm muộn là muốn chết, không bằng tùy ngươi đi ra cá chuẩn 15 châu đi xem một chút thế giới bên ngoài, như thế cũng coi là không tiếc mới. Lương Luân nghe xong, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn bây giờ không có nghĩ đến lại là nguyên nhân này. Cho nên, ngươi muốn cùng ta cùng đi kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Không sai. Nhưng ngươi bây giờ ngay cả nhục thân cũng không có, chỉ còn một sợi hồn phách, cũng muốn theo ta đi xa sao? Ha ha. Đỏ Âu cười khẽ một tiếng nói, chúng ta phụ linh tộc người sử dụng qua bản mệnh thần thông về sau, hồn phách còn có thể sống sót 2 năm. 2 năm về sau ý thức mới có thể dần dần tiêu tán, tới lúc đó cũng chính là tiểu lão nhân tử kỳ. Lương Luân nghe xong, sắc mặt nghiêm túc, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Phát giác được Lương Luân trong lòng một tia ấy nấy, Đỏ Âu lại cười ha ha nói, ngươi cũng không cần tự trách, tại Sa Châu là ta tự nguyện hủy thân đoạt thuyền. Nếu như không có ngươi, tiểu lão nhân đã sớm chết qua đến mấy lần, như thế cũng tiết kiệm người ta nói ta tri ân không báo. Mà lại tiểu lão nhân lúc đầu cũng đại nạn sắp tới, coi như không sử dụng bản mệnh thần thông, tối đa cũng liền 20-30 năm tuổi thọ, cùng ở chỗ này ngơ ngơ ngác ngác, không bằng tùy ngươi đi ra xem một chút phía ngoài phong quang. Nghe Đỏ Âu, Lương Luân không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói, người có chí riêng, nếu như là chính ta chỉ còn lại 2 năm tuổi thọ, vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp mạng sống, tuyệt không có ngươi loại tâm tính này. Cũng được, có lẽ là ta nông cạn đã ngươi muốn theo ta rời đi, vậy liền cùng nhau lên đường đi. Đa tạ. Đỏ Ô thanh âm bên trong mang theo vài phần hưng phấn, ngay sau đó một đạo hồng sắc hào quang từ bong tàu bên trên chui ra, ở giữa không trung dần dần ngưng tụ thành một cái tiểu nhân hình dạng. Tên tiểu nhân này vóc dáng thấp bé, xoay người lưng còng, mũi đỏ bừng, hiển nhiên một cái phiên bản thu nhỏ Đỏ Ô, ra về sau còn học tu sĩ nhân tộc bộ dáng, hướng Lương Nôn chắp tay thở dài, nhìn qua rất có vài phần buồn cười. Lương Nôn biết đây chính là Đỏ Ô hồn phách, thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, bỗng nhiên từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái màu đen cái bình. Cái này cái bình tên là dưỡng hồn đàn, là hắn năm đó chém giết Hoàng Thạch lão tổ thời điểm, từ đối phương trong nhận chứa đồ đạt được pháp bảo. Bản thân không có cái gì tác dụng quá lớn, duy chỉ có một chút, kia chính là có thể ôn dưỡng thụ thương hồn phách. Tại ngay lúc đó Lương Ngôn xem ra, loại pháp bảo này như là gân gà, bởi vì lúc kia hắn đã luyện thành Thiên Long Bất Tử Thân, coi như hồn phách, nhục thân đồng thời bị diệt, chỉ cần long huyết còn tại, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn trùng sinh, cho nên căn bản không cần đến cái này dưỡng hồn đàn. Mà chờ hắn trở lại Vô Song Thành về sau, vẫn bế quan tu luyện, cũng không có thời gian đi giao dịch những này vô dụng pháp bảo, không nghĩ tới hôm nay lại có đất dụng võ. Đỏ Ô, đây là dưỡng hồn đàn, có thể ôn dưỡng hồn phách, tại trong vỏ tạm cư chỉ ít có thể kéo dài người 3 năm tuổi thọ. Có thần ký như vậy. Đỏ Âu nghe xong sắc mặt vui mừng, không chút do dự, hồn phách từ chiến thuyền bong tàu bên trên đi ra ngoài, hóa thành một đạo hồng mang, trong nháy mắt chui vào dưỡng hồn trong vỏ. Mới vừa vào đi, cái bình kia liền ông tác hưởng, Đỏ Âu thanh âm từ bên trong truyền ra, dễ chịu. Cái này cái bình quả nhiên có thể ôn dưỡng hồn phách, đa tạ. Không cần nói cảm ơn, chỉ cần ngươi hài lòng liền tốt. Lương Nôn mỉm cười, đối với Đỏ Âu hắn vẫn là có mấy phần ấy náy xa châu một trận chiến, nếu như không phải người này tự hủy nhục thân, vì mọi người đoạt thuyền chạy trốn, chỉ sợ mình sẽ không như thế thoải mái mà rời đi cá chuẩn 15 châu. Thu xếp tốt Đỏ Ô, Lương Nôn tâm tình dần dần bình phục lại, ánh mắt của hắn lung dung nhất chuyển, nhìn về phía tây. Tiếp xuống chính là Nát Hư núi. Lao Kim trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, liền ngay cả luôn luôn hồ nháo lật tiểu Tùng lúc này cũng không có nói chêm chọc cười. Cái này quỷ thủ thư sinh thần bí hề hề, hy vọng hắn thật sự có biện pháp trợ giúp mặt tối quái đột phá hóa kiếp, nếu không ta lật tiểu Tùng cũng không tha cho hắn. Lật tiểu Tùng lung lay mong ước, giống như Lương Nôn nhìn xem phía tây phương hướng, trên mặt còn lộ ra một tia hung ác. Lương Nôn mỉm cười, đạm đạm nói: Kỳ thật ngay tại vừa mới rời khỏi cá chuẩn 15 châu một cái mắt, ta vậy mà thu được một tia thiên nhân cảm ứng, xem ra quỷ thủ thư sinh không có gạt ta, đột phá hóa kiếp cảnh cơ duyên ngay ở chỗ này. Hắn lời vừa nói ra, Lão Kim cùng Lật Tiểu Tùng đều là sắc mặt biến hóa. Chuyện này là thật, ngươi thật thu được một tia thiên nhân cảm ứng, ngươi đều nhìn thấy cái gì? Lão Kim có chút hưng phấn mà hỏi thăm. Thấy không rõ lắm, ta chỉ biết là nương theo cơ duyên mà đến, còn có nguy hiểm to lớn. Vậy ngươi còn như thế đảm định? Lão Kim mở to hai mắt nhìn, tựa hồ có chút khó có thể lý giải được. Lo nghĩ không thay đổi được cái gì, sẽ chỉ làm mình làm ra phán đoán sai lầm. Lương Nôn cười cười, cho dù có nguy hiểm lớn hơn nữa, Nát Hư núi ta cũng phải đi, trừ phi ta cả một đời tình nguyện hiện trạng, dừng bước thông huyền, nếu không tiến giai con đường nào có không bất chấp nguy hiểm. Nghe Lương Nôn trả lời, Lão Kim cùng Lật Tiểu Tùng liếc nhau, không nói thêm gì nữa, mà là gật đầu nói, tốt à, đã Lương tiểu tử ngươi hạ lớn như thế quyết tâm, vậy ta cùng Tiểu Tùng nhất định sẽ hết sức giúp ngươi, hy vọng ngươi võ vận hưng thịnh, có thể lần này Nát Hư núi luận đạo chi hành bên trong cười đến cuối cùng. Ha ha, nhận được các Nôn. Lương Nôn sắc mặt bình tĩnh, đưa tay vỗ bên hông Thái Hư Hồ Lô, nói: "Các ngươi tất cả vào đi, không đến thời điểm then chốt, không nên tùy tiện hiện thân." Minh Bạch. Lão Kim cùng Lật Tiểu Tùng đồng thời nhẹ gật đầu, ngay sau đó riêng phần mình hóa thành một đạo đột quang, chui vào Thái Hư Hồ Lô bên trong. Lương Nôn nhìn thoáng qua bốn phía, không chần chờ, trong tay pháp quyết vừa bấm, hóa thành một đạo màu xám độn quang hướng tây bay đi. Nát Hư núi, ở vào Nam Cực Tiên Châu cực tây chi địa, tới gần tây cảnh bể khổ từ khi bị Vĩnh Dạ Thành hai đại á thánh tướng dãy núi đánh băng về sau, liền có rất ít người tộc tu sĩ đến nơi đây. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong mấy mắt, khoảng cách quỷ thủ thư sinh ở trong thư quyết định luận đạo kỳ hạn đã chỉ không đủ một tháng. Ngày này giữa trưa, một đạo màu xám độn quang bạch phá bầu trời, rơi vào hào không sức sống hoang vu chi địa bên trên. Độn quang tán đi, hiện ra người, chính là một đường đuổi đến nơi này Lương Nôn. Trải qua hơn 10 ngày phi độn, một đường gắng sức đuổi theo, hắn rốt cục đã tới chuyến này điểm cuối cùng. Nơi này chính là Nát Hư núi ạ. Lương Nôn ngẩng đầu, nhìn một chút phía trước, chỉ gặp nơi xa trên bầu trời nổi lơ lửng to to nhỏ nhỏ núi đá, có hình thể to lớn, còn giữ vững sơn phong nguyên trạng, có thì bị đánh thành đá vụn, tại bốn phía du đãng. Quả nhiên danh phủ kỳ thực, đã từng phù ngọc núi, bây giờ đã là một mảnh nát hư. Lương Nôn hơi xúc động, lắc đầu, trong tay pháp quyết vừa bấm, bay về phía cách mình gần nhất một ngọn núi. Nát Hư núi dãy núi mặc dù bị đánh nát, nhưng phiêu phù ở giữa không trung sơn phong vẫn có trên trăm tòa, mà quỷ thủ trên thư chỉ nói tại Nát Hư núi luận đạo, cũng không có nói rõ ràng vị trí cụ thể. Lương Nôn đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, người này thần thần bí bí, không ở trong thư nói rõ địa chỉ, có lẽ có dụng ý khác. Hắn bay lên không trung, từ từng tòa lơ lửng sơn phong ở giữa bay qua, đồng thời thả ra thần thức, điều tra mỗi một ngọn núi tình huống. Theo tại Nát Hư núi trong dãy núi càng lúc càng thâm nhập, xung quanh dần dần xuất hiện quỷ dị không hiểu sát khí, cho dù là lấy Lương Nôn tu vi, đều cảm thấy ngực có chút phiền muộn. Đây chính là Thà Hà nói tới luân hồi sát khí sao? Lương Nôn nhìn xung quanh, có chút tự đủ nói. Nát Hư núi tới gần tây cảnh bể khổ, trước kia có đời trước Vĩnh Dạ Thành thành chủ Kỳ Ti thần lưu lại bình chướng cấm chế, có thể ngăn cản bể khổ luân hồi sát khí, nhưng từ khi hai đại á thánh tại sau trận chiến này, kia bình chướng liền đã vỡ vụn, bể khổ luân hồi sát khí không còn có ngăn cản, khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được sát khí xâm nhập. Tốt ở chỗ này cũng không phải là chân chính bể khổ, luân hồi sát khí số lượng có hạn, Lương Nôn vận chuyển 8 bộ diễn nguyên tâm pháp, rất nhanh liền đem khó chịu trong người cảm giác gáp chế xuống. Cứ như vậy, hắn tại nát hư núi trong dãy núi cẩn thận thăm dò mấy canh giờ, đột nhiên lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước một tòa cao lớn hùng vĩ sơn phong. Ngọn núi này không giống với cái khác tiểu phong, tại toàn bộ nát hư núi trong dãy núi đều thuộc về quái vật khổng lồ, dưới đáy phiêu phù ở trong cao không, đỉnh núi thì cắm vào trong tầng mây. Sở dĩ có thể gây nên Lương Nôn chú ý, ngoại trừ bởi vì sơn phong hùng vĩ bên ngoài, càng quan trọng hơn một điểm là, hắn trong núi cảm thấy tu sĩ khác khí tức. Những khí tức này rất mạnh, hơn nữa còn không chỉ một. Hẳn là chính là chỗ này, xem ra so ta tới trước người còn không ít. Lương Nôn thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó khống chế độn quang dựa theo mình cảm ứng được phương vị, bay vào cái này tòa ngọn núi to lớn bên trong. Chỉ một lúc sau, hắn độn quang rơi vào sườn núi chỗ một mặt trên vách đá. Nơi đây địa thế hiểm trở, quái thạch đá lởm chởm, không biết là ai tại loại này vách núi treo leo bên trên 70 cái bồ đoàn, nhìn qua đều phi thường phổ thông, lẫn nhau còn làm thành một cái vòng tròn. 10 cái bồ đoàn bên trong, đã ngồi 6 người, còn có 4 cái vị trí trống chỗ. Chương 1338, 10 người tề tụ chương 1338, 10 người tề tụ Lương Nôn đến vách núi về sau, cũng không có che giấu khí tức của mình. Đều đã đến nơi này, lại muốn che che lấp lấp, ngược lại gây người chán ghét. Hắn thoải mái dìm xuống đột quang, rơi vào trên vách đá. Chỉ thấy phía trước 10 cái bồ đoàn bên trên, đã có 6 cái nam nữ trẻ tuổi ngồi xếp bằng, chỉ còn lại 4 cái vị trí trống chỗ, trong đó có một cái đương nhiên là thuộc về hắn. Lương Nôn hí mắt, âm thầm dò xét 6 người này. Trong đó có mấy cái người quen, theo thứ tự là Dương Kiếm Anh, tại Đông Doanh cùng Lâm Phàm, đây đều là mình ở nửa đường bên trên kết bạn cũng coi là biết một chút nền tảng. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà so ta sách tới trước, xem ra mấy người kia tại cá chuẩn 15 châu kinh lịch muốn so ta thuận lợi được nhiều. Lương Nôn âm thầm ngâm nghĩ nhất thành, xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía ba người khác trong đó có một tu nữ trẻ, bạch y tung bay, thanh lệ đạm nhã, tay như nhu đề, da như mỡ đông, nhìn qua tựa như là rủ xuống cựu thiên thiết tử, sau lưng còn đeo một mặt cổ cầm, vì đó tăng thêm mấy phần nhã vận. Chỉ không gì hơn cái này mỹ mạo nữ tử, thần sắc lại là lạnh lùng như băng, lúc này một thân một mình ngồi tại bên trái nhất bồ đoàn bên trên, một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ. Nàng này hình dạng, vì sao có chút quen thuộc? Lương Nôn nhíu nhíu mày, hắn xác định chưa từng gặp qua nữ tử này, nhưng đối phương hình dạng lại cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Lắc đầu, tạm thời đem nghi ngờ trong lòng để qua một bên, Lương Nôn xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía một người khác. Người này là cái hòa thượng áo vàng, bắp thịt cuộn cuộn, hình thể trắng kiện, sau lưng có một cây dài khoảng 9 thước nguyệt nha thiền trượng, mơ hồ có thể cảm giác được có một cổ lực lượng cường đại tại thần binh bên trong ẩn mà không phát. Hắn mặc dù chỉ là ngồi ngay ngắn bất động, lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Không đơn giản. Lương Nôn hí mắt, hắn đương nhiên biết có thể thông qua cá chuẩn 15 châu đến nát hư núi thiên kiêu cũng sẽ không đơn giản, nhưng cùng Lâm Phàm, tại Đông Doanh bọn người so sánh, hòa thượng này tựa hồ càng thêm khó đối phó. Âm thầm để ý, Lương Nôn đưa ánh mắt rời, nhìn về phía cái cuối cùng nam tử. Người này là cái người mặc trường bào màu xanh công tử ca, vóc dáng không cao, tướng mạo cũng rất bình thường, nhưng trên thân lại có một cỗ ôn hòa khí tức, phàm là tới gần người, đều sẽ cảm giác đến tâm tình vui vẻ, có một loại như một xuân phong cảm giác. Công pháp của hắn tựa hồ có chút đặc thù. Lương Nôn trong lòng đống nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, nhưng còn không đợi hắn cẩn thận xem xét, nguyên bản nhắm mắt tính toán 6 người liền đã tuần tự mở mắt. Trong đó Dương Kiếm Anh, tại Đông Doanh, Lâm Phàm nhìn thấy hắn về sau, đều là mỉm cười, gật đầu thăm hỏi, xem như biểu đạt thiện ý của mình. Nhất là Lâm Phàm, trong tươi cười còn có thâm ý khác, tựa hồ là đang nhắc nhở Lương Nôn, đừng quên bọn hắn giữa hai người kết minh ước định. Lương Nôn mặc dù đối Lâm Phàm có rất sâu đề phòng, nhưng mặt ngoài đương nhiên sẽ không bạch mặt, lúc này cũng là mỉm cười, hướng mấy người gật đầu thăm hỏi. Không điểm đọc sách lưới về phần kia áo trắng nữ tu, cùng kia bắp thịt quần quần hòa thượng, chỉ là đơn giản quét mắt nhìn hắn một cái, liền một lần nữa về tới trong nhập định, nhìn qua đối Lương Nôn cũng không thế nào quan tâm. Cái này cũng hợp tình hợp lý, dù sao lại tới đây thập đại tiên kiêu không quen nhau, tại nhìn thấy quỷ thủ thư sinh trước đó, mọi người đến cùng là cạnh tranh quan hệ vẫn là quan hệ hợp tác, hiện tại còn rất khó nói. Chỉ có cái kia thanh bảo công tử ca sắc mặt hiền lành, nhìn một chút Lương Nôn, cười ha ha nói, không nghĩ tới nhanh như vậy lại tới một vị người đồng đạo, rất tốt, rất tốt. Tất cả mọi người bị giới hạn trời ghét cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Theo Lý Mỗ nhìn, chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực, bài trừ muôn vàn khó khăn, chú phá kiếp nạn này. Hắn lời nói này nói đến khang khái sục sôi, nhưng chung quanh mặt khác 5 người lại không có một cái nào đáp lại, lúc này đều tại trên bồ đoàn khoanh chân ngồi tính toán, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tựa hồ cũng không thế nào để ý tới hắn. Thanh bảo công tử thấy thế cũng không xấu hổ, chỉ bên người một cái bồ đoàn, lại hướng Lương Nôn vây vây tay nói, gặp lại tức là hữu duyên, đạo hữu nhưng đến bên này tính toán. Đạo hữu thật đúng là nhiệt tình, không qua mọi người tới đây nhưng không phải là vì kết giao bằng hữu. Lương Nôn cười ha hả, thân hình nhất chuyển. Sau một khắc liền rơi vào tới gần vách núi nơi hẻo lánh trên một chiếc bồ đoàn. Hắn hai bên trái phải, theo thứ tự là Dương Kiếm Anh cùng áo trắng nữ tu. Dương Kiếm Anh cũng chẳng có gì, kia áo trắng nữ tu nhìn hắn rơi vào mình phụ cận, đôi mắt chỗ sâu thế mà hiện lên một tia chán ghét. Mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng ở ngồi đều không phải là người bình thường, Lương Nôn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được. Hắn xác nhận mình chưa từng gặp qua cái này áo trắng nữ tu, nhưng đối phương lại tựa hồ như đối với mình có chút địch ý, các hạ tựa hồ đối với ta có cái gì thành kiến. Lương Nôn không chần chờ, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa áo trắng nữ tu, trực tiếp làm rõ hỏi. Thử, mua danh chuột tiếng hạng người. Áo trắng nữ tu lộ ra thanh lãnh cao ngạo chi sắc, nhìn một chút Lương Nôn, trong mắt chán ghét càng thêm rõ ràng, tựa hồ Lương Nôn không xứng cùng mình ngồi ở cùng một chỗ. Chúng ta trước đây quen biết. Lương Nôn nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Chưa nói tới nhận biết. Áo trắng nữ tu lạnh lùng nói, chẳng qua là trước đây ít năm, ngươi đã thương ta kia bất thành khí muội muội Ngọc Tiểu Long, lại cầm nã nghĩa muội của ta Mây Tô Y Y, mặc dù hai người bọn họ học nghệ không tinh, nhưng cuối cùng đều là muội muội của ta, Lương cung chủ vì lập uy liền bắt các nàng khai đao, hẳn là không đem ta để vào mắt. Lương Nôn nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng thầm nghĩ, chắc không được ta vừa rồi nhìn nàng như thế nhìn quen mắt, nguyên lai người này là Ngọc Tiểu Long tỷ tỷ. Hắn lại quan sát lần nữa một lần áo trắng nữ tu, phát hiện hai người xác thực có chỗ giống nhau, nhưng tướng mạo vẫn là có khác biệt rất lớn. Ngọc Tiểu Long xinh xắn đáng yêu, mà trước mắt vị này áo trắng nữ tu lại là ôn nhu hiền ước. Đối mặt áo trắng nữ tu chất vấn, Lương Nôn sắc mặt không thay đổi, ha ha cười nói, đạo hữu nói đùa, là kia Mây Tô y đổ sát thế gia trước đây, Lương Mộ bất qua y theo thành chủ luật pháp làm việc. Còn Ngọc Tiểu Long, đấu pháp luật bản mà thôi, mà lại là nàng chủ động tới tìm ta, Lương Mộ nếu như không ứng chiến, há không lộ vẻ ta khiết đảm. Bởi vì là mới đến, Lương Nôn không biết cái này áo trắng nữ tu theo hầu, lại thêm nát hư núi luận đạo sắp đến, hắn cũng không muốn gây ra phiền phức gì, cho nên lời nói này đã là cực kỳ khách khí. Ai ngờ kia áo trắng nữ tu nghe xong, lại không thèm chịu nể mặt mũi, ngược lại hừ lạnh nói, xảo ngôn lệnh sắc. Lần này nếu có cơ hội, ta cũng muốn lĩnh giáo một chút Lương cung chủ cao chiêu. Lương Nôn không nghĩ đến người này cố chấp như thế, nghe vậy cười lạnh nhất thanh, đạm đạm nói, đã đạo hưu nghĩ muốn tỉ thí, Lương Mộ tự nhiên phục bồi, chỉ là pháp thuật không có mắt, sinh tử chớ luận, đạo hưu trước khi động thủ cần phải biết. Hừ. Áo trắng nữ tu trong mắt sát cơ chợt lóe lên, nhưng nàng cũng biết bây giờ không phải là lúc trở mặt, tạm thời đè lại lửa giận trong lòng, yên lặng hai mắt nhắm lại, rốt cuộc không để ý tới Lương Nôn. Lương Nôn đương nhiên cũng không sẽ chủ động gây chuyện, đồng dạng tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi tính toán, phối hợp nhập định đi. Kể từ đó, tăng thêm vừa đổi tới Lương Nôn, 10 cái bồ đoàn đã có 7 người ngồi xuống, chỉ còn lại cuối cùng 3 cái vị trí trống chỗ. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt 10 ngày trôi qua. Khoảng cách quỷ thủ thư sinh quyết định luận đạo kỳ hạn đã càng ngày càng gần, nhưng còn lại 3 cái vị trí lại chậm chạp không có người tới. Xem ra không phải tất cả mọi người thông qua được quỷ thủ thư sinh khảo nghiệm cá chuẩn 15 châu hung hiểm khó lường, chỉ sợ có người vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Không ít người trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, đối với kia chậm chạp tương lai 3 vị thiên tiêu, cơ hồ tất cả mọi người không thế nào xem trọng. Đúng lúc này, một đạo độn quang đột nhiên ở chân trời xuất hiện. Độn quang hiện lên màu trắng, khí tức nội liễm, tốc độ cực nhanh, mấy cái chớp động phía dưới, liền đã đi tới bên bờ vực. Đợi đến độn quang tán đi, hiện ra người, chính là một vị người mặc nho bào nam tử cao gầy. Người này mặc dù là người nam tử, nhưng mặt mày thanh tú, làn da trắng nõn, nhìn qua rất có vài phần âm nhu vẻ đẹp. Hắn sau khi rơi xuống đất, cũng không có giống như Lương Nôn dò xét đám người, mà là yên lặng đi hướng một cái bộ đoàn, ngay tại kia Thanh Bảo công tử ngồi xuống bên người. Hai người này cũng xếp hàng ngồi, rõ ràng là hai thái cực. Thanh Bảo công tử trên thân khí tức ôn hòa, giống như xuân tháng ba gió, làm cho người không uống từ say. Nhưng âm nhu nam tử khí tức trên thân lại có một cỗ nồng đậm sát khí, khiến người không rét mà run, không tự chủ được sinh ra chán ghét cảm giác. Ngược lại là thú vị. Lương Nôn híp mắt đánh giá hai người, phát hiện bọn hắn đều dùng đặc thủ pháp ẩn giấu đi tu vi của mình, mặc dù nhìn không ra sâu cạn, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Kỳ thật đây là không thể bình thường hơn được, phàm là lại tới đây tiên tiêu, đều không phải hạng người bình thường. Lương Nôn cố nhiên có thể ẩn tàng thực lực của mình, nhưng hắn cũng nhìn không ra người khác nội tình. Còn có hai người. Dương Kiếm Anh mở hai mắt ra, ngắm nhìn một phía, ánh mắt rơi vào sau cùng hai cái bồ đoàn bên trên. Tại Đông Doanh liền ở bên cạnh hắn, lúc này cũng ha ha cười nói, Vu Mỗ đồng dạng có chút hiếu kỳ, cuối cùng này hai người sẽ là ai? Luận đạo chi hành cũng nhanh muốn tới, hẳn là bọn hắn trên đường gặp phiền phức ngập trời. Hai người này bởi vì tại Vạn Thọ Thành quen biết, một đường kết bạn đến tận đây, cho nên đối lẫn nhau đều tương đối quen thuộc, lúc này nhỏ giọng nghị luận. Người có chí riêng, nói không chừng người khác tìm được phá giải trời ghét chi pháp, không cần tới tham gia lần này luận đạo, lại hoặc là bọn hắn cảm thấy chuyến này phong hiểm quá lớn, cho nên từ bỏ cái này danh ngạch cũng có nói. Vậy nhưng chưa hẳn, trời ghét nếu là có dễ dàng như vậy phá giải, chúng ta cũng sẽ không trông mong chạy đến nơi đây. Tại Đông Doanh lắc đầu, hiển nhiên cũng không đồng ý Dương Kiếm Anh suy đoán. Ngay tại hai người nhỏ giọng trò chuyện thời điểm, giữa không trung lại có một đạo độn quang chạy nhanh đến. Lần này độn quang thanh thế hạo đãng, cùng trước đó không lâu nho bảo nam tử hoàn toàn tương phản, không có chút nào điệu thấp ý tứ, những nơi đi qua lại có lôi đình bảo hiếu, đinh thái nhức óc. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, độn quang rơi vào trên vách đá, to lớn xung kích đem vách núi làm vỡ nát một nửa, trung quanh núi đá sụp đổ, vô số đá vụn giống như lưu tinh tứ tán bay tứ tung. Những này đá vụn đương nhiên không đả thương được Lương Nôn bọn người, nhưng loại này dã man đang chẳng phương thức, để còn lại 8 người đều nhíu mày. Nhất là kia áo trắng nữ tu, sắc mặt chán ghét tới cực điểm, tay phải tại trong tay áo giật giật, tựa hồ nghĩ muốn xuất thủ trừng phạt người này bất kính, nhưng cuối cùng vẫn đè xuống lửa giận trong lòng, cũng không có lựa chọn ở chỗ này động thủ. Đợi đến độn quang tán đi, hiện ra người chính là một vị đầu báo vào mắt, thân hình cường tráng trung niên đại hán. Người này cởi trần, hai cái cánh tay đều minh khắc lít nha lít nhít phù văn, trong đó cánh tay trái là đạo gia chân ngôn, cánh tay phải thì là Phật môn phản văn, chỗ ngực còn có một đầu màu trắng mãnh hổ, nhìn qua hung thần ác sát, như muốn nhắm người mà phệ. Ha ha, Huyền Mỗ tới chậm, mọi người đợi lâu. Nam tử trung niên cười lớn một tiếng, cũng không đợi còn lại 8 người làm ra phản ứng, dừng dưng đi đến bên bờ vực, tại còn lại 2 cái bồ đoàn bên trong tùy ý chọn một cái ngồi xuống. Hắn mới vừa mới ngồi xuống, bên cạnh liền có một thanh âm lạnh lùng nói, "Hừ, luận đạo ước hẹn trọng yếu như vậy, các hạ lại kẹp lấy một điểm cuối cùng thời gian đổi tới, hẳn là không có đem chúng ta những này đồng đạo để vào mắt sao?" Nam tử trung niên hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nói chuyện chính là một cái tuổi trẻ nam tử, người mặc vải thô áo gai, trên tay đeo một cái cổ phát hắc sắc giới chỉ. "Các hạ là ai?" Nam tử trung niên hít mắt, trong mắt hung quang lóe lên liền biến mất. Ha ha, hỏi người khác tới lịch trước đó, vẫn là trước tiên đem lai lịch của mình nói một câu đi. Lâm Phàm cười ha hả nói, này, lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, huyền hao là vậy. Ngươi lại là cái gì, dám đối lão tử nói này nói kia? Nam tử trung niên quát lớn nói, ngươi có ý tứ gì? Đối mặt huyền hao gần như vô lễ khiêu khích, liền xem như trầm ổn như Lâm Phàm, lúc này cũng bị nâng lên lửa giận. Có ý tứ gì? Ha ha, mỗ gia nhìn ngươi dù sao cũng là thập đại thiên kiêu một trong, làm sao sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi? Nếu như đối ta có cái gì bất mãn, một mực đến chiến là được. Tốt. Xem ra ngươi đối với mình rất có tự tin, ta ngược lại muốn xem, các hạ đến tột cùng có thủ đoạn gì. Huyền hao chiến ý cường thịnh, Lâm Phàm cũng không cam chịu yếu thế, lúc này hít mắt, tay trái không để lại dấu vết chụp tại hắc sắc giới chỉ phía trên thân đồng dạng hiện ra sát khí. Ngay tại hai người dương cung bạc kiếm thời điểm, một tiếng niệm Phật đột nhiên trong đám người vang lên. A Di Đà Phật. Đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện là trước tiên một mực vô thanh vô tức hòa thượng áo vàng, lúc này chậm rãi mở mắt. Hai vị thí chủ an tâm chớ đổi, mọi người chạy tới nơi này cũng là vì bài trừ trời ghét nhìn thấy quỷ thủ thư sinh trước đó, ai cũng không cho phép ở chỗ này động thủ, nếu không đừng trách phương mộ vô tình. Những lời này nói đến cực kỳ bình tĩnh, nhưng lời nói bên trong nội dung lại hết sức bá đạo. Theo hắn ý tứ là, ai dám ở chỗ này náo sự, hắn cái thứ nhất liền giết ai. Ra ngoài ý định, nhìn qua ngang tàng hống hách Huyền Hào, đang nghe hòa thượng áo vàng này mở miệng về sau, thế mà thật không tiếp tục náo sự, chỉ là chừng Lâm Phàm một chút, liền không lại để ý tới đối phương. Mà Lâm Phàm tựa hồ cũng nhận biết hòa thượng này, cười cười nói, thôi được, xem ở phương đạo hữu trên mặt mũi, ta liền không cùng cái này mãng phu so đo. Đa tạ hai vị thí chủ. Hòa thượng áo vàng chắp tay trước ngực, hướng hai người thi lễ một cái. 10 vị thiên tiêu, 9 người đã tới, còn thừa lại vị cuối cùng. Tại Đông Doanh lúc này nhìn chung quanh, chợt cười nói, sẽ không như thế xảo, cuối cùng cái này một người cũng vào hôm nay đổi tới. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cách đó không xa, nam tử mặc áo bào xanh liền nở nụ cười, đạo hữu đoán không lầm, người cuối cùng kia cũng tới. Chương 1339, riêng phần mình lai lịch, vì tháng 7 phần 500 nguyện phiếu tăng thêm. Chương 1339, riêng phần mình lai lịch, vì tháng 7 phần 500 nguyện phiếu tăng thêm. Nam tử áo bào xanh vừa dứt lời, vạn dặm không trùng, trên tầng mây, đột nhiên chuyển đến chim chim tiếng đàn. Tiếng đàn này quay đi quay lại trăm ngàn lần, huyền chuyển chiến miên, đúng như một cái quyến rũ động lòng người xinh xắn nữ tử, giữa không trung đón gió mà múa, 3000 tơ tình rối tung, trêu chọc người nghe tiếng lòng. Trên vách đá đám người nghe xong, sắc mặt khác nhau. Có người tựa hồ đã sớm biết, có người lại là hơi sững sờ, hiển nhiên chín vị thiên kiêu lực lượng thần thức không giống nhau, nhưng cũng có thể là cố ý ẩn giấu thực lực. Bất quá vô luận như thế nào, hiện tại tiếng đàn từ trên cao truyền đến, tất cả mọi người biết cái cuối cùng thiên kiêu đã đến tới. Tơ tình động, lưỡng nan quên, gió xuân say, giai nhân tới. Tại Đông Doanh hí mắt, gật gù đáp ý, giống như có lẽ đã thật sâu say mê tại trong có chút không thể tự kiềm chế. Dương Tặc cũng sẽ học đòi văn vẻ sao? Một bên Dương Kiếm Anh giễu cợt nói, Dương Minh, ngươi không hiểu. Cái gọi là Dương Tặc nhưng thật ra là thế nhân đối ta hiểu lầm. Vũ Mộ bất quá là gặp một cái yêu một cái thôi, mà lại ta đối mỗi một nữ tử đều là thật tâm chưa hề ép buộc qua bất kỳ người nào. Tại Đông Doanh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, mặt dày vô sỉ. Dương Kiếm Anh trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, giữa không trung một đám mây hà từ trời rơi xuống, dáng mây phía trên có một cô loan xe, loan trong xe ngồi một thân mặc màu đen váy dài nữ tử. Nữ tử này làn da vốn là trắng nõn, tại màu đen lụa mỏng vụ trợ dưới, càng lộ ra băng cơ ngọc cốt. Lại nhìn dung mạo của nàng cùng dáng người, eo nhỏ nhắn sờ sờ, như tô lại giống như gọn, e sợ mưa xấu hổ mây, vũ mị yêu kiều. Mặc dù tại loan trong xe ngồi ngay ngắn bất động, lại cho người ta một loại phong tình vạn trùng cảm giác. Giờ này khắc này, hai tay của nàng chính vậy gảy dây đàn, tiếng đàn lưu chuyển, ngàn vệ bất chiết, để dưới đây tất cả mọi người không tự giác say mê ở trong đó. Hừ. Nhưng vào lúc này, hư lạnh một tiếng bỗng nhiên từ trên vách đá truyền ra. Chỉ thấy là vị kia áo trắng nữ tu, sắc mặt thanh lãnh cao ngạo, tựa hồ không quen nhìn trên bầu trời nữ tử áo đen, trở tay đem sau lưng cổ cầm gỡ xuống, liền đặt ở trên đùi của mình, nhẹ nhàng đàn đấu. Một loại khác tiếng đàn từ vách núi bay thẳng không trung. Tiếng đàn thanh thúy, giống như châu ngọc, du dương dễ nghe, phảng phất thần ở giữa thanh lộ, lại tựa như trong tuyết ngạ mai, cùng giữa không trung sầu triển miên thanh âm hoàn toàn khác biệt. Đám người trước hết nghe cô gái áo đen kia tiếng đàn, giống như là đối mặt một chén thuần hương chi rượu, chưa uống trước say. Lại nghe đằng sau áo trắng nữ tu tiếng đàn, lại phản phất thể hồ có đỉnh, trong nháy mắt từ trước đó tà âm bên trong lấy lại tinh thần. Hai nữ lấy đàn đấu kỹ, hai loại hoàn toàn khác biệt tiếng đàn, vờn quanh tại vách núi bốn phía, lẫn nhau không ai nhường ai, đám người trong lúc nhất thời thế mà cũng không phân biệt ra được cao thấp tới. Hừ, ta tưởng là ai, nguyên lai là Thiên Ma Sơn Thánh Tử. Làm sao, ngươi cũng không phá được trời ghét, muốn đến nơi đây tìm một phần cơ duyên. Áo trắng nữ tu nhìn thoáng qua trên bầu trời nữ tử, sắc mặt mười phần thanh lãnh. Không điểm đọc sách lưới ha ha, đã Ngọc Trúc Sơn Ngọc Linh Lung có thể tới, vậy ta vì cái gì không thể tới? Loan trong xe, váy đen nữ tử không chút nào yếu thế, nhìn thoáng qua phía dưới đám người, cười nói tự nhiên, phong tình bạt trùng. Yêu nữ, ngươi ngoại trừ khoe khoang tư sắc bên ngoài, sẽ còn làm cái gì? Ngọc Linh Lung tựa hồ đối với nàng rất có oán khí, tại cùng là thiền tiêu tám người trước mặt, mảy may cũng không cho đối phương mặt mũi. Váy đen nữ tử nghe xong, không những không giận mà còn cười, tiên nhiên nói, hảo muội muội của ta biết ngươi oán hận Quý Tiêu nhưng thích ta, nhưng ngươi phải hiểu rõ, là ngươi vị này như ý lang quân đối ta quấn quýt chặt lấy. Ta nhưng chưa bao giờ đã cho hắn một lần sắc mặt tốt. Nếu không ngươi nói với hắn nói, để hắn về sau đừng có lại quấn lấy ta rồi. đám người nghe xong đều là hơi sững sờ, bọn hắn đều không nghĩ tới cái này váy đen nữ tử như thế trực tiếp, thế mà ở trước công chúng làm rõ loại chuyện này. Yêu nữ, ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Ngọc Linh Lung bị tức đến nổi trận lôi đình, sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, trong mắt sát cơ càng là không còn che giấu. Thí chủ, còn xin dừng hỏa khí. Luận đạo ước hẹn sắp đến, cho dù có cái gì ân oán, cũng chờ chuyện chỗ này về sau lại tự hành giải quyết, đến lúc đó tiểu tăng tuyệt không can thiệp. Hòa thượng áo vàng thanh âm vang lên lần nữa, ngữ khí tuy nhỏ, nhưng tương tự ẩn chứa ý uy hiếp. Ngọc Linh Lung sắc mặt thay đổi mấy lần, nghĩ từ bản thân mục đích của chuyến này, cuối cùng vẫn là đè lại hỏa khí, lạnh hừ một tiếng, không còn đàn tấu cổ cầm. Nàng tiếng đàn dừng lại, giữa không trung áo đen nữ tu tiếng đàn cũng đồng dạng dừng lại. Loan xe từ trên cao hạ xuống, áo đen nữ tu đánh ra một đạo pháp quyết, thu loan xe pháp bảo, bước liên tục nhẹ nhàng, rơi vào cái cuối cùng trên bộ đoàn. Tốt, hiện tại thập đại thiên kiêu đã tề tụ, chỉ chờ quỷ thủ thư sinh hiện thân. Tại Đông Doanh ha ha cười nói, tiếng nói của hắn vừa dứt, cách đó không xa nam tử áo bào xanh cũng cười nói, bây giờ cách quỷ thủ thư sinh ước định kỳ hạn còn có mấy ngày, Lý Mộ có cái đề nghị, không bằng mọi người lẫn nhau giới thiệu một chút lai lịch, tối thiểu biết lẫn nhau danh tự, nói không chừng quỷ thủ thư sinh có chuyện gì cần chúng ta cùng nhau đi hoàn thành, đến lúc đó phối hợp lại cũng có thể ăn ý một chút. Nghe nam tử áo bào xanh, mọi người sắc mặt khác nhau, có người khẽ gật đầu, có người lại là từ chối cho ý kiến, nhìn qua cũng không thế nào đồng ý, mắt thấy đám người biểu lộ không đồng nhất, kia nam tử áo bào xanh ho khan nhất thanh, rồi nói tiếp, như vậy đi, việc này đã từ ta đưa ra, vậy ta cũng hẳn là làm gương mẫu, liền để Mộ gia tới trước đi. Hắn háng giọng một cái, nói tiếp, tại hạ Lý Trường Thọ, là Ngũ Trang Sơn Thanh Mục Nhai đệ tử, bị khốn tại trời ghét đã có hơn 100 năm lâu, lần này thu được quỷ thủ tin, lập tức ngựa không dừng vó đuổi ở đây, hy vọng có thể cùng chư vị đồng đạo chung phá kiếp nạn này. Có Lý Trường Thọ mở đầu, rất nhanh liền có người hưởng ứng, cái thứ hai giới thiệu mình chính là Dương Kiếm Anh. Tại hạ Dương Kiếm Anh, Bạch Ngọc Thành tu sĩ, gặp qua các vị đạo hữu. Tại Dương Kiếm Anh về sau, tại Đông Doanh cũng ha ha cười nói, tại Đông Doanh, tán tu, không có bản lĩnh gì, nếu như lần này có cần tranh đoạt cơ duyên, các ngươi có thể trực tiếp xem nhẹ ta. Hắn lời nói này, đương nhiên không có người tin tưởng. Bất quá có ba người này tự giới thiệu, còn lại bảy người cũng không tiện tiếp tục ngậm miệng không nói. A Di Đà Phật, tiểu tăng Phương Như Huy, La Thiên Sơn đệ tử, gặp qua các vị đạo hữu. Tăng nhân áo vàng chắp tay trước ngực, hướng đám người thi lễ một cái nói, ha ha, đã sớm nghe nói qua võ sĩ Phương Như Huy đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí vũ bất phàm. Trong đám người, Lâm Phàm nở nụ cười, nhìn qua đối Phương Như Huy có chút tôn kính. Đã tất cả mọi người nói, vậy ta cũng không che giấu, tại hạ Lâm Phàm là Vĩnh Dạ Thành Lâm gia tu sĩ, hôm nay tới đây cũng là vì phá giải trời ghét chi pháp, hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đạt thành tâm nguyện. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bên cạnh liền có một cái âm trầm thanh âm cười nói, nguyên lai ngươi gọi Lâm Phàm. Hắc hắc, chờ gặp quỷ tự viết sinh về sau, lão tử cũng có thể chơi cùng ngươi một chút. Nói chuyện chính là kia mình Trần gia trận hổ văn nam tử, người này tựa hổ phi thường mang thủ, chỉ vì Lâm Phàm một câu, hắn liền đã động giết người cho hạ giận suy nghĩ. Thử, làm ta chả lẽ lại sợ ngươi? Các hạ muốn như thế nào, Lâm Mỗ đều sẽ đón lấy, bất quá bây giờ còn không có nhìn thấy quỷ thủ thư sinh, hy vọng ngươi có thể tự trọng. Lâm Phàm lạnh hừ một tiếng, đối với cái này hùng hổ dọa người hổ văn nam tử, trong ánh mắt của hắn đồng dạng có sát cơ chợt lóe lên. Hai người cây kim so với cọng râu, không ai nhường ai, người bên cạnh cũng không để ý, chỉ Vương Như Huy nhíu mày, nghiêm nghị nói, đừng muốn ồn ào, mau nói lai lịch của ngươi. Kia hổ văn nam tử tựa hồ đối Phương Như Huy có chút kiên kỵ, trong mắt hung quang nội liễm, suy nghĩ một chút nói, ta không có gì đáng nói, các ngươi chỉ cần biết rằng ta gọi Huyền Hao là được rồi. Huyền Hao? Lương Luân hí mắt, hắn tu luyện tám bộ diễn nguyên ngũ giác khác hẳn với thường nhân, lúc này thế mà tại Huyền Hao thể nội cảm thấy một tia yêu khí. Kỳ quái, rõ ràng có yêu khí, nhưng người này lại không giống như là yêu tộc, chẳng lẽ là hắn tu luyện cái gì kỳ lạ công pháp? Lương Nôn trong lòng nghi hoặc, nhưng bây giờ cũng không tốt xác nhận, thoáng ngẫm nghĩ một lát, chủ động mở miệng nói, tại hạ tên là Lương Nôn, chính là Vô Song Thành tu sĩ, gặp qua các vị đạo hữu. Hắn không có lựa chọn giấu giếm tên thật của mình, bởi vì nơi này có người nhận biết mình, coi như dùng lương gây nên nói, cái tên giả này cũng vẫn là sẽ bị nhìn thấu. Lời vừa nói ra, Dương Kiếm Anh lập tức nhíu mày, có chút ý vị thâm trường nói ra, các vị đạo hữu, lần này nát hư núi luận đạo, nói không chừng cần chúng ta chân thành hợp tác. Còn xin đừng nên nói chút hư giả danh tự, nếu không một khi bị người biết hiểu, chỉ sợ cũng muốn được mọi người cô lập. Lương Nôn nghe xong, trong lòng âm thầm cười một tiếng, hắn biết Dương Kiếm Anh lời nói bên trong có chuyện, nói đúng là mình. Bởi vì tại Vạn Thọ Thành thời điểm, mình cũng không biết Ngọc Linh Lung tồn tại, khi đó còn muốn giấu giếm tên thật, cho nên nói cho chính Dương Kiếm Anh gọi Lương gây nên nói. Nhưng bây giờ lại nói mình gọi Lương Nôn khẳng định đưa tới Dương Kiếm Anh hoài nghi. Đối với cái này, Lương Nôn có chút bất đắc dĩ cười cười, dứt khoát lựa chọn ngậm miệng không nói, không nói thêm nữa. Hắn không nói lời nào, có người lại không buông tha. Chỉ nghe bên cạnh chuyển tới một thanh thúy nữ tử thanh âm, có chút châm chọc cười nói, đường đường Bích Hải cùng công chủ, nguyên lai cũng thích giấu đầu lộ đôi sao. Nói chuyện chính là Ngọc Linh Lung, nàng quét Lương Nôn một chút, phát hiện đối phương căn bản không thích mình, lập tức cảm thấy có chút không thú vị, đạm đạm mở miệng nói, ta là Ngọc Trúc Sơn Ngọc Linh Lung, thở nhỏ tu hành âm luật đại đạo, không giống một ít ma môn yêu nữ, sẽ chỉ tao thủ lộng tư, lại không biết được ngũ âm bản nguyên, tăng thêm trò cười thôi. Ngọc Linh Lung lời nói bên trong có chuyện, nói tự nhiên chính là cái cuối cùng đuổi ở đây áo đen nữ tu. Nào có thể đoán được kia nữ tu nghe xong nửa điểm cũng không tức giận, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng, gương mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền, lộ ra mười phần quyến rũ. Ngọc muội muội hảo hảo đáng yêu, ngươi tu chính là ngũ âm đại đạo, mình lại bị tơ tình vây khốn, cái này không khác mua dây buộc mình, tương lai nếu như bị ngươi sư tôn bụi cư sĩ biết chỉ sợ là muốn ra sức đánh ngươi mấy lần cái mông mới được nha. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều trở nên cổ quái, nhất là Ngọc Linh Lung, băng xương gương mặt xinh đẹp đã đỏ bừng lên. Phải biết, giờ này khắc này, ngồi tại vách núi treo leo cái này mười cái trên bồ đoàn đều là vây ở Thông Huyền đỉnh phong tuyệt thế thiên kiêu, bất kỳ cái gì một người ra ngoài đều đủ để chấn kinh thế nhân. Nhưng áo đen nữ tu lại nói lời kinh người, thế mà ngay trước những này tu vi cao thâm người trước mặt, nói ra đánh đòn dạng này nhục nhã chi tử, dù là Ngọc Linh Lung dưỡng khí công phu cho dù tốt, lúc này cũng không nhịn được. Yêu nữ, ngươi làm nhục ta như vậy, ta muốn ngươi biết lợi hại. Ngọc Linh Lung lệ quát một tiếng, trong tay pháp quyết gấp bóp, sau lưng cổ cầm lăng không mà lên, chín đạo nhan sắc khác nhau hào quang từ dây đàn bên trong bắn ra, thẳng đến kia áo đen nữ tu mà đi. Mặc dù chỉ là tiện tay một kích, nhưng cái này chín đạo hào quang bên trong, mỗi một đạo đều ẩn chứa huyền diệu pháp lực, liền xem như hóa kiếp cảnh độ ba khó khăn tu sĩ, chỉ sợ cũng khó mà đón đỡ. Nhưng mà kia áo đen nữ tu thấy thế, trên mặt ý cười không giảm, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, tựa hồ cũng không có ý xuất thủ. Ầm ầm, theo nhất thanh nổ rung trời chuyển đến, lại là một cái cự đại trưởng ấn lăng không bay ra, ngăn ở áo đen nữ tu trước đó, đem kia chín đạo hào quang đều đánh sơ sát. Phương Như Huy, ngươi! Ngọc Linh Lung lông mày đứng đấy, phẫn nộ đến cực điểm, đang một chút liền từ trên bồ đoàn đứng lên. Vì sao muốn ngăn cản ta xuất thủ, không thấy được nàng nhục nhã ta sao? Làm sao các ngươi cả đám đều muốn cùng ta đối đầu? Đối mặt Ngọc Linh Lung chất vấn, Phương Như Huy sắc mặt không thay đổi, chắp tay trước ngực, đạm đạm nói, tiểu tăng trước đó nói qua giữa các ngươi ân oán ta không xem vào, nhưng ở nhìn thấy quỷ thủ thư sinh trước đó, tất cả mọi người không cho phép nội đấu chờ chuyện nơi đây kết thúc về sau, các ngươi muốn làm sao động thủ đều có thể. Nghe Phương Như Huy, Ngọc Linh Lung sắc mặt tái xanh, vừa oán hận nhìn đối diện kia áo đen nữ tu một chút, cuối cùng cực không tình nguyện ngồi xuống. Phương Như Huy khẽ gật đầu, tiếp lấy xoay chuyển ánh mắt, cũng nhìn về phía nữ tử áo đen. Các hạ chính là Thiên Ma Sơn Thánh tử Hồ Thần Du a. Cửu ngưỡng đại danh, nghe nói các hạ chính là Thiên Ma Sơn bất thế gia kỳ tài, ngắn ngủi trăm năm thời gian, liền đã đem Thiên Ma Sơn trấn phái tuyệt học Cửu U Ngục Ma kinh luyện đến tầng thứ 7, tiểu tăng trong lòng quả thực rất kính nể. Bất quá ngươi vừa rồi cố ý chọc giận Ngọc thí chủ sự tình, còn xin đừng nên lại làm, nếu không tiểu tăng đồng dạng sẽ ra tay với ngươi. Đồng dạng uy hiếp, nữ tử áo đen nghe xong, sắc mặt từ chối cho ý kiến, chỉ nhẹ nhàng cười nói, đại hòa thượng thật sự là kiến thức bên bác, đã ngươi đã giúp ta làm giới thiệu, tiểu nữ tử kia liền không cần phải nhiều lời nữa. Dứt lời, thật ngay tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ không muốn cùng người khác trò chuyện bộ dáng. Thập đại thiên tiêu, trong đó 9 người đã giới thiệu lai lịch, còn lại một người chính là vị kia dáng người cao gầy âm nhu nam tử. Khu khu. Mắt thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, kia âm nhu nam tử ho khan một tiếng, nói khẽ, Lạc Tình, tán tu. Lạc Tình. Cái tên này, ở đây phần lớn người đều chưa nghe nói qua, bất quá cùng hắn tương tự còn có tại Đông Doanh, đều là một giới tán tu, đám người cũng là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cần có thể đến phó ước, liền nhất định là quỷ thủ thư sinh theo như trong thư thập đại thiên tiêu, ai cũng sẽ không nhỏ nhìn ai. Chúng ta người đã đến đông đủ, khoảng cách ước định ngày cũng không xa, hiện tại chỉ chờ quỷ thủ thư sinh hiện thân. Phương Như Huy đạm đạm mở miệng nói, quỷ này tự viết sinh đến cùng lai lịch gì, chẳng lẽ muốn chúng ta ngồi ở chỗ này làm chờ sao? Huyền Hao nhíu mày, nhìn qua có chút bất mãn. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, chúng dưới thân người bồ đoàn liền cùng lúc chấn động, ngay sau đó hào quang lóe lên, những này nhìn như phổ thông bồ đoàn thế mà đều bay lên giữa không trung. Chương 1340, quỷ vực 10 giết chương 1340, quỷ vực 10 giết nát hư núi dây núi, một cái dốc đứng trên vách đá, 10 cái bồ đoàn lặng lặng phiêu phủ ở giữa không trung. Bồ đoàn bên trên tu sĩ sắc mặt khác nhau, có người nhíu mày, có mặt người lộ vẻ kinh ngạc, có người thì là sắc mặt bình tĩnh. Xem ra cái này quỷ thủ thư sinh đã sớm tới, chỉ là trước kia chúng ta 10 người không có tề tụ, cho nên mới chậm chạp không chịu hiện thân. Phương Như Huy chậm rãi mở miệng nói, tại bên cạnh hắn, Lâm Phàm ánh mắt cảnh giác, ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ muốn tìm được vị tiên nút trong bóng tối quỷ thủ thư sinh. Không cần đi tìm, hắn như nghĩ muốn gặp chúng ta, tự nhiên là sẽ hiện thân. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn qua cũng không thế nào lo lắng. Nhưng vào lúc này, đám người chung quanh, nát hư núi nát trong đá, đột nhiên có hào quang phóng lên tận trời, chỉ trong nháy mắt liền đem đám người bao phủ ở giữa. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm kinh hô một tiếng, cái thứ nhất khởi hành, từ trên bồ đoàn lăng không bật lên, nghĩ muốn xông ra hào quang bao phủ. Nhưng mà kia hà tốc độ ánh sáng cực nhanh, cũng sớm đã bao phủ tại mọi người trên không, Lâm Phàm mới vọt tới một nửa, liền ra phủ đỉnh hào quang cho ngăn lại. Hừ. Lâm Phàm lạnh hừ một tiếng, không do dự, một tay mánh vỗ, nho môn hạo nhiên chi khí đột nhiên xuất hiện, ở giữa không trung hóa vì một cái cự đại trường ấn, đập nện lên đỉnh đầu hà trên ánh sáng. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, kia hào quang lấp lóe mấy lần, lực lượng bị dị tuôn ra, trong nháy mắt liền hóa giải Lâm Phàm công kích. Kết giới. Lâm Phàm mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Còn không đợi hắn có động tác kế tiếp, trung quanh cảnh sắc chợt biến hóa, vô số hư không khe hở tại bốn phía xuất hiện, đỏ tươi mây mù phun ra ngoài, trong nháy mắt liền đem phương biên trăm dặm phạm vi biến thành một mảnh huyết hồng thế giới. Tốt nồng hung sát chi khí. Thập đại thiên tiêu năng lực cảm ứng đều không thấp, đương nhiên có thể phát giác được trung quanh hung sát chi khí, lúc này tất cả đều từ trên bồ đoàn bay lên, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Giờ hẹn cụ. Cái này quỷ thủ thư sinh, hẳn là sớm ngay ở chỗ này sớm bố trí mai phục, muốn đối với chúng ta bất lợi. Tại Đông Doanh khẽ nhíu mày nói. Hừ. Ta nhìn hắn chính là nghĩ mưu đoạt trên người chúng ta bảo vật, dùng phá giải trời ghét chi pháp hấp dẫn chúng ta đến đây, tốt một mẹ hốt gọn. Lâm Phàm sắc mặt âm trầm nói. Sẽ không. Lương Ngôn lúc này mở miệng, lắc đầu nói, nếu như hắn muốn giết người đoạt bảo, liền sẽ không để chúng ta tập hợp một chỗ, biện pháp tốt nhất là ở nửa đường chặn giết, từng cái đánh tan.
Ừm, Lương đạo hữu nói có lý. Phương Như Huy khẽ gật đầu nói, tình huống bây giờ không rõ, mọi người không nên khinh cử vọng động, chỉ cần chúng ta mình bất loạn trận cước, kết giới này nhiều lắm là chỉ có thể vây cuốn ta nhóm nhất thời. Còn lại đám người nghe xong, không nói thêm gì nữa, mà là riêng phần mình thả ra thần thức, tự quan sát kỹ bốn phía. Nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện tám cái kim sắc chữ nhỏ, đám người ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp viết là: Phá này đại trận, tức gặp ta tôn. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi tám chữ, nhưng đã viết rất rõ ràng, muốn gặp được quỷ thủ thư sinh, bọn hắn nhất định phải hợp lực phá giải trước mắt đại trận. Cái này quỷ thủ thư sinh, làm sao phiền toái nhiều như vậy? Dương Kiếm Anh trên mặt lộ ra một tia vẻ mong mỏi. Hừ, giả thần giả quỷ. Ta nhìn hắn căn bản cũng không có cái gì bản lĩnh thật sự, trông cậy vào người này giúp chúng ta phá giải trời ghét là chúng ta suy nghĩ nhiều. Huyền Hao nói nổi giận gầm lên một tiếng, thân hóa đột quang, giống như mũi tên, trong nháy mắt liền vọt tới kết giới bên dưới. Nửa người trên của hắn trần trụi, trên cánh tay phải Phật môn phạn văn sáng lên kim quang, toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt thô to mấy chục lần, đơn tay nắm chặt thành quyền, hướng phía kết giới một quyền đảo đi. Chỉ nói tới sức mạnh, một quyền này so vừa rồi Ngọc Linh Lung cùng Lâm Phàm cộng lại còn muốn cường mạnh hơn. Ầm ầm, một quyền này đánh vào kết giới phía trên, bộc phát ra nổ rung trời, nhưng mà quyền tình chỗ đến, kết giới vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là Huyền Hao gánh không được lực phản chấn, cả người bay ngược về đằng sau mấy chục trượng. Quá cứng mai rùa. Huyền Hao giận mắng nhất thanh, ở giữa không trung ngay cả lật ra 10 lần lộn mấy vòng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng mà còn không đợi hắn đứng vững gót chân, chung quanh màu đỏ sương mù đột nhiên kịch liệt lan lộn, một lát sau, đúng là chui ra ngoài mấy chục cái âm trầm kinh khủng quỷ ảnh. Những này quỷ ảnh không có hai chân, cánh tay kỳ dài, quanh thân đều bao phủ tại một đoàn trong sương mù, mới vừa xuất hiện, liền phát ra chói tai chu lên, làm cho tất cả mọi người thần hồn đều phát sinh một nháy mắt chấn động. Không được. Huyền Hao mặc dù nhìn qua lỗ mãng, nhưng cũng không phải là người ngu xuẩn, trước đó công kích kết giới thời điểm, liền đã đang âm thầm lưu ý bốn phía, cho nên những này quỷ ảnh mới vừa xuất hiện, hắn liền lập tức phản ứng lại. Yêu a thằng hề, nhìn ta Kim Luân phản ứng. Đối mặt đột nhiên xuất hiện âm trầm quỷ ảnh, Huyền Hao chẳng những không có nửa điểm lùi bước, ngược lại đấu chi cao. Cánh tay phải của hắn phía trên, lít nha lít nhít Phật môn phạn văn đồng thời sáng lên, ngay sau đó một cái kim sắc mâm tròn ở sau gót xuất hiện. Cái này kim luân phảng phất một vành mặt trời, Phật môn kim quang bắn ra, lực lượng cường đại gột rửa bốn phía, chiếu xạ tại kia mấy chục cái quỷ ảnh trên thân, trong nháy mắt toát ra nồng đậm khói đen. Tư, tư, tư. Theo kim quang phổ chiếu, những này quỷ ảnh cuối cùng đều biến thành từng sợi khói đen, tiêu tán tại giữa không trung. Huyền Hao một chiêu liền tiêu diệt tất cả quỷ ảnh, trong lòng cực kỳ đắc ý, nhịn không được ầm ĩ thét dài nói, đây chính là quỷ thủ thư sinh thủ đoạn sao? Cũng không gì hơn cái này đi. Còn có cái gì chiêu thức xử hết ra đi, ta Huyền Hao tất cả đều đón lấy, ha ha ha. Đạo hữu cẩn thận. Còn không đợi Huyền Hao cười hơn mấy âm thanh, giữa không trung phong vân đột biến, chỉ gặp mười mấy đầu dài nhỏ cánh tay đột nhiên từ hư không rối ra, trong nháy mắt đã đến phía sau lưng của hắn. Lần này biến hóa bất ngờ, Huyền Hao sắc mặt đại biến, đội vàng đem thân nhất chuyển, Phật môn kim quang bao phủ toàn thân, cả người hướng về hậu phương bay ngược. Cơ hồ ngay tại Huyền Hao rời đi nguyên địa đồng thời, mười mấy đầu dài nhỏ cánh tay từ hắn vừa rồi vị trí sẽ qua, đem chúng quanh hư không đều xé rách, một cỗ hôi thối hắc khí lan tràn ra, coi như bị Huyền Hao Phật môn kim quang chiếu xạ, cũng diệt không xong những này đột nhiên xuất hiện hắc khí. Quỷ đạo bí thuật, thật mạnh uy lực. Tại Đông Doanh cảm khái nhất thanh, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Cùng lúc đó, Huyền Hao ở giữa không trung bấm một cái pháp quyết, thân hóa đột vàng, một lần nữa trở xuống trong đám người. Lần này, cái này thô lỗ tráng hán thu liễm phách lối khí diễm, quay người hướng Lương Nôn chắp tay thi lễ một cái, vừa rồi đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Không cần đa lễ, hiện tại chúng ta đều bị vây ở kết giới này, tạm thời xem như minh hữu, mà lại vừa rồi coi như ta không ra, vật kia hẳn là cũng không gây thương tổn được ngươi đi. Lương Nôn giống như có thâm ý nói. Huyền Hao nghe xong, hắc hắc cười khan hai tiếng, cũng không tiếp lời, quay người nhìn về phía không trung. Chỉ gặp phương biên trăm dặm xương đỏ cũng bắt đầu kịch liệt bốc lên, cũng không lâu lắm, một cái tiếp một cái âm trầm quỷ ảnh từ cái này trong xương mù leo ra, hướng phía đám người chậm rãi bay tới. Mặc dù những này quỷ ảnh cùng trước đó đánh lén Huyền Hao quỷ ảnh không hề khác gì nhau, nhưng số lượng lại khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, khoảng chừng hơn mấy chục vạn. Đối diện với mấy cái này từ trên trời giáng xuống quỷ ảnh, lòng của mọi người bên trong đều hơi tê tê. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Lâm Phàm lẩm bẩm nhất thanh. Hừ, số lượng tuy nhiều, cũng bất quá là một chút gà đất chó sành thôi, bằng vào ta các loại thần thông, chẳng lẽ còn sợ những này yêu a thằng hề hay sao? Ngọc Linh Lung sắc mặt cương nghị, đối mặt giữa không trung ngàn vạn quỷ ảnh, trong mắt không có một chút ý sợ hãi. Không có đơn giản như vậy. Trước đó một mực vô thanh vô tức là tỉnh, lúc này bỗng nhiên mở miệng. Ồ, tất cả mọi người là kinh ngạc, quay đầu hướng hắn nhìn lại, mà Phương Như Huy càng là trực tiếp mở miệng hỏi. Đạo hữu có gì cao kiến? Lạc Tình cũng không khách sáo, nắm tay hướng không trùng một chỉ, đạm đạm nói, nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là quỷ vực mười sát trận các ngươi nhìn những cái kia quỷ ảnh, mặc dù thần thông không mạnh, nhưng bọn hắn cũng không phải là thực thể, chỉ là một sợi khí tức hiển hóa. Vô luận chúng ta như thế nào đánh giết, những này quỷ ảnh đều là bất tử, coi như đem bọn hắn tiêu diệt, cũng sẽ hóa thành quỷ khí bản nguyên, trả lại đại trận, cuối cùng một lần nữa ngưng tụ. Mọi người tại đây, vô luận thần thông, thậm chí thiên tư, kiến thức đều là nhất lưu, Lạc Tình chỉ là thoáng chỉ điểm, tất cả mọi người liền đều phản ứng lại. Lạc đạo hưu nói không sai. Vừa rồi Huyền Hao đạo hưu chém giết quỷ ảnh thời điểm, ta đích xác nhìn thấy có quỷ khí ngưng tụ không tan, cuối cùng quỷ dị biến mất, nghĩ đến là bị đại trận này một lần nữa hấp thu đi. Dương Kiếm Anh cái thứ nhất lên tiếng, nhận đồng Lạc Tình quan điểm. Đã đạo hữu nhận biết trận này có thể hay không cáo chi như thế nào phá giải? Phương Như Huy trầm giọng hỏi. Kỳ thật cũng đơn giản. Lạc Tình mặt không biểu tình, lần nữa chỉ tay một cái, lạm đạm nói, bất luận cái gì trận pháp đều có dấu vết mà lần theo, quỷ vực 10 giết trận cũng không ngoại lệ, mặc dù ngưng tụ quỷ ảnh khí tức quần quần không dứt, nhưng chung quy là cần trận khí đến thôi động cả tòa đại trận, mà những này trận khí liền dấu ở ngàn vạn quỷ ảnh bên trong, tựa như là những này quỷ vật dẫn đường hồn đăng, chỉ dẫn bọn hắn tại đại trận bên trong luân hồi lặp đi lặp lại. Chỉ cần đem trận khí tất cả đều phá hư, kia trận này cũng liền tự sụp đổ. Vừa dứt lời, Lạc Tình liền nhấc tay khẽ vẫy, một đạo hào quang bắn ra, cuốn giữa không trung một con ác quỷ đi vào trước người. Hắn cũng không nhiều lời, lòng bàn tay ngưng tụ ra đao quang, giơ tay chém xuống, một trường tích nát ác quỷ đầu lâu. Ầm. Đầu lâu bạo liệt về sau, một sợi yếu ớt hồng quang bắn ra đến, muốn chui vào phụ cận hư không, lại bị Lạc Tình dùng hai con ngón tay thon dài kẹp lấy. Đám người thấy thế, tất cả đều ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp Lạc Tình trong tay kẹp lấy một khối màu đỏ bảo thạch, bảo trên đá có yếu ớt hào quang không ngừng phụt ra hút vào, tựa hồ còn có linh tính, muốn từ đầu ngón tay hắn tránh ra. Ngự quỷ thạch. Thập đại thiên kiêu bên trong, có không ít thấy nhiều biết rộng liếc mắt một cái liền nhận ra bảo thạch lai lịch. Ngự quỷ thạch là quỷ đạo tu sĩ chí bảo, coi như tu vi nông cả người, cũng có thể dựa vào ngự quỷ thạch khống chế cường đại ác quỷ, có thể có được một viên đã là cực kỳ may mắn, không nghĩ tới lại có thể có người cầm cái này đến bày trận. Nhìn cái này quỷ vực 10 sát trận khổng lồ như vậy, đến tột cùng cần dùng đến nhiều ít ngự quỷ thạch. Phương Như Huy có chút sợ hãi thán phục nói: "Đại hòa thượng, ngươi còn thay người khác thao tấm lòng kia a?" Hồ Thần Du cười lạnh một tiếng, quỷ này tự viết sinh nói dễ nghe, phá trận về sau liền có thể nhìn thấy hắn, nhưng nếu như không phá được trận đâu, kia không liền gọi chúng ta đều chết ở chỗ này. Phương Như Huy nghe xong, sắc mặt không thay đổi, gật đầu nói, Hồ Thần Du đạo hữu nói không sai, phá được trận mới có tư cách luận đạo, không phá được trận, chỉ sợ quỷ này tự viết sinh cũng sẽ không để chúng ta còn sống rời đi. Đám người trò chuyện thời khắc, đầy trời ác quỷ đã từ giữa không trung rơi xuống, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng số lượng thực sự quá nhiều, đã đem bốn phương tám hướng đều vây quanh một cái chật như nêm cối. Lâm Phàm ngắm nhìn bốn phía, hừ lạnh nói, như là đã biết phương pháp phá giải, vậy cái này quỷ vực 10 giết đại trận cũng liền không đủ gây sợ. Bằng vào ta các loại thực lực, chỉ phải đồng tâm hiệp lực, còn sâu không phá được trận này. Lâm đạo hưu nói cực phải. Phương Như Huy hít mắt, nhìn xem chung quanh ngàn vạn quỷ vật, chậm rãi nói, đây cũng là quỷ thủ thư sinh lưu cho chúng ta cái cuối cùng khảo nghiệm, chỉ cần phá trận này, liền có thể nhìn thấy hắn bản tôn mời các vị đạo hưu đi ra lượt đi. Ha ha, đại hòa thượng, ngươi khi nào thì thành dẫn đầu? Hồ Thần Du khép cười một tiếng, gót sen điểm nhẹ, bay lên trên trời. Theo ống tay áo của nàng lắc một cái, một vòng tử sắc gợn sóng, dùng cái này nữ làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Những cái kia mãnh sông mà đến quỷ vật, phàm là bị cái này tử sắc gợn sóng quét chúng, lập tức toát ra từng cái lớn chừng quả đấm bầm mủ, hình thể biến lớn, cuối cùng tự bạo mà chết. Xem ra những này đều không phải là. Hồ Thần Du đứng lặng giữa không trung, nói một mình nhất thanh, sau đó đưa tay bấm một cái pháp quyết, một cái cự đại ánh mắt ở sau lưng nàng xuất hiện. Cái này ánh mắt toàn thân tử sắc, đồng lỗ bên trong mang theo một điểm xanh biếc, mới vừa xuất hiện, liền giữa không trung nhẹ nhàng chuyển động, một đạo tiếp một đạo cột sáng từ đồng lỗ bên trong bắn ra. Sau một lát, Hồ Thần Du tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu cách đó không xa một con quỷ vật, trên mặt lộ ra ý cười. Chính là ngươi. Nàng này đưa tay một chỉ, cường đại ma khí phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đem con quỷ kia vật đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Quỷ vật vỡ vụn về sau, một điểm yếu ớt hồng mang rơi ra ngoài, muốn một lần nữa chui vào hư giữa không trung, lại bị Hồ Thần Du dùng ma khí cuốn lấy, lôi trở lại bên cạnh nàng. Luốt luốt trong tay màu đỏ tinh thạch, Hồ Thần Du trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc. Nguyên lai đây chính là ngự quỷ thạch a. Nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Lời còn chưa dứt, ngón tay của nàng nhẹ nhàng bóp, trong nháy mắt liền đem viên này ngự quỷ thạch cho bóp nát. Thử, điêu trùng tài mọn. Hồ Thần Du mới vừa vặn hủy đi một viên ngự quỷ thạch, còn lại chín đại thiên tiêu bên trong liền có một người cũng xông lên giữa không trung. Người này áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, chính là Ngọc Trúc Sơn Ngọc Linh Lung. Có lẽ là bởi vì giữa hai người ân oán, Ngọc Linh Lung một mực đối Hồ Thần Du ôm lấy để ý, nhất là không nhìn nổi đối phương ở trước mặt nàng làm náo động, tổng là muốn đem đối phương cho làm hạ thấp đi. Ngọc Linh Lung bay lên trên trời về sau, lật bàn tay một cái, thêm ra một thanh bạch ngọc giống như ô giấy dầu. Nàng đem rủ đồng trống ra, lập tức có mấy trăm đạo hào quang bắn ra, những này hào quang đục trắng như ngọc, như có thần trí, giống linh hoạt chim bay ở giữa không trung bay múa. Rất nhanh, tất cả hào quang đều bay về phía một chỗ, bám vào tại một con ác quỷ trên thân. Ha ha, ta còn tưởng rằng trận này có bao nhiêu huyền diệu. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Ngọc Linh Lung thần sắc thanh lãnh, nhìn cũng không nhìn xa xa Hồ Thần Du, trở tay lấy ra cổ cầm, nhẹ nhàng một nhóm, chung quanh quỷ vật lập tức nguyên địa tự bạo. Mà con kia bị bạch quang tiêu ký quỷ vật, đang nghe tiếng đàn về sau, thế mà há mồm phun một cái, chủ động đem mình ngự quỷ thạch cho phun ra. Chương 1341, dây leo chương 1341, dây leo rượu à. Mắt thấy Ngọc Linh Lung cùng Hồ Thần Du hai lớn tuyệt thế mỹ nữ xuất thủ, tại Đông Doanh không khỏi vỗ tay tán thưởng, ngay sau đó thả người nhảy lên giữa không trung. Hắn xuề bàn tay ra, năm cái tơ hồng quấn quanh ở đầu ngón tay, một chỗ khác thì bắn vào trung quanh quỷ ảnh trong đám. Theo năm ngón tay gậy, kia tơ hồng cũng lúc dài lúc ngắn, tại ngàn vạn ác quỷ bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, không bao lâu liền có một cây dây đỏ trói lại một con ác quỷ. Ha ha, chính là ngươi. Tại Đông Doanh cười lớn một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, dây đỏ thu hồi, cuốn một con ác quỷ, đem nó ở giữa không trung cắt đến chia năm xẻ bảy. Ác quỷ sau khi chết, rơi hạ một đạo hồng quang, bị tại Đông Doanh dùng pháp bảo cuốn về, chính là một viên ngự quỷ thạch. Có ba người này ra tay trước, còn lại đám người cũng không cam chịu yếu thế. Chỉ gặp Lâm Phàm xông lên trên trời, trong mắt lộ ra một cỗ kỳ dị tử mang, rất nhanh liền khóa chặt một con ác quỷ, ngay sau đó há miệng phun một cái, phun ra một cỗ thần hỏa, rất nhanh liền đem kia ác quỷ thể nội ngự quỷ thạch bước ra. Lý Trường Thọ thì là hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, theo hắn thi pháp, dưới chân đại địa chợt vỡ ra, vô số cây màu xanh dây leo phá đất mà lên, trong nháy mắt liền xuyên thủng giữa không trung mấy trăm cái quỷ vật. Phương Như Huy cũng từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một chiếc Phật đăng, thế tại đỉnh đầu của mình. Theo Phật đăng quang mang tung xuống, trung quanh quỷ vật hư thực đều bị chiếu lên nhất thanh nhị sở. Phương Như Huy thân hình chớp động, trong khoảnh khắc liền vọt tới một con ác quỷ đỉnh đầu, cũng không có cái gì sức tưởng tượng động tác, chỉ là một tay dựng thẳng trường một tích, dùng tay không đem quỷ vật kia tích thành hai nửa, ngay sau đó lại lấy tay sờ mó, đem ngự quỷ thạch trộm trong tay. Ầm. Đại Hòa Thượng năm ngón tay dùng sức, ngự quỷ thạch lập tức vỡ thành một phấn, từ giữa không trung vãi xuống đi. Thập đại thiên tiêu, các hiện thần thông, mỗi người đều có mình phương thức đặc biệt, có thể tìm tới dấu ở ác quỷ trong đám ngự quỷ thạch, sau đó lấy thế sét đánh lôi đỉnh đem nó phá hủy. Giờ này khắc này, Lương Luân cũng bay lên giữa không trung. Hắn cũng không dùng cái gì thủ đoạn đặc thù cùng pháp bảo, chỉ là đem tám bộ diễn nguyên thôi động đến cực hạn, bồ đề gương sáng tướng thần thông phía dưới, chung quanh ác quỷ khí tức đều chạy không khỏi hai mắt của hắn. Xoát, từ lôi thiên âm kiếm lăng không bay ra, trong nháy mắt liền chém giết một con nhìn phổ thông ác quỷ, ngay sau đó kiếm khí trào lên, đem ác quỷ thể nội rơi xuống ngự quỷ thạch chém thành mảnh vỡ. Bị vây ở quỷ vực 10 giết đại trận bên trong, Lương Luân đương nhiên không cách nào không đếm xỉa đến, nhưng hắn cũng không sẽ sử xuất toàn lực. Liên quan tới điểm này, còn lại 9 người cũng đều là giống nhau ý nghĩ. Bởi vì cái này thời điểm là quan sát người khác thủ đoạn thần thông cơ hội tốt nhất. Phải biết ở đây 10 người đều là tuyệt thế thiên tiêu, ngoại trừ tu vi cao thâm bên ngoài, tâm kế thủ đoạn cũng là nhất lưu. Bất luận cái gì một chút xíu khí tức tiết lộ, cũng có thể bị người khác suy đoán ra lai lịch của ngươi. Tại ngươi quan sát người khác thời điểm, người khác cũng đang âm thầm quan sát ngươi. Lương Luân chỉ xuất một thanh phi kiếm, đó chính là Tử Lôi Thiên Âm kiếm, ngoài ra, không tiếp tục vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Tử Lôi Thiên Âm kiếm hấp thu cựu tiêu thần lôi một lôi điện lực lượng phát tác, vốn chính là những này quỷ vật khắc tinh, lại thêm Lương Luân thể nội kiếm anh tôi động, dễ như trở bàn tay liền có thể chém giết mạng lớn quỷ vật. Hắn đang xuất thủ đồng thời, một mực tại âm thầm quan sát còn lại 9 người. Thiên tiêu thủ đoạn không giống nhau, mà lại đều có các huyền diệu, trong đó có 3 người nhất đáng giá chú ý, một người trong đó chính là Lạc Tình. Người này tựa hồ đối với quỷ vực 10 giết đại trận vận chuyển rõ ràng trong lòng, căn bản không sử dụng pháp bảo gì, chỉ là dùng linh khí một quyển, liền có thể tại ngàn vạn quỷ trong đám chính xác tìm tới ẩn chứa ngự quỷ thạch các quỷ. Một người khác là Lý Trường Thọ, người này tựa hồ chuyên tu đạo pháp hệ mục, càng ngày càng nhiều dây leo từ lòng đất trong cái khe chui ra, cơ hồ bao trùm cả tòa đại trận. Mà mỗi lần dây leo hướng giữa không trùng một quyển, đều có thể chuẩn xác tìm tới ẩn chứa ngự quỷ thạch các quỷ, đem từ giữa không trùng kéo xuống lòng đất, cuối cùng bay đến vỡ nát. Nhất làm cho Lương Luân bên cạnh mục đích là Dương Kiếm Anh. Người này lơ lửng tại giữa không trung, tay trái ống tay áo vung lên, tung ra mấy chục tấm phù lục, mỗi một tấm đùa chú bên trên đều khắc họa một thanh tiểu kiếm. Phù lục bay về phía không trung, không gió tự cháy, cuối cùng thế mà hóa thành hơn 10 thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, phản phất giống như cá bơi bốn phía du tẩu. Những này tiểu kiếm tốc độ cực nhanh, mà lại hình như có linh tính, rất nhanh liền ở giữa không trung tìm được mấy cái ác quỷ, hướng trong cơ thể của bọn họ vừa chui chờ sau khi đi ra, trên mũi kiếm thình lình chọn một viên ngự quỷ thạch. Kiếm phù. Lương Luân hí mắt, hắn ngược lại là nghe nói qua loại thần thông này. Cũng không phải là thượng cổ kiếm tu lưu truyền xuống thần thông, mà là từ người hậu thế sáng tạo. Chỉ có kiếm anh cảnh tu sĩ mới có thể thôi động kiếm phù, dùng kiếm anh một tia linh lực rót vào phù bên trong, liền có thể ngưng tụ ra cùng loại khôi lỗi phù lục. Những bùa chú này đã chứa phi kiếm kiếm ý, lại chứa chủ nhân linh thức, có thể thay thế bản tôn đi thăm dò một chút địa phương nguy hiểm. Dương Kiếm Anh hiển nhiên là không nguyện ý mình động dùng thần thức đi từng cái dò xét, dứt khoát dùng kiếm phù thần thông, lấy một hóa 10, tiết kiệm tâm lực. Lương Luân trên kiếm đạo tu hành đã sớm vượt qua cùng thế hệ người, ánh mắt kiến thức tự nhiên đều là nhất lưu. Lúc này âm thầm quan sát một trận, đã nhìn ra trong đó mấy phần huyền diệu, trong lòng hơi có chút cảm ngộ. Thì ra là thế, đây chính là kiếm phù. Mặc dù trước đó tại Bích Hải cung trong tàng kinh các có hiểu biết, nhưng thật khi thấy còn là lần đầu tiên. Trong đó xác thực có không ít huyền diệu, nếu là ta có thể học được môn thần thông này, tại một ít tình huống đặc biệt hạ cũng có thể thêm một loại thủ đoạn. Lương Luân đối Dương Kiếm Anh kiếm phù thần thông âm thầm có thêm một cái tâm nhãn, nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là để ở trong lòng. Giờ này khắc này, tất cả mọi người tại chống lại quỷ vực 10 giết đại trận, mặc kệ hết sức hay không, mặt ngoài công việc vẫn phải làm. Cứ như vậy, 10 tương lai từ khác biệt địa phương thiên kiêu tu sĩ, riêng phần mình thi triển thần diệu pháp thuật, tại quỷ vực 10 giết đại trận bên trong phối hợp với nhau, giết cái hôn thiên hấp địa. Từ giữa không trung vẫn là các quỷ nhiều vô số kể, chân cụt tay đứt ná xuống, cuối cùng đều bị Lý Trường Thọ dây leo cho hấp thu, biến thành từng sợi bụi bặm. Như thế qua gần nửa ngày công phu, bị thập đại thiên kiêu chém giết ác quỷ cố nhiên nhiều vô số kể, nhưng kết giới bốn phía xương đỏ vẫn tại bốc lên không chừng, mà lại mỗi lần xương đỏ phun ra nuốt vào, đều tất nhiên sẽ xông ra hàng ngàn hàng vạn ác quỷ, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Những này ác quỷ đem Lương Luân bọn người bao bọc vây quanh, đối mặt đao quang kiếm ảnh, pháp bảo thần thông, căn bản không có một điểm ý sợ hãi, đều là không sợ chết xông về trước phòng, thẳng đến bị cái nào đó thiên kiêu chém giết. Kỳ quái, làm sao không dứt? Đang cùng ác quỷ đánh nhau chết sống Lâm Phàm nhíu nhíu mày, sắc mặt nhìn qua có chút không tốt. Đúng vậy a, không phải nói chỉ cần hủy đi ngự quỷ thạch liền có thể phá giải trận này sao? Bây giờ chúng ta nói ít cũng hủy đi trên trăm cái ngự quỷ thạch, làm sao còn không thấy trận pháp này lực lượng suy yếu? nói chuyện chính là Huyền Hao. Người này mặc dù bề ngoài thô kệch, nhưng trời sinh tính đa nghi, chiến đấu đến nay, trong lòng sớm đã có chỗ nghi hoặc. Cho nên Lâm Phàm vừa mới mở miệng, hắn liền lập tức phụ họa, thậm chí thu thần thông, không còn xuất lực chém giết quỷ vật, mà là dùng hộ thể linh quang bảo vệ quanh thân, hướng lui về phía sau về tới Nát Hư núi. Kỳ thật trong lòng có hoài nghi không chỉ là hắn một cái, hiện tại có người làm rõ, những người còn lại cũng lần lượt từ bỏ tranh đấu, chỉ sử dụng pháp thuật thần thông bảo vệ mình quanh thân, chậm rãi hướng lui về phía sau trở về Nát Hư trên núi. Nát Hư trên núi quỷ vật ít, đám người được một điểm nhàn rỗi, liền nghe Dương Kiếm Anh thanh âm trong đám người vang lên, Lạc Tình đạo hữu, đây là có chuyện gì? Phá giải quỷ vực 10 giết trận phương pháp là ngươi dạy cho chúng ta mọi người cùng nhau ra sức phá trận, vì sao lâu như vậy đều không có tác dụng? Đúng vậy a, ngươi tiểu tử này, che che lấp lấp có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm chúng ta? Cùng Dương Kiếm Anh ổn trọng tính cách khác biệt, Huyền Hao tính khí nóng nảy, lúc này đã là một bụng tức giận, cho nên trực tiếp lên tiếng chất vấn Lạc Tình. Về phần tu sĩ khác, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Tình. Dù sao bọn hắn đều không nhận ra trận pháp này, duy chỉ có Lạc Tình biết, mà lại phá giải đại trận phương pháp cũng là hắn dạy. Đám người ra sức giết đã nửa ngày, vô luận là linh lực vẫn là lực lượng thần thức đều tiêu hao không ít, nhưng trong trận quỷ vật số lượng lại không có chút nào giảm bớt, mỗi lần chém giết một mảnh, đều sẽ có mới quỷ vật từ xương đỏ bên trong chui ra, tình huống này cùng Lạc Tình trước đó nói tới hoàn toàn không giống. Lạc Tình, ngươi không phải là có khác giáp tâm, muốn tiêu hao linh lực của chúng ta cùng thần thức à? Lâm Phàm híp mắt, mang trên mặt bất thiện chi sắc. Không tệ, Lạc Tình đạo hữu, ngươi tốt nhất vẫn là giải thích một chút. Ngọc Linh Lung cũng nhìn chằm chằm Lạc Tình, thon dài ngọc thủ chụp tại cổ cầm dây đàn bên trên, tựa hồ đối phương không cho ra một cái giải thích hợp lý, nàng khả năng liền muốn trở mặt độc thủ. Đối mặt đám người chất vấn, Lạc Tình sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước, căn bản không có một tia gợn sóng. Cũng không phải là tại hạ phương pháp có sai, mà là có người không nguyện ý để mọi người phá trận. Hắn lời vừa nói ra, tất cả mọi người là hơi sững sờ. Đạo hữu lời này là có ý gì? Ngọc Linh Lung nhíu mày hỏi. Chính là chữ trên mặt ý tứ, có người không nguyện ý để mọi người phá trận, cho nên trong bóng tối chơi ngắn chân, mà lại người này ngay tại trong chúng ta. Lạc Tình nhún vai một cái nói, làm sao có thể? Ý của ngươi là nói, chúng ta trong 10 người, có người không muốn mọi người nhìn thấy quỷ thủ thư sinh? Ngọc Linh Lung kinh ngạc nói, đương nhiên. Nhưng chữ vừa vặn ra khỏi miệng, thập đại thiên tiêu bên trong liền có người xuất thủ. Xuất thủ còn không chỉ một người, một đạo tử lôi kiếm quang, một cái kim sắc trường ấn, còn có một sợi cường đại ma khí, tất cả đều đánh về phía cùng một người. Mà người này, cư lại chính là Lý Trường Thọ. Lần này biến hóa bất ngờ, xuất thủ 3 người tựa hồ lòng có ăn ý, gần như đồng thời sử xuất phích lịch thủ đoạn, còn lại đám người thấy thế, đều bấm niệm pháp quyết bay ngược về đằng sau, tránh ra thật xa Lý Trường Thọ. Kiếm quang, trường ấn, ma khí đồng thời rơi vào Lý Trường Thọ đỉnh đầu. Chỉ gặp Lý Trường Thọ trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, có 3 phần tiếc nuối, 3 phần nghi hoặc, còn lại thế mà còn có 4 phần cao hứng. Sau một khắc, mấy trăm cây màu xanh dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, quay chúng quanh tại Lý Trường Thọ bên người, rắc rối khó gỡ, tựa như một tòa cự đại bạo tháp, đem hắn một mực hộ ở bên trong. Ầm. Liên tiếp tiếng vang truyền đến, phi kiếm màu tím đi đầu chém xuống, trong nháy mắt liền phá hơn 10 cây dây leo. Nhưng còn lại dây leo rất nhanh liền chen chúc mà đến, cuốn quanh ở trên phi kiếm, khiến cho phi kiếm tựa như lâm vào bùn trong đàm, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Cùng lúc đó, kim sát trưởng ấn cùng tự sắc ma khí cũng tuần tự rơi xuống. Kim sát trưởng ấn mặc dù thanh thế hạo đãng, nhưng những này dây leo tựa hồ có một loại lực lượng kỳ lạ, có thể hấp thu trưởng ấn bên trong chân khí, chỉ trong nháy mắt, liền đem Phật quang đều hóa giải, cuối cùng chỉ còn lại giải rác khí kình, hóa thành lưu quang đi tứ tán. Về phần những ma khí kia, ngược lại là xảo trá ngon độc, chia vô số đoàn nhỏ bé tự sắc hình quang, nghĩ phải xuyên qua màu xanh dây leo, trực tiếp xâm nhập Lý Trường Thọ thể nội. Nhưng Lý Trường Thọ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, ngay tại ma khí đến gần một nháy mắt, dây leo bên trên sáng lên từng cái kỳ dị phù văn, tựa hồ trời lại chính là những này ma khí khắc tinh, thế mà đem tất cả ma khí đều giam cầm tại phù văn bên trong, làm là đối thủ thần thông không cách nào tiến thêm. Lý Trường Thọ lấy sức một mình, chặn lại 3 vị tiên tiêu đánh lén, ngay sau đó thân hình nhất chuyển, người đã xuất hiện ở trăm trượng có hơn địa phương. Ba vị đạo hữu, chúng ta không oán không kỷ, vì sao muốn đánh lén tại hạ? Mặc dù bị đánh lén, nhưng Lý Trường Thọ trên mặt từ đầu đến cuối treo cười ôn hòa ý, nhìn qua không có chút nào sinh khí, ngược lại để cho người ta có loại như một xuân phong cảm giác. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, vừa mới đánh lén mình 3 người, theo thứ tự là Thiên Ma Sơn Thánh Tử Hồ Thần Du, Vô Song Thành Bích Hải Cung Cung Chủ Lương Nôn, cùng La Thiên Sơn Võ Si Phương Như Huy. A Di Đà Phật. Lương Nôn cùng Hồ Thần Du không có mở miệng, ngược lại là Phương Như Huy hát một tiếng niệm Phật, trong miệng đạm đạm nói, thí chủ đến tuột cùng có mục đích gì, vì cái gì không để chúng ta đi gặp quỷ thủ thư sinh? Hắn lời vừa nói ra, mấy người còn lại đều là biến sắc. Phương Như Huy, ý của ngươi là? Huyền Hao tựa hồ minh bạch cái gì, cắn răng nhìn về phía Lý Trường Thọ, ánh mắt bên trong lộ hung quang. Ngọc Linh Lung nhìn một chút Lý Trường Thọ, lại nhìn một chút Phương Như Huy, Lương Nôn bọn người sắc mặt có chút do dự bất định. Đại Hòa Thượng, ngươi nói Lý Trường Thọ có vấn đề, nhưng có cái gì căn cứ? Ngọc thí chủ, Lạc Tình đạo hữu phá trận chi pháp kỳ thật không có sai, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, rõ ràng ngự quỷ thạch đều đã bị chúng ta hủy đi trên trăm cái, vì cái gì nơi này quỷ khí còn có thể tuần hoàn qua lại, khiến cho ác quỷ không ngừng chủ sinh? Ngọc Linh Lung nghe xong hơi sững sờ. Đúng vậy a, vì cái gì? Bởi vì người nọ đem ngự quỷ thạch một lần nữa phục hồi như cũ, lại đưa về đại trận bên trong. Lần này trả lời là Lương Nôn. Hắn chỉ trong vòng phương viên trăm dặm, từ lòng đất chui ra màu xanh dây leo, đạm đạm nói, những này dây leo mặt ngoài là chém giết ác quỷ thần thông, nhưng kỳ thật âm thầm đem những cái kia đã biến thành bụi phấn ngự quỷ thạch thu hồi, sau đó lấy bí pháp phục hồi như cũ, một lần nữa đưa vào đại trận bên trong. Nói chuyện đồng thời, Tử Lôi Thiên Âm kiếm vạch phá bầu trời, chém về phía khoảng cách gần nhất một gốc dây leo. Xoát, dây leo bị cắt mở, một đạo hồng mang từ bên trong lăn xuống ra, cứ lại chính là một viên hoàn hảo không chút tổn hại ngự quỷ thạch. Quả thật như thế. Nhìn thấy ngự quỷ thạch trong nháy mắt, tất cả mọi người tin tưởng, trước mắt cái này Lý Trường Thọ tuyệt đối có vấn đề. Lý Trường Thọ, ngươi cũng là thập đại thiên kiêu một trong, bị khốn tại trời ghét. Vì sao muốn dùng loại phương thức này ngăn cản chúng ta nhìn thấy quỷ thủ thư sinh? Tiên một kỳ duyên không tệ, Lý Trường Thọ, ngươi đến tuột cùng có mục đích gì? Nói với hắn nhiều như vậy làm gì, người này tất có mưu đồ, chúng ta trước tiên đem bắt giữ hắn lại nói. Chương 1342, quỷ thủ hiện chương 1342, quỷ thủ hiện 10 vị thiên kiêu bên trong, lấy Huyền Hao tính tình táo bạo nhất, chỉ cần có thể động thủ liền bất động miệng, cho nên khi hắn nghe được Lý Trường Thọ có vấn đề thời điểm, lập tức liền động thủ. Chỉ gặp cái này tên lỗ mãng trên cánh tay phải Phật môn phạn văn sáng lên kim quang, ngay sau đó mạnh hướng trước vung ra một quyền, lực lượng cùng bạo trào lên mà ra, đem phủ cận hư không đều dung ra vô số khe hở. Một quyền này thế đại lực trầm, vừa mạnh vô cùng, nhưng Lý Trường Thọ gặp, sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, ngược lại lắc đầu, từ miệng bên trong phun ra hai chữ, không công ngoan. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn chính là nhẹ nhàng lóe lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm, Huyền Hao quyền kình đánh vào Lý Trường Thọ trước đó vị trí, đem mấy chục cây dây leo đánh cho vỡ nát, nhưng không thấy Lý Trường Thọ. Hừ, giấu đầu lộ đuôi, tính là gì thiên tiêu? Có bản lĩnh ra chính diện cùng lão tử đánh nhau. Huyền Hao ngắm nhìn một phía, mặc dù ngựa khí cuồng vọng, nhưng bản thân hắn lại không có chút nào chủ quan, ngược lại mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Đạo hữu cẩn thận, hắn tại phía sau ngươi. Tại Đông Doanh, Dương Kiếm Anh bọn người đồng thời lên tiếng nhắc nhở, Huyền Hao cũng là lấy làm kinh hãi, vội vàng dùng thần thức dò xét, quả nhiên thấy Lý Trường Thọ thân ảnh đã xuất hiện ở phía sau của mình. Hừ. Huyền Hao giận quát một tiếng, cánh tay phải Phật môn phạn văn lần nữa sáng lên, quay người hướng về sau một trường đánh tới. Bởi vì lần này chuyện đột nhiên xảy ra, Huyền Hao vì tự vệ, bất đắc dĩ sử xuất mình bản lĩnh thật sự. Chỉ gặp một cái cự đại kim sắc phạn văn giữa không trung xuất hiện, ẩn chứa trong đó Phật môn chấn ma lực, còn giống như núi nhỏ hướng phía Lý Trường Thọ đỉnh đầu chấn áp tới. Ha ha, mặc dù tính tình xúc động một điểm, nhưng thần thông ngược lại là còn có thể. Mắt thấy đỉnh đầu kim sắc phạn văn từ trên trời giáng xuống, Lý Trường Thọ hít mắt, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Hắn đứng tại chỗ bất động mặc cho kim sắc phạn văn rơi xuống, nhục thân trong nháy mắt bị nghiền nát, hóa thành một sợi khói xanh phiêu tán mà đi. Nguy rồi. Huyền Hao mặc dù tính cách có chút lỗ mãng, nhưng hắn thiên phú dị bẩm, đã từng trải qua vô số lần chém giết, cho nên trong chiến đấu có trực giác bén nhạy. Nhìn thấy Lý Trường Thọ nhục thân sụp đổ lại không có chút nào khí tức tiết ra ngoài, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền rõ ràng chính mình trúng kế. Đối phương nhất định là có phong cấm chi thuật, nhất định phải cẩn thân mới có thể thi triển. Mình trấn áp Lý Trường Thọ hẳn là thân ngoại hóa thân một loại thần thông, mà đối thủ bản tôn chỉ sợ đã đến bên cạnh mình. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Huyền Hao cũng không quay đầu lại, vội vàng tế lên đột băng, muốn đi lên không bỏ chạy. Nhưng mà hắn mới vừa vận hành động, chung quanh hư không đống nhiên vỡ ra, bốn cái giống nhau như lúc Lý Trường Thọ ra hiện ở xung quanh hắn, mỗi người khí tức đều hoàn toàn tương tự, nhìn qua căn bản không có bất kỳ khác biệt nào. Cái này bốn cái Lý Trường Thọ mặt không biểu tình, đồng thời bấm niệm pháp quyết, bốn đạo xanh biết quang hòa bắn ra, tạo thành một cái dây leo lồng giam, đem Huyền Hao độn quang khóa ở trong đó. Ngay sau đó, những này Lý Trường Thọ phất ống tay áo một cái, giữa không trung ngưng tụ ra một cây xanh biết trường thương, mũi thương tách ra mênh mông ngất một linh khí, mang theo cường đại uy áp hướng Huyền Hao một thương đâm tới. Cái này một hệ liệt giao thủ, mặc dù nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật đều tại trong điện quang hòa thạch, từ Huyền Hao đối Lý Trường Thọ xuất thủ, lại đến hắn bị vây ở tù trong lồng, vẹn vẹn chỉ có thời gian mấy hơi thở mà thôi. Không được. Vậy xem Phương Như Huy, Dương Kim Anh, tại Đông Doanh bọn người nhìn đến đây, đều la hét lớn một tiếng, nhao nhao xuất thủ, muốn ngăn cản Lý Trường Thọ tất sát nhất kích. Nhưng mà kia xanh biết trường thương tốc độ thực sự quá nhanh, mà lại công kích góc độ cũng nắm đến vừa đúng, liền xem như Phương Như Huy, Dương Kiếm Anh dạng này tuyệt thế thiên điều, cũng khó có thể đuổi tại mũi thương rơi xuống trước đó cứu ra Huyền Hao. Mắt thấy một thương này liền muốn đâm vào đỉnh đầu của mình, Huyền Hao sắc mặt thay đổi liên tục. Đương nhiên, hắn trên cánh tay trái đạo ra chân luôn bắt đầu điên cuồng loạn động, một sợi thanh hà từ lòng bàn tay trái bên trong xung ra, phản phất xuân tầm nhà tơ, vây quanh Huyền Hao thân thể tạo thành một cái màu xanh kén tầm. Ngay tại kén tầm hình thành trong nháy mắt, giữa không trung trường thương cũng đồng thời rơi xuống. Ầm. Nhất thanh bạo liệt giòn vang truyền đến, lại là kia ất mục trường thương trực tiếp quán xuyên Huyền Hao kén tầm. Phương Như Huy, Dương Kiếm Anh bọn người lúc này chính chạy đến nghị cách cứu viện, nhưng còn không chờ bọn hắn tới gần, liền thấy trước mắt một màn này, cũng không khỏi đến dừng bước. Vừa rồi một thương kia uy lực, bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như chính diện đón đỡ, lấy Huyền Hao trước đó triển hiện ra thực lực, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Nhưng vào lúc này, giữa không trung, bốn cái Lý Trường Thọ đồng thời nhíu mày, một người trong đó đạm đạm mở miệng nói, "Ừm." Vẻ sầu thoát xác, có ý tứ. Vừa dứt lời, người này trong mắt liền bắn ra một vệt kim quang, đánh tại hư không nơi nào đó. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, hư không xé rách, Huyền Hao thân ảnh từ đó liệt lão đảo nghiêng đi ra. Cùng lúc đó, cái kia bị ất mục trường thương đâm thủng qua kén tầm cũng tản ra, lộ ra đồ vật bên trong, lại là một cái cùng Huyền Hao tướng mạo giống nhau như đúc mục nhân. Mắt thấy một kích thất bại, Lý Trường Thọ nhưng không có lại tiếp tục xuất thủ, mà là nhìn chằm chằm phía dưới Huyền Hao, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. "Không nghĩ tới à, mặc dù tính cách của ngươi là xúc động một chút, nhưng thủ đoạn thần thông lại là không yếu, mà lại đồng thời học lén La Thiên Sơn cùng Ngũ Trang Sơn bí pháp, đem Phật, đạo hai nhà bí thuật tan vào một thân, vẹn vẹn là phần này thủ đoạn đã đủ để xứng với thiên kiêu hai chữ. Lý Trường Thọ tại cùng Huyền Hao giao thủ quá trình bên trong rõ ràng chiếm hết thượng phong, nhưng hắn nhưng không có thừa thắng xông lên, ngược lại là bình luận lên đối thủ. Huyền Hao lúc này chính từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung Lý Trường Thọ, trên mặt trở nên mười phần cổ quái. Còn không đợi hắn mở miệng, sau lưng liền có một thanh âm quát, "Huyền Hao, nguyên lai ngươi ngoại trừ học trộm chúng ta La Thiên Sơn bí pháp, còn đi học trộm Ngũ Trang Sơn lá gan coi là thật không nhỏ." Người lên tiếng chính là La Thiên Sơn võ sĩ Phương Như Huy. Người này trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Huyền Hao, mặc dù ngữ khí bất thiện, nhưng kỳ quái là, hắn giống như cũng không có xuất thủ đối phó Huyền Hao ý tứ. Khống vệ ở đây Lương Nôn một mực tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, hắn kỳ thật đã sớm từ trước đó trong lúc nói chuyện với nhau, suy đoán ra Phương Như Huy cùng Huyền Hao hai người quen biết, bây giờ càng là từ Phương Như Huy trong lời nói biết được, nguyên lai Huyền Hao vậy mà học lén La Thiên Sơn công pháp. Mặc dù nói tu sĩ nhân tộc bách gia tề phóng, nhưng là đối với bất kỳ một cái nào tông môn tới nói, chân truyền công pháp đều là cơ mật trong cơ mật, tuyệt đối sẽ không truyền cho một ngoại nhân. Hiện tại Phương Như Huy biết rõ Huyền Hao học lén La Thiên Sơn bí pháp, nhưng thật giống như cũng không có xuất thủ đối bắt đối phương ý tứ, cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại Lương Nôn trong lòng có chút nghi ngờ thời điểm, thở ra hơi, Huyền Hao chợt hét lớn, "Mọi người cẩn thận, người này căn bản không phải Ngũ Trang Sơn đệ tử." Hắn lời vừa nói ra, còn lại tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa. Phương Như Huy liền đứng tại Huyền Hao đằng sau, khép mắt, trầm giọng nói, "Huyền Hao, làm sao ngươi biết hắn không phải Ngũ Trang Sơn đệ tử? Ta đã từng bái nhập Ngũ Trang Sơn học nghệ địa phương chính là Thanh Mục Ngai, mặc dù thời gian ngắn ngủi không có đem pháp thuật học hết, nhưng trải qua vừa mới giao thủ, ta có thể khẳng định, người này sử dụng thủ đoạn tuyệt không phải Thanh Mục Ngai pháp thuật." Huyền Hao ngữ khí mười phần chắc chắn, lời còn chưa dứt, tay trái của hắn liền bấm một cái pháp quyết, đạo môn linh khí tại đỉnh đầu của hắn hội tụ, trong khoảnh khắc xuất hiện một mặt cổ pháp gương đồng. Trong kính bắn ra một đạo hào quang, chiếu xạ ở chúng quanh màu xanh dây leo bên trên, chỉ gặp nguyên bản sinh cơ giạt rào dây leo cấp tốc khô héo, ra vỡ ra, lộ ra cảnh tượng bên trong, lại là một từng chiếc màu đen dây leo quỷ. Mọi người đều thấy được a. Người này sử dụng pháp thuật, mặt ngoài là ất mục linh khí, nhưng bản nguyên lại là ác quỷ một đạo. Mọi người tại đây thấy cảnh này, nhao nhao đổi sắc mặt. Quỷ đạo bí thuật, chẳng lẽ hắn là Thập Đại Thiên Tiêu, nhu trí tâm kế đều là nhất lưu, nhìn thấy dây leo bản nguyên về sau, lại liên tưởng trước đó phát sinh hết thảy, trong nháy mắt liền có suy đoán. Phương Như Huy, Dương Kiếm Anh, tại Đông Doanh, còn có Lương Ôn, Lâm Phàm bọn người, nhìn nhau một chút, không có chút gì do dự, gần như đồng thời xuất thủ công về phía Lý Trường Thọ. Kiếm quang, chất khí, pháp bảo, tiếng đàn, ma khí, Nam Cực Tiên Châu chín vị thiên kiêu nhân vật đồng thời xuất thủ, các loại thần thông phép thuật, thần binh pháp bảo, trong nháy mắt này, hết thảy đánh về phía Lý Trường Thọ. Đối mặt chín người liên thủ một kích, Lý Trường Thọ không những không giận mà còn cười. Ha ha ha, các ngươi đều muốn gặp được quỷ thủ, thật tình không biết quỷ thủ sớm đã tại trong các ngươi ở giữa. Trong tiếng cười, Lý Trường Thọ nguyên địa nhất chuyển, áo nho màu xanh hóa vì trường bào màu đen, thế mà đem tất cả mọi người thần thông đều cuốn vào. Sau một khắc, áo bào đen biến mất, đám người thần thông cũng đều đã mất đi mục tiêu. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, trung quanh kết giới đột nhiên vỡ vụn, bốn chu hồng xương mù cấp tốc tối lui, liền ngay cả ngàn vạn quỷ vật cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, quỷ vực 10 giết đại trận cứ như vậy tan thành mây khói. Trung quanh cảnh sắc biến hóa, đám người lại lần nữa về tới nát hư núi hoang vu bên trong dãy núi, chỉ thấy phía trước vách núi treo leo bên trên, có một khối đột xuất cự thạch, phía trên tảng đá đứng thẳng một bóng người. Người này toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, liền ngay cả đỉnh đầu cũng đeo một cái màu đen mũ trùm, gương mặt ẩn tàng trong bóng đêm, ngay cả thần thức đều không thể dò xét. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, người này chính là vừa rồi Lý Trường Thọ. Cho tới bây giờ, chín đại thiên tiêu tất cả đều kịp phản ứng, nguyên lai cái này thần bí quỷ thủ thư sinh cũng sớm đã đến, chỉ bất quá một mực lấy Lý Trường Thọ giấu giếm thân phận tại bọn hắn trong 10 người. Ngươi chính là quỷ thủ thư sinh? Lâm Phàm nhíu mày, sắc mặt có chút không vui. Ha ha, đương nhiên, không thể giả được, bản tọa chính là quỷ thủ thư sinh. Người áo đen ảnh óng óng cười nói, thanh âm mười phần chói tai. Hừ, gọi chúng ta tới là ngươi, ẩn mà không thấy vẫn là ngươi. Làm sao? Cảm thấy trêu đùa chúng ta chơi rất vui sao? Lâm Phàm híp mắt, đạm đạm mở miệng nói, cũng không phải. Quỷ thủ thư sinh lắc đầu nói, bản tọa cũng không phải là trêu đùa mọi người, mà là muốn kiểm tra các ngươi có hay không tư cách này, cùng bản tọa đồng mưu đại sự. Đại sự? Mọi người ở đây đều là sắc mặt nghi hoặc, nhìn nhau một chút, liền nghe Dương Kiếm Anh mở miệng hỏi, quỷ thủ thư sinh, chúng ta mặc dù lai lịch thân phận khác biệt, nhưng mục đích tới nơi này đều chỉ có một cái, đó chính là tìm tới như lời ngươi nói phá giải trời ghét chi pháp, từ đó đột phá đến hóa kiếp cảnh. Cái này bản tọa đương nhiên biết. Cũng được, hiện tại thời gian còn sớm, bản tọa liền cùng các ngươi nói rõ chi tiết nói. Quỷ thủ thư sinh mỉm cười, thế mà tại vách núi trên đá lớn ngồi xếp bằng. Thanh âm của hắn mười phần chói tai, không biết là tu luyện bí thuật chỗ đến, vẫn là cố ý giấu giếm, nghe vào thật giống như có một vạn con quỷ trào tại trong lòng người cạo. Bất quá mọi người ở đây đều là tu vi cao thâm thiên tiêu, đương nhiên sẽ không thụ loại thanh âm này quá nhiều, lúc này đều là bình tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi quỷ thủ thư sinh đoạn dưới. Chỉ nghe người này chậm chậm nói ra, các ngươi đều vây ở thông huyền đỉnh phong, sở dĩ không cách nào thu hoạch được thiên nhân cảm ứng, đó là bởi vì các ngươi trước đó thu được cơ duyên quá lớn, bởi vậy dẫn tới trời ghét. Bị trời ghét người, kỳ thật đã bị đại đạo vứt bỏ, từ nay về sau, vô luận các ngươi tu luyện như thế nào, tự thân tu vi đều sẽ không còn có bất luận cái gì tăng tiến. Nghe đến đó, sắc mặt của mọi người đều là hơi đổi. Trong đó Dương Kiếm Anh cau mày nói, trời ghét thuyết pháp này, ta là từ ngươi nơi này nghe nói, làm sao chúng ta Bạch Ngọc Thành bên trong không có bất kỳ cái gì ghi chép. Quỷ thủ thư sinh nhìn hắn một cái, đạm đạm nói, bảy núi 12 trong thành, chỉ có ta Phong Đô thành chuyên tu quỷ đạo, đối với luân hồi đại đạo hiểu rõ sâu nhất. Trong thành mật quyển có lưu ghi chép, kỳ thật trời ghét cũng là thiên đạo luân hồi một bộ phận. Thiên đạo tuần hoàn, luân hồi lặp đi lặp lại. Cương giả càng mạnh là nhân đạo, mạnh yếu cân bằng mới là thiên đạo, đối với thiên đạo mà nói, ước gì người người đều là heo chó, chỉ bảo trì một điểm chân linh không tiêu tan, tại phương thế giới này bên trong ngơ ngơ ngắc ngác. Nếu như heo chó bên trong xuất hiện một đầu chân long, tương lai có hy vọng nhảy ra luân hồi bên ngoài, vậy nó liền muốn trăm phương ngàn kế chèn ép đầu này chân long. Quỷ thủ thư sinh nói đến đây, ánh mắt tại chín đại thiên kiêu trên thân từng cái đảo qua, cười nói, ở đây chín người đều là người bên trong chân long, cũng là thiên đạo chèn ép đối tượng. Còn lại tu sĩ tu luyện đến trình độ này, đều có thể đạt được một tia hư vô mở mị thiên nhân cảm ứng, nhưng chỉ có các ngươi không được. Chẳng những không có thiên nhân cảm ứng, mệnh số của các ngươi, khí vận đều sẽ trong lúc vô tình đi hướng suy vong, tương đương với đem cơ duyên của mình đều trả lại xoay chuyển trời đất nói. Nghe quỷ thủ thư sinh một lời nói, Phương Như Huy, Dương Kiếm Anh, Ngọc Linh Lung bọn người lộ ra nửa tin nửa ngờ biểu lộ. Rất hiển nhiên, quỷ thủ thư sinh nói đổ bật quá mức hư vô mờ mịt, chín đại thiên kiêu đều không phải là nhân vật đơn giản, đương nhiên sẽ không chỉ tin tưởng người khác lời nói của một bên. Quỷ thủ tiên sinh, ngươi nói những này tựa hồ có chút đạo lý, nhưng chúng ta trước đó chưa từng nghe nói qua, ngươi muốn thế nào hướng chúng ta chứng minh? Ngọc Linh Lung mở miệng, nói ra tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Ha ha, quỷ thủ thư sinh mỉm cười, đạm đạm nói, nếu như ta đoán không lầm, chư vị tại bế quan lúc tu luyện, có phải hay không cảm giác có một tầng vô hình công xiềng đem mình đại đạo một mực khóa lại, loại kia cảm giác tuyệt vọng, ta tin tưởng các ngươi mỗi người cũng sẽ không quên. Câu nói này nói ra, Lương Luân sắc mặt mặc dù không thay đổi, nhưng trong lòng thì lật lên gợn sóng. Mỗi cá nhân tu luyện thời điểm cảm thụ cũng khác nhau, việc này liên quan đến tự thân bí ẩn, tuyệt đối sẽ không hướng người ngoài nhắc lên, tỉ như chính hắn liền xem như thả hà đến hỏi, hắn cũng không cùng đối phương nói qua được câu. Nhưng vị này tự viết sinh lại có thể nói cho đúng ra tự mình tu luyện thời điểm cảm thụ. Hắn hít mắt, âm thầm dò xét bốn phía, phát hiện còn lại 8 vị thiên tiêu cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 1343, Thiên Cơ Ma Tháp chương 1343, Thiên Cơ Ma Tháp nhìn thấy còn lại vẻ mặt của mọi người, Lương Luân trong lòng hiểu rõ, tại đại đạo trên đường xuất hiện gông xiềng không chỉ có mình một người, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều như thế, đối mặt đại đạo tắt tuyệt vọng, trong lòng đều có một loại cảm giác vô lực. Mà quỷ thủ thư sinh có thể nói chính xác ra cảm thụ của bọn hắn, ít nhất là đối trong miệng hắn trời ghét có chỗ nghiên cứu. Mặc dù ở đây chín đại thiên kiêu vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng quỷ thủ, nhưng thái độ của bọn hắn lại trở nên 10 phần khách khí. Quỷ thủ tiên sinh, tạm thời như lời ngươi nói, chúng ta đều là bị khốn tại trời ghét, vậy ngươi đem chúng ta từ các nơi tụ tập tới đây dụ ý lại là cái gì? Chẳng lẽ ngươi có phương pháp phá giải? Lần này mở miệng đặt câu hỏi chính là Lâm Phàm, so với trước đó, thái độ của hắn đã chuyển biến rất nhiều, bắt đầu xưng hô đối phương vị tiên sinh. Quỷ thủ thư sinh nghe xong, không có trả lời ngay, mà là khẽ mỉm cười nói, chư vị đều là kiến thức bên bác hạng người, mặc dù không có bước vào hóa kiếp cảnh, nhưng hẳn phải biết hóa kiếp cảnh hai kiếp tổng cộng chia làm bốn loại, theo thứ tự là thiên kiếp, nhân kiếp, mệnh kiếp, tâm kiếp. Cái này bốn loại trời ghét cụ thể biểu hiện chính là đem tứ kiếp đồng hóa, thiên kiếp dẫn ra mệnh kiếp, mệnh kiếp kéo theo nhân kiếp bên trong ẩn chứa tâm kiếp, trừ phi tứ kiếp cùng đến, nếu không người vĩnh viễn trở không được ngươi thứ nhất khó, mà khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nếu như không có ngoại lực trợ giúp, cơ hồ vĩnh viễn không có khả năng đạt tới. Mọi người ở đây có kiến thức không ít, viên bác nghe đến đó, trên mặt đều lộ ra vẻ do dự. Quỷ thủ thư sinh lời nói, bọn hắn mặc dù là lần đầu tiên nghe nói, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy cùng mình bây giờ tình huống 10 phần ăn khớp, thế mà tìm không ra nửa điểm sơ hở tới. Quỷ thủ tiên sinh, ngươi mới vừa nói không có ngoại lực trợ giúp gần như không có khả năng thực hiện, kia nói bóng gió chính là ngươi có thể giúp ta phá giải trời ghét thủ đoạn. Không tệ. Lần này quỷ thủ thư sinh chưa có trở về tránh, mà là gật đầu nói, tại chúng ta Phong Đô thành bên trong có một phương hồ nước tên là Thoát Thai Ao. Phàm nhập ao người đều có thể tẩy quá khứ, dùng cái này trốn tránh thiên đạo giám thị. Từ nơi đó ra về sau, ngươi liền không còn là cái gì tuyệt thế thiên tiêu, mà là một cái phổ thông tu sĩ, thiên đạo sẽ không còn chú ý tới các ngươi, thiên nhân cảm ứng cũng rất dễ dàng thu hoạch được. Thoát Thai Ao. Nghe được cái tên này, mọi người sắc mặt khác nhau. Phong Đô thành tại bảy núi 12 trong thành thấp nhất điều, cơ hồ không thế nào xuất thế, ngoại nhân thậm chí cũng không biết địa chỉ của nó, đương nhiên cũng không biết thành nội có những vật kia. Nhưng là Thoát Thai Ao lại là số ít mấy cái danh truyền ngoại giới thắng địa. Nghe nói cái này hồ nước có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng, trong lịch sử đã từng có 3 cái ngoại nhân được phép từng tiến vào Phong Đô thành Thoát Thai Ao, về sau tu vi cảnh giới đều không thấp, một người trong đó thậm chí đạt đến á thánh cấp độ. Quỷ thủ ý của tiên sinh là có thể mang bọn ta tiến vào Phong Đô thành, thưởng dụng Thoát Thai Ao. Lâm Phàm hỏi ra vấn đề này, chính mình cũng cảm thấy có chút cổ quái, dù sao Thoát Thai Ao là Phong Đô thành trọng bảo, mình ngoại nhân một cái, cùng quỷ thủ thư sinh cũng là vô duyên vô cớ, làm sao lại để hắn tiến vào? Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mình vừa dứt lời, quỷ thủ thư sinh thế mà lập tức liền thừa nhận xuống tới. Đương nhiên, bằng không ta vì cái gì đem các ngươi gọi đến nơi đây? Mọi người ở đây đều hơi kinh ngạc thời điểm, quỷ thủ thư sinh lời nói xoay chuyển, lại tiếp lấy nói ra, bất quá chúng ta Phong Đô thành Thoát Thai Ao một lần chỉ có thể chứa được một người tiến vào bên trong, lần tiếp theo lại mở ra liền phải chờ đến 500 năm về sau, chỗ lấy các ngươi trong những người này, chỉ có một người có tư cách tiến vào Thoát Thai Ao. Hắn lời vừa nói ra, giữa sân trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Mặc dù chín vị thiên kiêu sắc mặt không thay đổi, nhưng lẫn nhau ở giữa bầu không khí lại trở nên thập phần vi diệu, có không ít người âm thầm kéo ra cùng tu sĩ khác khoảng cách, trước đó cộng đồng phá trận lúc sinh ra một chút xíu an ý đã không còn sót lại chút gì. Quỷ thủ thư sinh lời đã nói đến không thể minh bạch hơn được nữa, hắn có phá giải trời ghét phương pháp, nhưng là ở đây trong 9 người, vẻn vẹn chỉ có một người có tư cách đạt được. Nói cách khác, bọn hắn những này thiên tiêu cũng không phải là quan hệ hợp tác, mà là cạnh tranh quan hệ. Dưới loại tình huống này, còn muốn đoàn kết nhất trí đã là không thể nào. 9 đại thiên kiêu vốn là vốn không quen biết, lẫn nhau ở giữa không có nửa điểm tình cảm, hiện tại càng là lẫn nhau cảnh giác, sợ bị người bên cạnh mình cho hố. Trầm mặc một hồi về sau, vẫn là Lương Nôn mở miệng hỏi, "Ủy thủ tiên sinh, đã các ngươi phong đô thành thoát thai ao chỉ có thể chứa được một người, vậy vì sao phải đem chúng ta nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ? Đúng à, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau, quyết ra người mạnh nhất mới có tư cách tiến vào thoát thai ao?" Ngọc Linh Lung đồng dạng nhíu mày hỏi. "Tàn sát lẫn nhau? Kia ngược lại không đến nỗi." Ủy thủ thư sinh lắc đầu nói, "Các ngươi đều là đến từ các thế lực lớn thiên kiêu nhân vật, giống Bạch Ngọc Thành, La Thiên Sơn, Thiên Ma Sơn, Ngọc Trúc Sơn những này, không biết hao tốn nhiều ít tài nguyên đến bồi dưỡng các ngươi, ta nhưng không muốn đắc tội những thế lực này. Vậy ngươi tìm chúng ta đến đây, đến tụt cùng để làm gì ý?" Phương Như Huy trầm giọng hỏi. "Ha ha, đại hòa thượng, ngươi hẳn là cũng biết thiên hạ không có uổng phí tặng cơ duyên. Kia thoát thai ao là ta phong đô thành trọng bảo, vị thủ ta bỏ ra thật là lớn đại giới, mới khiến cho thành chủ đem cái này danh ngạch giao cho ta. Các ngươi muốn hưởng dụng thoát thai ao nhất định phải trước giúp ta làm một việc." "Sự tình gì?" Huyền Hao tính cách nhất gấp, lúc này lập tức liền truy vấn. "Tiến vào một chỗ bí cảnh, giúp ta thu hồi một viên tiên tiên đạo quả." "Tiên tiên đạo quả?" Ở đây 9 người nghe xong, sắc mặt khác nhau. Chính Lương luôn là đã từng chiếm được một viên tiên tiên đạo quả, đó chính là Thái Hư Thiên La quả, chỉ bất quá cái này mai trái cây chính hắn không có ăn, mà là để tùy thân tiểu cửu ăn. Bất quá tiểu cửu cũng bởi vậy tiến hóa thành Thái Hư Hồ Lô, từ đó cho Lương luôn mang đến rất nhiều diệu dụng, coi là không lỗ. Lúc này lại nhìn mấy người còn lại phản ứng, có trên mặt người lộ ra như nghĩ tới cái gì, có người lại là sắc mặt bình tĩnh, căn bản không có nửa điểm gợn sóng. Kỳ thật không cần nghĩ cũng biết, ở đây mặt khác 8 người, tuyệt đối cũng có người từng chiếm được tiên tiên đạo quả, chỉ là giờ này khắc này, ai đều sẽ không dễ dàng biểu lộ ra. "Xin hỏi quỷ thủ thư sinh, đến tột cùng là loại kia tiên tiên đạo quả, còn có chỗ kia bí cảnh là địa phương nào?" Lương Luân hỏi tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất. Quỷ thủ thư sinh ngọc lòng, tỉ mỉ chọn lựa 9 vị tiên tiêu, còn trong bóng tôi thiết hạ rất nhiều cửa ải, tới kiểm tra bọn hắn thần thông thực lực cùng tâm trí mưu kế, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trong miệng hắn bí cảnh 10 phần hung hiểm, cho dù là 9 đại tiên tiêu nhân vật như vậy tiến vào bên trong, cũng là cựu tử nhất sinh. Chính là vì bảo đảm có thể có được hắn cần có tiên tiên đạo quả, quỷ thủ thư sinh mới có thể tìm đến 9 đại tiên tiêu, cho dù có người mất mạng ở bên trong, chỉ cần có một người có thể mang ra cái này mai tiên tiên đạo quả, quỷ kia tự biết sinh mục đích cũng liền đạt xong rồi. Cho nên giờ này khắc này, đám người muốn biết nhất chính là, chỗ này bí cảnh đến cùng là cái gì hung hiểm chi địa, cũng dùng cái này để phán đoán mình muốn không nên tiến vào. Sau một khắc, liền nghe quỷ thủ thư sinh ung dung nói ra, "Ta muốn các ngươi tìm tiên tiên đạo quả, chính là luân hồi minh quả. Bản tọa chuyên tu quỷ đạo, cho nên vật này đối ta có tác dụng cực lớn, nhưng đối chư vị tới nói lại chỉ là gân gà, chỉ muốn các ngươi có thể đem luân hồi minh quả mang cho ta trở về, bản tọa nguyện ý dùng tiến vào thoát thai ao danh ngạch tiến hành trao đổi." Về phần chỗ kia bí cảnh, quỷ thủ thư sinh nhìn lướt qua đám người, trên mặt lộ ra mỉm cười. "Không biết chư vị có nghe nói hay không qua Thiên Cơ Các đại danh?" "Thiên Cơ Các?" Nghe được 3 chữ này, 9 đại thiên kiêu bên trong, chí ít có một nửa người đổi sắc mặt. Trong đó, liền ngay cả Lương Luân cũng không ngoại lệ. 30 năm trước, Hiên Viên vực Quảng Lăng trong thành, Hiên Viên Phá Thiên dùng một ngụm Thiên Công Thần Lô luyện hóa Nam Cực Tiên Châu 113 nhà thương hội pháp bảo. Mà cái này miệng thần dị Thiên Công Thần Lô chính là đến từ Thiên Cơ Các. Lương Luân thôn phệ Hiên Viên kỳ thần hồn, từ đó cũng đã nhận được hắn bộ phận ký ức. Tại người này trong trí nhớ, Thiên Cơ Các chính là thượng cổ tông môn, sáng lập thời gian còn phải sớm hơn tại 7 núi 12 thành. Thời kỳ cường thịnh trong tông xuất hiện không chỉ là một cái thánh nhân, về sau không biết nguyên nhân gì, trong tông cao thủ trong vòng một đêm tất cả đều thần bí biến mất, liền ngay cả thánh nhân cũng không biết tung tích. Còn lại một chút tu vi không cao môn nhân, thủ không được tổ tông cơ nghiệp, đến mức Thiên Cơ Các sụp đổ, như vậy xuống dốc. Mà Hiên Viên Phá Thiên không biết từ chỗ nào đạt được Thiên Cơ Các còn sót lại Thiên Công Thần Lô có thể luyện hóa thiên hạ pháp bảo, đồng thời rút ra linh tính, đúc lại thần binh, cái này mới có năm đó Quảng Lăng thành chi cục. Thiên Cơ Các. Như thế cổ lão tông môn, tại hạ hoàn toàn chính xác có nghe thấy. Phương Như Huy nhíu mày, đạm đạm nói, nhưng là cái tông môn cũng sớm đã sụp đổ, không chỉ có môn nhân tan hết, liền ngay cả cái tông môn cũng quỷ dị biến mất. Ở quá khứ trong lịch sử, đã từng có vô số người muốn tìm được Thiên Cơ Các địa điểm cũ, nhưng cuối cùng đều không công mà lui, hẳn là quỷ thủ tiên sinh có phát hiện gì hay sao? Ha ha, vẫn là ngươi đại hòa thượng kiến thức rộng rãi. Quỷ thủ thư sinh cười to nói, không tệ. Bản tọa chính là phát hiện Thiên Cơ Các địa điểm cũ, mà lại là Thiên Cơ Các năm đó hoạch tâm đệ tử thí luyện chi địa, Thiên Cơ Ma Tháp. Chín đại thiên tiêu mặc dù kiến thức bên bác, có người biết Thiên Cơ Các tồn tại, nhưng là đối với cái này Thiên Cơ Ma Tháp lại là lần đầu tiên nghe nói. Nhiều người như vậy đều không có tìm được Thiên Cơ Các, làm sao bị tiên sinh phát hiện? Còn có cái này Thiên Cơ Ma Tháp tiên sinh làm sao biết đến rõ ràng như vậy? Lâm Phàm cao mày nói. Đối mặt Lâm Phàm chất vấn, quỷ thủ thư sinh ngự khí không có chút nào phiền chán, ngược lại kiên nhẫn giải thích nói, năm đó Thiên Cơ Các sau khi giải tán, trong môn có cao thủ dùng tiền bối thánh nhân lưu lại bí bảo, đem Thiên Cơ Các cả cái tông môn dẫn vào hư giữa không trung, những năm này một mực tại hư không du đãng, cho nên không ai có thể tìm tới Thiên Cơ Các địa điểm cũ. Mà bản tọa những năm này một mực tại truy tìm Luân Hồi Minh Quả Hạ Lạc, mấy năm trước lại tới đây, thông qua bí thuật cảm ứng được Luân Hồi Minh Quả Hạ Lạc, đuổi trôi qua về sau mới phát hiện, nguyên lai là thiên cơ các thiên cơ ma tháp từ một chỗ hư không trong cái khe hiện thế. Còn ta muốn tìm luân hồi minh quả cũng ở bên trong tòa tháp này. Một hơi nói đến đây, quỷ thủ thư sinh có chút dừng lại, lại thở dài một cái nói, bản tọa nói nhiều như vậy, các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, tóm lại việc này chính là cơ duyên xào hợp. Còn ta như thế nào biết được thiên cơ ma tháp lai lịch, tha thứ không trả lời. Quỷ thủ thư sinh một lời nói xuống tới, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Thiên cơ các không phải một cái môn phái nhỏ, năm đó là đi ra thánh nhân địa phương, mà lại thời kỳ cường thịnh, trong tông còn không chỉ một cái thánh nhân. Cường đại như thế tông môn, tại sao lại đột nhiên suy bại, cái này bản thân liền là một kiện cực kỳ kỳ quặc sự tình. Mà quỷ thủ trong miệng thiên cơ ma tháp nếu quả như thật như hắn nói, là thiên cơ các hoạch tâm đệ tử thí luyện chi địa, đây tuyệt đối là nguy hiểm trùng điệp. Lại thêm bọn hắn những người này cũng không phải là thiên cơ các môn nhân đệ tử, mà muội xâm nhập, chỉ sợ thiên cơ ma tháp bên trong giấu có cơ quan, có thể nhằm vào bọn họ những người ngoài này, đến lúc đó thật liền chết không toàn thây. Mọi người ở đây đều lâm vào trầm mặc thời điểm, Lương Ngôn bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Quỷ thủ tiên sinh, mạng muội hỏi một câu, thần thông của ngươi thủ đoạn còn tại trên bọn ta, vì cái gì mình không tiến vào thiên cơ ma tháp còn muốn triệu tập chúng ta đến đây, chẳng lẽ liền không sợ bí cảnh tin tức tiết lộ ra ngoài sao?" Vấn đề này nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về quỷ thủ thư sinh. Theo bọn hắn nghĩ, Lương Ngôn nói không sai. Vừa rồi tại quỷ vực 10 giết đại trận bên trong giao thủ ngắn ngủi, mặc dù nói tất cả mọi người không có sử xuất toàn lực, nhưng quỷ thủ thư sinh có thể nhẹ nhõm đón lấy 9 người liên thủ một kích, nói rõ hắn thực lực bản thân thâm bất khả trắc. Nếu nói như vậy, vì sao còn muốn tìm nhiều người như vậy đến giúp đỡ, chẳng lẽ liền không sợ bí cảnh tin tức để lộ sao? Ha ha. Quỷ thủ thư sinh mỉm cười, giấu ở mũ trùm bên trong con mắt nhẹ nhàng chuyển động, nhìn thoáng qua Lương Ngôn, tựa hồ có một loại khác cảm xúc. Không phải ta không muốn đi vào, mà là ta vào không được. Quỷ thủ thư sinh đạm đạm nói. Ồ, cái này là vì sao? Bởi vì kia thiên cơ ma tháp bên trong có thập phần cường đại cấm chế, hóa kiếp cảnh trở lên tu sĩ tiến vào bên trong, ngay lập tức sẽ bị một cỗ ma khí trấn áp, một thân thực lực ngay cả bà thành đều không phát huy ra được. Bản tọa nếu như tiến vào bên trong, tại cấm chế trấn áp phía dưới, chỉ sợ thực lực còn không bằng chư vị thiên tiêu, nghĩ muốn cầm tới luân hồi minh quả cơ hội là không thể nào. Quỷ thủ thư sinh nói đến đây, nhìn lướt qua đám người, thanh âm lại để cao mấy phần, đây cũng là vì sao ta muốn đem các ngươi triệu tập tới đây nguyên nhân, tiến vào thiên cơ ma tháp tu sĩ, tu vi cao nhất không thể vượt qua thông huyền cảnh. Mà tại thiên cơ ma tháp bên trong, cơ duyên và phong hiểm cùng tồn tại, ngoại trừ luân hồi minh quả cái khác bất luận cái gì thu hoạch đều thuộc về chính các ngươi. Còn có đi hay là không, chư vị có thể tự hành lựa chọn, bản tọa tuyệt không miễn cưỡng. Nói xong lời nói này về sau, quỷ thủ thư sinh liền ngậm miệng không nói, tại vách núi trên đá lớn ngồi xếp bằng, nhìn qua sẽ không lại làm hồi đắp gì. Mà chín đại thiên tiêu, lúc này cũng đều trầm âm. Đi, vẫn là không đi. Cơ hội chỉ có một lần. Lương Luân cũng đang âm thầm suy nghĩ. Thiên cơ cát, thiên cơ ma tháp, cổ lão danh tự, không biết phong hiểm, còn có vô tận cơ duyên. So với cái khác thiên tiêu, Lương Luân càng có lý hơn tử tiến vào bên trong. Bởi vì trong cơ thể hắn thiên cơ châu, có lẽ là danh tự tương cận nguyên nhân, Lương Luân luôn có một loại cảm giác, cả hai hẳn là có quan hệ gì. Chương 1344, người thứ 10 chương 1344, người thứ 10 rất nhanh, Lương Nôn trong lòng liền đã làm ra quyết đoán. Mặc dù thiên cơ ma trong tháp nguy hiểm trùng điệp, nhưng thoát thai ao cơ duyên, cùng thiên cơ châu có liên quan manh mối, đều để hắn khó mà từ bỏ. Mà so sánh cùng cái khác thiên tiêu, Lương Nôn còn có mạnh nhất một lá bài tẩy, đó chính là thiên long bất tử thân. Lui một vạn bước tới nói, coi như thiên cơ ma trong tháp thật sự có cái gì ứng phó không được nguy hiểm, chỉ cần mình long huyết vẫn còn tồn tại, làm sao cũng sẽ không chết ở bên trong, đến lúc đó còn có thể mượn dùng thái hư hồ lô không gian chi lực từ bên trong chạy trốn ra ngoài. Cho nên chuyến này thiên cơ ma tháp chuyến đi, hắn là nhất định phải được. Mặc dù nhưng đã làm ra quyết định, nhưng Lương Nôn cũng không có vội vã nói ra ý nghĩ của mình, thậm chí đều không có biểu hiện ra vẻ khác lạ. Hắn mặt ngoài vẫn là giả bộ như do dự dáng vẻ, âm thầm lại đang quan sát còn lại 8 vị thiên tiêu. Cái này trong 8 người, là thuộc Thiên Ma Sơn Thánh Tử Hồ Thần Du cùng tán tu Lạc Tình là bình tĩnh nhất, hai người này từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm biểu lộ ba động, tự nhiên cũng nhìn không ra bọn hắn ý nghĩ trong lòng. Về phần còn lại mấy người, Huyền Hao, Lâm Phàm, Ngọc Linh Lung ba người đều lộ ra kích động biểu lộ, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là muốn tiến vào thiên cơ ma tháp. Mà Phương Như Huy, tại Đông Doanh, Dương Kiếm Anh ba người, lại là một bộ trầm ngâm không quyết chi sắc, nhìn qua hơi có chút do dự. Trầm mặc một hồi về sau, vẫn là Huyền Hao dẫn đầu kêu lên, "Quỷ thủ tiên sinh, cái này thiên cơ ma tháp, ta Huyền Hao tiến vào." Cự thạch phía trên, quỷ thủ thư sinh không ngạc nhiên chút nào, khẽ gật đầu, cười nói, "Ngoại trừ Huyền Hao bên ngoài, còn có người khác sao?" Vừa dứt lời, Lâm Phàm, Ngọc Linh Lung hai người gần như đồng thời mở miệng, "Quỷ thủ tiên sinh, ta cũng nguyện ý tiến vào." "Tốt, rất tốt." Ba vị không hổ là nhân trung long vượng, tuyệt thế thiên tiêu, quả nhiên có dũng khí. Trên đá lớn quỷ thủ cười to, ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào còn lại chúng trên thân thể người. Đến lúc này, trước đó do dự mấy người, tựa hồ cũng đã làm ra quyết định, chỉ Vương Như Huy, tại Đông Doanh, Dương Kiếm Anh riêng phần mình biểu lộ ý nghĩ, cuối cùng đều không ngoại lệ, tất cả đều nguyện ý tiến vào ma trong tháp. Xem ra cái này đột phá hóa kiếp cảnh dụ hoặc vẫn là quá lớn. Lương Nôn ngầm thở dài, chín đại thiên tiêu đều không phải là hạng đơn giản, đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng quỷ thủ thư sinh cho ra ban thưởng quá mức mê người, để bọn hắn cự không dứt được, coi như biết rõ trong này có một ít chuyện ẩn ở bên trong, vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố lựa chọn tiến vào. Hai vị đạo hữu tại sao không nói chuyện? Đang lúc hắn âm thầm suy nghĩ thời điểm, một cái thanh âm thanh thúy bỗng nhiên tại sau lưng vang lên. lại là Thiên Ma Sơn Thánh tử Hồ Thần Du, nàng này cười nói tự nhiên, ánh mắt tại Lương Luân cùng Lạc Tỉnh trên thân lưu chuyển. Hai vị đạo hữu như thế do dự, chớ không phải không nghĩ tiến vào Thiên Cơ Ma Tháp. Lương Luân trong lòng đỗng nhiên có một loại cảm giác cổ quái, nhưng là nơi nào cổ quái, nhất thời lại không nói ra được, chỉ có thể cười ha hả nói, đạo hữu tại sao muốn nói người khác, ngươi không phải cũng không có làm ra lựa chọn sao? Chẳng lẽ Thiên Cơ các đại danh, đem ngươi cái này Thiên Ma Sơn Thánh tử cho dọa lui? Đó cũng không phải là, thiếp thân nhắc gan, rất nhiều chuyện đều không làm được chủ đâu. Nói chuyện đồng thời, Hồ Thần Du nháy mắt, tiểu bị sau khi, thế mà thêm ra mấy phần hỏi bát. Hừ, ma môn đồ đĩ, chuyên sẽ câu dẫn nam nhân, bản sự khác liền không có. Ngọc Linh Lung thanh âm lạnh lùng truyền tới từ phía bên cạnh, tựa hồ mười phần không quen nhìn Hồ Thần Du nói chuyện hành động. Bất quá Hồ Thần Du lại không để ý đến hắn, mà là quay người hướng Quỷ Thủ thư sinh nói, "Quỷ Thủ tiên sinh, ta nguyện ý tiến vào ma tháp, hy vọng ngươi cũng có thể hết lòng tuân thủ lứa hẹn." Ha ha ha. Thánh tử yên tâm, ta Quỷ Thủ thư sinh từ trước đến nay nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi có thể mang ra luân hồi minh quả kia thoát thai ao danh ngạch chính là của ngươi. Quỷ Thủ cười một tiếng, ánh mắt vừa nhìn về phía cuối cùng hai người, tiếp tục mở miệng nói, "Các ngươi đâu? Nếu như không muốn vào nhập tiên cơ ma tháp, bản tọa cũng sẽ không miễn cưỡng, sẽ còn cho mỗi người các ngươi một khối thiên linh thạch làm vì lần này lặn lội đường xa đến ngủ, chỉ là các ngươi hai cái nhất định phải lập xuống tâm ma đại thệ, sau này trở về, không thể đem nơi này chứng kiến hết thảy lan truyền ra ngoài." "Không cần." Lương Luân khoát tay áo, đạm đạm nói, "Lương Mỗ nguyện đi, ta cũng nguyện ý." Lạc Tình trả lời càng thêm ngắn gọn. "Tốt, không hổ là bản tọa chọn chúng chín đại thiên tiêu, ta quả nhiên không có nhìn nhầm. Chín đại thiên tiêu, tất cả mọi người lựa chọn cuối cùng đều là tiến vào thiên cơ ma tháp." Mặc dù không nhìn thấy Quỷ Thủ thư sinh biểu lộ, nhưng từ trong giọng nói của hắn không khó phán đoán, người này hết sức cao hứng. Mỉm cười về sau, Quỷ Thủ thư sinh lại nói, "Bất quá ta ở trong thư nói rõ, là thập đại thiên tiêu, bây giờ chỉ có 9 người, còn thiếu một người. Cuối cùng này vị trí, liền từ chúng ta Phong Đô thành hậu bối đến bổ sung đi. Còn có một người." Mọi người tại đây nghe xong, trong lòng đều là hơi kinh ngạc. Trước đó bọn hắn coi là, trong 10 người, có một người không có thông qua cá chuẩn 15 châu khảo nghiệm, cho nên Quỷ Thủ thư sinh mới có thể giả mạo thay thế. Nhưng bây giờ xem ra, theo như trong thư thập đại tiên tiêu, nguyên vốn là có một cái là Phong Đô thành danh ngạch. Đã Quỷ Thủ tiên sinh nói như vậy, vậy còn chờ gì, mau mời vị đạo hữu này ra gặp một lần đi. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Tốt. Quỷ Thủ thư sinh nhẹ gật đầu, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, đạm đạm nói, "Quỷ cơ, ngươi ra đi." Vừa dứt lời, chỉ gặp phía sau hắn thổ địa vỡ ra, một nữ tử thân ảnh từ lòng đất chậm bước ra ngoài. Nàng này người mặc một bộ màu lam trang phục, sau lưng có một cái màu đen hồng gỗ, mặt trái xoan, mắt phượng, trái dưới gương mặt có một viên nốt rùa duyên, mặc dù dáng người hơi có vẻ gầy yếu, nhưng hai đầu lông mày lại có một cỗ khí khái hào hùng. Tất cả mọi người tại quan sát tỉ mỉ cái này Phong Đô thành nữ từ lúc, Lương Luân nhưng trong lòng thì kinh ngạc tới cực điểm. Lại là nàng. Lương Luân tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà ở loại địa phương này, gặp năm đó ở Nam Thủy thời điểm cố nhân. Nàng này không là người khác, chính là tại Ứng Long trong huyện mộ, cùng mình ký kết chủ phó khế ước Triệu Tầm Chân. Năm đó hắn đạp vào tu đạo con đường không lâu, liên tiếp bị gặp biến cố, về sau bị Mây Kỳ Ổ Cổ bắt cóc, làm mở ra Tứ Minh núi cung chìa khóa, cùng Triệu Tầm Chân cùng nhau bị nhốt ở trong bức tranh. Cũng chính là ở trong bức tranh, hai người ký kết chủ phó khế ước, chỉ bất qua cái này khế ước có hiệu lực thời gian chỉ có 100 năm, cho tới bây giờ, 100 năm kỳ hạn sớm đã quá khứ, Triệu Tầm Chân đã cùng mình không có bất kỳ cái gì liên quan. Lương Luân trong lòng âm thầm cảm khái nhất thanh vận mệnh kỳ diệu, không nghĩ tới thời gian qua đi 200 năm về sau, hai người thế mà lại lấy phương thức như vậy gặp mặt. Mà thời điểm gặp lại, đã cảnh còn người mất, mình cố nhiên không là năm đó Nam Thủy một cái luyện khí kỳ tiểu tu, mà đối phương cũng đồng dạng xưa đâu bằng nay, thế mà thành Phong Đô thành tuyệt thế thiên tiêu. Ngay tại Lương Luân âm thầm cảm khái đồng thời, kia Triệu Tầm Chân cũng đồng dạng thấy được hắn. Nàng này rõ ràng sửng sốt một chút, hiển nhiên nàng cũng không ngờ rằng lại ở chỗ này gặp phải Lương Luân, giếng cổ không gợn sóng ánh mắt bên trong, lóe lên một tia phức tạp. Bất quá nàng bụng dạ cực sâu, chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc, sau một khắc liền đã khôi phục như lúc ban đầu, ánh mắt đạm định nhìn lướt qua đám người, không còn có biểu hiện ra mảy may dị dạng. Nguyên lai vị này chính là Quỷ Cơ đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lâm Phàm ủi, cười ha ha một tiếng, nhìn qua mười phần nhiệt tình. Mấy người còn lại cũng đều hướng Triệu Tầm Chân gật đầu thăm hỏi, xem như cùng nàng đánh qua chào hỏi. "Tốt, hiện tại 10 người cũng đã đến đông đủ, chúng ta cũng có thể xuất phát." Bản tọa đã nói trước, như có nghĩ rời khỏi người, hiện tại đi còn kịp, một khi biết bí cảnh chỗ, liền không thể lại rút lui, nếu không đừng trách bản tọa trở mặt vô tình. Cuối cùng cái này một câu nói làm cho cực kỳ nghiêm túc, đám người nghe xong đều là trong lòng run lên. Quỷ Thủ thư sinh thực lực thâm bất khả trắc, liền ngay cả Lương Luân cũng không dám cùng hắn trở mặt, người này tu vi hẳn là tại độ 2 thai trở lên, nhân vật như vậy là có khả năng giết chết mình. Đợi một lúc sau, ở đây 10 người không có người nào lựa chọn rời khỏi, Quỷ Thủ thư sinh nhẹ gật đầu, nhìn qua hết sức hài lòng. "Đi thôi." Thân hình của hắn nhất chuyển, hóa thành một đạo màu đen đột quang, dẫn đầu phía trước dẫn đường. Thập đại thiên kiêu thấy thế, không có bất kỳ cái gì giao lưu, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết phi độn, yên lặng đi theo Quỷ Thủ thư sinh sau lưng. Đối với bọn hắn tới nói, từ giờ khắc này, mặt khác 9 người đã là địch không phải bạn. Hai canh giờ về sau, Nát Hư núi dãy núi Tây Bộ, 11 đạo độn quang chạy nhanh đến. Ngoại trừ bay ở phía trước nhất một đạo màu đen độn quang bên ngoài, còn lại 10 đạo độn quang đều là giải rác phân bố giữa không trung, lẫn nhau chi gian cách khoảng cách rất xa, tựa hồ cũng đang âm thầm đề phòng cái gì. Sau một lát, những này độn quang hướng phía dưới gìm xuống, đồng thời đứng tại một đầu lòng đất khe hở trên không. Chính là chỗ này. Quỷ Thủ thư sinh nhìn phía dưới lòng đất khe hở, ngựa khí lần thứ nhất trở nên ngưng trọng lên. Thập đại thiên kiêu cũng riêng phần mình thả ra thần thức, muốn tìm hiểu phía dưới hư thực, lại phát hiện thần trí của mình chi lực vừa mới đi vào, liền bị hỗn loạn không gian phong bạo nuốt chửng lấy, dễ lăn lộn loạn không gian ba động. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh nghi. Quỷ thủ tiên sinh, ngươi nói bí cảnh cửa vào ngay tại cái này dưới cái khe phương. Lâm Phàm nhíu mày hỏi. Không tệ. Quỷ thủ thư sinh chỉ lòng đất khe hở chỗ sâu, chậm rãi nói, năm đó thiên cơ các bị người dùng đại thần thông dẫn vào hư không, dù ai cũng không cách nào truy tung, lần này tiên cơ ma tháp ở đây như thế, chính là một cọc cơ duyên to lớn, nếu không phải bản tọa không cách nào tiến vào bên trong, như thế nào lại đem tin tức này nói cho các ngươi biết. Lời còn chưa dứt, quỷ thủ thư sinh đã thả người nhảy lên, dẫn đầu nhảy vào lòng đất trong cái khe. Sau lưng hắn, quỷ cơ Triệu Tầm Chân không chần chờ chút nào, không nói hai lời, đồng dạng thả người nhảy lên, theo sát lấy quỷ thủ thư sinh hướng sâu trong lòng đất bay đi. Chúng sinh chi tài chính cự đầu còn lại chín đại thiên tiêu, hai mắt nhìn nhau một cái, mặc dù thần sắc đề phòng, nhưng đã đến nơi này, không có người chọn lùi bước. Lương Luân cũng không ngoại lệ. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, vận khởi chư pháp không tướng thần thông, trong lòng đất trong cái khe chậm rãi chìm xuống, trung quanh một mảnh đen kịt, chỉ có đám người phi độn quang có thể chiếu sáng một điểm không gian thu hẹp. Trừ cái đó ra, chính là hỗn loạn không gian loạn lưu, thỉnh thoảng còn sẽ gặp phải cường đại không gian phong bạo, cho dù lấy thập đại thiên tiêu thực lực, ở loại địa phương này cũng không dám xem thường. Như thế qua nửa chén trà nhỏ thời gian, liền phát hiện lòng đất khe hở đã đến cuối cùng, tại chỗ sâu nhất địa phương, lại có một đầu màu đen trường hà phiêu phủ ở giữa không trung. Trường hà bên trong còn có điểm điểm tinh quang, liền tựa như trên trời ngân hà, rơi xuống tại đầu này trong núi trong cái khe. Là vết nứt không gian lối vào. Tất cả mọi người lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế địa phương bí ẩn còn có dấu một đầu vết nứt không gian, chắc không được thiên cơ cắt xuất thế lại không người biết được, nếu không phải quỷ thủ thư sinh cơ duyên đến sợ rằng cũng không phát hiện được cái này cửa vào. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào đầu kia đen nhánh trường hà bên trên. Chỉ gặp tinh huy điểm điểm, sóng nước lấp loáng, sóng nước phía dưới, cái bóng ra một tòa cự đại tháp cao, toàn thân tử sắc, trên vách tường điêu khắc các loại kỳ quái phù văn, cho dù lấy thập đại thiên tiêu điên bắc kiến thức, cũng không có người nào có thể nhận ra những phù văn này lai lịch. Đây chính là bản tọa nói tới thiên cơ ma tháp. Quỷ thủ thư sinh ngừng đột quang, cùng đầu kia vết nứt không gian giữ vững khoảng cách nhất định. Tin tưởng chư vị cũng có thể cảm giác được, cái này trong tháp sắp đặt ma đạo cấm chế, chỉ cần tu vi đến hóa kiếp cảnh trở lên tu sĩ, đều sẽ bị ma khí chô áp chế. Bản tọa không cách nào áp sát quá gần, cho nên cái này luân hồi minh quả chỉ có thể xin nhờ chư vị giúp ta mang tới. Nói đến đây, quỷ thủ thư sinh có chút dừng lại, rồi nói tiếp, thiên cơ ma tháp chúng có 5 tầng, là năm đó thiên cơ các hạch tâm đệ tử thí luyện chi địa, theo ta được biết, mỗi lần muốn đi vào tầng tiếp theo, đều phải đạt thành một cái điều kiện đặc thù. Còn điều kiện này là cái gì, chỉ có các ngươi tiến vào mới biết được. Bất quá ta suy đoán, giống luân hồi minh quả loại này đẳng cấp bảo vật, hẳn là sẽ bị đặt ở tầng cao nhất, cũng chính là tầng thứ 5. Nói cách khác, chúng ta nhất định phải nghĩ hết biện pháp tiến vào tầng cuối cùng. Phương Như Huy trầm giọng hỏi, hẳn là dạng này không tệ. Đương nhiên những này đều chỉ là bản tọa suy đoán, nói không chừng các ngươi có người vận khí tốt, tại leo lên ma tháp quá trình bên trong liền phát hiện luân hồi minh quả, vậy cũng không cần lại tiếp tục thăm dò, trực tiếp ra cùng bản tọa giao dịch là được. Nghe quỷ thủ thư sinh trả lời, mọi người sắc mặt khác nhau. Trong đó tại Đông Doanh cười ha ha nói, như là đã đến nơi này, cũng không có cái gì tốt lùi bước, vù mộ đi trước một bước, chưa bị cáo tử. Lời còn chưa dứt, này người đã hóa thành một đạo đột quang, hướng về phía trước phi nhanh, trong khoảnh khắc liền bay vào vết nứt không gian, khí tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại Đông Doanh đi được vội vàng, truy cứu nguyên nhân, đám người cũng đều lòng dạ biết rõ. Thiên cơ ma tháp là thiên cơ các hạch tâm đệ tử thí luyện chi địa, bên trong mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng cơ duyên khẳng định cũng sẽ không thiếu, không nói đến ai tìm được trước luân hồi minh quả ai liền có thể cùng quỷ thủ thư sinh giao dịch, liền vẹn vẹn nói cái này ma tháp bên trong cơ duyên, đó cũng là tới trước được trước. Mắt thấy tại Đông Doanh cái thứ nhất xâm nhập thiên cơ ma tháp, còn lại 9 vị thiên kiêu cũng không cam chịu yếu thế, gần như đồng thời bấm niệm pháp quyết, thân hóa đột quang, hướng trong vết nứt không gian chui vào. Lương Luân tự nhiên đã hành động. Hắn độn quang tốc độ không chậm, cơ hồ là theo sát ở chỗ Đông Doanh chi sau tiến nhập vết nứt không gian. Xuyên qua khe hở về sau, liền thấy một cái cổ phát thanh đồng cửa lớn, cửa này cao có ngàn trượng, phảng phất một tòa núi nhỏ ép ở đỉnh đầu mọi người. Đây chính là thiên cơ ma tháp lối vào. Lương Luân hí mắt, không do dự, thôi động đột quang, từ cửa lớn trong khe cửa chui vào. Chương 1345, cơ quan thành. Chương 1345, cơ quan thành. Xuyên qua cửa lớn về sau, tùy theo mà đến chính là hắc ám vòng xoáy. Cường đại không gian chi lực mãnh liệt mà đến, cho dù lấy Lương Luân tu vi cũng không có cách nào tiếp tục duy trì phi độn, chỉ có thể dùng linh lực bảo vệ toàn thân mặc cho cỗ này không gian chi lực đem mình bao phủ. Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng cảm giác tràn vào trong đầu, Lương Luân rốt cuộc không phân rõ phương hướng, chỉ cảm thấy mình quanh đi còn lại, không biết tại vô tận hư không bên trong xuyên qua bao lâu. Đột nhiên, không có một tia dấu hiệu, trung quanh hỗn loạn không gian chi lực đột nhiên tiêu tán, trời đất quay cuồng cảm giác cũng không còn tồn tại. Sau một khắc, Lương Luân liền cảm thấy mình hai chân dẫm thực, đã chạm đến mặt đất. Nơi này chính là thiên cơ ma tháp sao? Lương Luân ở trong lòng nói một mình nhất thanh, mở hai mắt ra, chậm rãi dò xét bốn phía. Chỉ thấy mình thân ở một cái phong bế trong phòng, trung quanh trống rỗng, ngoại trừ tứ phía vách tường bên ngoài lại không có bất kỳ vật gì, mà lại phụ cận cũng không có còn lại 9 vị thiên tiêu khí tức. Xem ra tiến vào ma tháp về sau, hỗn loạn không gian chi lực liền đem chúng ta đều tách ra. Lương Luân thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, đột nhiên thần sắc hơi động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên vách tường đột nhiên xuất hiện một nhóm kim sắc chữ nhỏ, tìm tới lòng mang kế hoạch nham hiểm người. A, Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện chữ viết, Lương Luân khẽ ồ lên một tiếng. Bất quá hắn lập tức kịp phản ứng, nơi đây nếu là thiên cơ các hạch tâm đệ tử thí luyện chi địa, khẳng định như vậy sẽ có thông quan khảo hạch, mà trên vách tường xuất hiện nhắc nhở, chính là bọn hắn thông qua tầng này, đến tầng tiếp theo manh mối. Tâm hoài quỷ thai. Vẹn vẹn chỉ là điểm này đầu mới lời nói, căn bản không có bất cứ manh mối nào. Đang lúc Lương Luân âm thầm lúc nghĩ ngợi, phía trước vách tường chợt bắt đầu chấn động, theo một tiếng vang thật lớn, vách tường hướng về hai bên phải trái vỡ ra, bạch quang chói mắt từ bên ngoài phòng chiếu vào. Lương Luân hí mắt, từ vách tường vỡ ra lỗ hổng bên trong chậm rãi đi ra. Chờ hắn đến đi ra bên ngoài, lúc này mới phát hiện, nguyên lai thiên cơ ma tháp tầng thứ nhất lại là một tòa vô cùng rộng lớn tự đại thành trì. Cả tòa thành trì từ không biết lai lịch kim sắc vật liệu chế tạo, nhìn qua vàng son lộng lẫy, muôn hình vạn trạng. Thân ở trong thành, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, căn bản không nhìn thấy thành trì bên dưới. Trong thành đường đi giăng khắp nơi, có trên mặt đất, có lại là lơ lửng tại giữa không trung. Tới đối đầu ứng là các loại tạo hình kỳ lạ không trung lâu cát, đồng dạng phiêu phủ ở hai bên đường. Nhưng là những này còn không tính quỷ dị nhất chính là tòa thành trì này bên trong thế mà tiếng người huyên áo. Người buôn bán nhỏ, lão nhân tiểu hài, đạo sĩ hòa thượng, quan to quý tộc, hành tẩu ở trong thành đường đi, xuất nhập các loại đỉnh đài lầu cát, nhìn qua chính là một cái phồn hoa náo nhiệt thế tục quốc gia. Trên đường phố, còn có từng đội tuần tra tu sĩ, người mặc kim giáp ngân nón trụ, cầm trong tay thần binh lợi nhận, nhìn qua uy vũ hùng tráng. Như thế nào có nhiều người như vậy? Chẳng lẽ đều là thiên cơ các còn xuất lại hậu đại? Lương Luân lấy làm kinh hãi, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng. Không đúng. Hắn nhóm khí tức trên thân, không giống như là người sống khí tức, giống như là. Lương Luân hí mắt, tự quan sát kỹ chỉ chốc lát, phát hiện lui tới đám người, mặc dù cử chỉ cùng thường nhân không có khác gì, nhưng ánh mắt chuyển động ở giữa, lại tựa hồ có chút cứng ngắc. Sau một lát, hắn rốt cục có thể xác định, những người này đều là khôi lỗi. Lương Luân chợt nhớ tới, thiên cơ các là cổ lão nho gia tông môn, am hiểu cơ quan toán thuật, trước đó Hiên Viên phá thiên dùng để luyện hóa thiên hạ thần binh thiên công thần lô chính là xuất từ thiên cơ các thủ bút. Theo như cái này thì, cái này cổ lão tông môn am hiểu thuật luyện khí, có dạng này quỷ phụ thần công kết tác, cũng thì chẳng có gì lạ. Tốt một cái thiên cơ các. Lương Luân âm thầm sợ hãi than nhất thành, quay người lại nhìn về phía lúc đến phương hướng. Chỉ gặp cái kia phòng kín mít cùng kim sắc chữ nhỏ toàn đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một cái bảng hiệu, phía trên viết ba chữ to, chính là Cơ Quan Thành. Cơ Quan Thành. Nhìn tới đây chính là thiên cơ ma tháp tầng thứ nhất danh tự. Căn cứ vừa rồi nhắc nhở, muốn thông qua cơ quan thành tiến vào tầng tiếp theo, nhất định phải ở trong thành tìm tới tâm hoài quỷ thai người. Nghĩ tới đây, Lương Luân phản ứng đầu tiên chính là, trên đường phố những này rộn rộn ràng ràng khôi lỗi bên trong, nhất định có một cái đặc thù người, chỉ cần tìm được người này, liền có thể đạt được tiến vào tầng tiếp theo chìa khóa. Thiên cơ ma tháp là thiên cơ các hạch tâm đệ tử thí luyện chi địa, hẳn là tầng này khảo nghiệm là trong môn đệ tử lực lượng thần thức. Nghĩ tới đây, Lương Luân lập tức đem thần trí của mình chi lực toàn bộ thả ra, muốn lần lượt dò xét những khôi lỗi này nội bộ, nhìn xem có hay không có chỗ đặc thù. Sau khi thần trí của hắn tới gần khôi lỗi về sau, lại bị một cỗ lực lượng vô hình cho đạn ra, căn bản quan sát không đến những khôi lỗi này nội bộ. Thật là kỳ lạ chất liệu. Lương Luân ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, vừa rồi hắn có thể minh xác cảm giác được, đem mình thần thức bắn ra lực lượng, chính là xuất từ những khôi lỗi này thân thể. Không chỉ có như thế, trung quanh đường đi, vách tường cũng đều dùng đồng dạng vật liệu gen đúc, Lương Luân thần thức chỉ có thể quyết tán đến phương viên trăm trượng mà thôi, lại sau này liền dò xét tra không được. Gặp được một chút phòng kín mít, lầu cát, thậm chí ngay cả nội bộ tình huống đều thấy không rõ lắm. Xem ra tầng này không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Lương Luân trầm ngâm một lát, trong lòng thầm nghĩ, đã lực lượng thần thức dò xét không đến, vậy ta cũng không cần thần thức, dứt khoát một đường rẽ đi qua, đem những này cơ quan khôi lỗi tất cả đều phá hủy, dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy bên trong có hay không chuyện ẩn ở bên trong. Nghĩ tới đây, Lương Luân không do dự, kiếm trong tay quyết vừa bấm, từ Lôi Thiên Âm kiếm liền từ Thái Hư Hổ Lô bên trong bay ra. Ngay sau đó, lôi âm vang lớn, kiếm khí lao nhanh. Từ lôi kiếm hoàn chợt lóe lên, trong nháy mắt liền đem Lương Luân chỗ trên đường phố mấy chục cái khôi lỗi cho chém bợn nát. Thuận lợi ngoài ý liệu, để Lương Luân cũng cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lai những khôi lỗi này bản thân không có chút nào sức chiến đấu, trên người bọn họ vật liệu mặc dù có thể che đậy thần thức, nhưng lại ngăn không được bất cứ thủ đoạn công kích nào. Lương Luân trong lòng hiểu rõ, mở ra bộ pháp, từ những này bị chém vỡ khôi lỗi toái thi bên người đi qua. Lần lượt cẩn thận sau khi kiểm tra, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi, tựa hồ cũng chỉ là phổ thông khôi lỗi, cùng nhắc nhở bên trong tâm hoài quỷ thai người không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá Lương Luân cũng không cảm thấy bề bại, nếu là thiên cơ các hạch tâm đệ tử thí luyện, đương nhiên không có khả năng có đơn giản như vậy. Hắn nhấc tay khẽ vẫy, thu hồi kiếm hoàn, chuẩn bị đi mặt khác trên một con đường tìm kiếm nhắc nhở bên trong manh mối. Nhưng mà như vậy lúc, trong lòng chợt sinh cảnh giác, cơ hồ là theo bản năng, cả người bổ nhào về phía trước. Ngay tại Lương Luân ngã nhào xuống đất một cái mắt, sau đầu truyền đến nhỏ xíu tiếng xé gió, có đồ vật gì sát tóc của hắn bay đi. Lương Luân trong lòng vừa kinh vừa sợ, đội vàng xoay người, một cái lý ngư đà đĩnh từ dưới đất lật lên. Thiên cơ ma trong tháp có đặc thủ cấm chế bất kỳ người nào đều không thể phi hành, vừa rồi Lương Luân dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể sử dụng năm đó tại tà y trong cốc học võ công chiêu thức thiết bản kiểu, lúc này mới hiểm lại càng hiểm tránh thoát đánh lén sau lưng. Xoay người sau khi đứng vững, Lương Luân ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp vừa rồi đánh lén mình lại là trong thành khôi lỗi. Chỉ bất quá những khôi lỗi này cùng mới vừa rồi bị hắn phá hủy phổ thông khôi lỗi rất khác nhau, mặc dù chỉ có 4 cái, nhưng toàn đều mặc kim giáp ngân nón trụ, cầm trong tay thần binh lợi nhận, nhìn qua uy vũ bất phàm. Đánh lén mình chính là một cái cầm trong tay cường nấu kim giáp khôi lỗi, nó phát xạ tên nọ không chỉ có vô thanh vô tức, mà lại sức sát thương cực mạnh, Lương Nôn có một loại cảm giác, nếu như bị cái này tên nọ bắn trúng, cho dù lấy mình nhục thân cường hãn, cũng sẽ thụ tổn thương. Nơi đây thần thức không thi triển được, ngược lại là thuận tiện những khôi lỗi này tiến hành đánh lén. Lương Nôn hí mắt, nhưng còn không đợi hắn tự quan sát kỹ, một cái tay cầm trường thương khôi lỗi liền bật lên, cũng không tới gần, chỉ đem trường thương hướng phía trước đâm một cái, mũi thương lập tức bắn ra cường đại sát khí, phảng phất một đầu ngân long, thẳng đến Lương Nôn đâm tới. Đối mặt cái này đột nhiên đánh tới một thương, Lương Nôn sắc mặt không thay đổi, kiếm trong tay quyết gấp bóp. Đi. Tử Lôi kiếm hoàn còn như lôi đình kích lực, lao nhanh mà ra, bạch phá bầu trời, trong nháy mắt chạm tại trường thương mũi thương bên trên. Ầm ầm. Nhất thanh nổ rung trời qua đi, Tử Lôi kiếm hoàn bay ngược mà quay về, mà thanh trường thương kia cũng bị tích thành hai nửa, đồng dạng hướng về sau bay trở về. Chỉ bất quá, trường thương mặc dù bị tích thành hai nửa, nhưng không có vỡ vụn, lại bị kia kim giáp khôi lỗi dùng tay trái tay phải phân biệt bắt lấy, thế mà thành song súng chiến tướng, lần nữa hướng Lương Nôn chém giết tới. Cùng lúc đó, còn lại ba cái khôi lỗi cũng động thủ, một cái cầm đồng truy, một cái cầm đòn đao, còn có một cái dùng sức mạnh nọ ở phía xa công kích, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, thế mà không có một tơ một hào sơ hở. Lương Nôn dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa bấm niệm pháp quyết, dùng Tử Lôi kiếm hoàn nên địch. Hắn một người độc đấu bốn cái khôi lỗi, nhưng không có vội vã sử xuất toàn bộ thủ đoạn, chỉ là dùng một thanh phi kiếm, muốn nhìn một chút những khôi lỗi này hư thực. Kỳ thật khôi lỗi mặc dù lợi hại, nhưng Lương Nôn trong lòng càng thêm đề phòng là đồng hành còn lại 9 vị thiên kiêu. Bởi vì cơ quan thành hạn chế thần thức, cho nên hắn không biết phụ cận có phải hay không có cái khác thiên kiêu núp trong bóng tối, nếu như bây giờ liền tùy ý bại lộ chính mình thủ đoạn, kia đối về sau hành động sẽ càng thêm bất lợi. Bất quá cái này bốn cái khôi lỗi thực lực, cũng là thật to nằm ngoài dự đoán của Lương Nôn. Thiên cơ các đã biến mất nhiều năm, nhưng những khôi lỗi này y nguyên có được cực mạnh sức chiến đấu, nhất là trong tay bọn họ thần binh lợi nhận, đều có các diệu dụng, phối hợp lẫn nhau, càng có thể phát huy ra không tưởng tượng được uy lực. Lương Nôn dùng một viên Tử Lôi kiếm hoàn, cùng bốn cái khôi lỗi đấu hơn 10 chiêu, trong lòng càng ngạc nhiên, đối thiên cơ các cũng có một cái toàn nhận thức mới. Thiên cơ các thuật luyện khí coi là thật không tầm thường, bọn hắn rèn đúc thần binh lợi khí, lại có lấy hạ khắc thượng uy năng. Nghĩ tới đây, Lương Nôn sắc mặt thay đổi mấy lần, ánh mắt hướng quét mắt nhìn một phía, xác nhận không có bất kỳ cái gì khí tức về sau, tay phải bỗng nhiên tại Thái Hư Hồ Lô bên trên nhẹ nhàng vỗ. Một đạo ngân sắc kiếm quang từ trong hồ lô bay ra, vô thanh vô tức, trong nháy mắt chui vào phụ cận hư giữa không trung. Bốn cái khôi lỗi chính đang kịch liệt giao chiến, hiển nhiên đều không có chú ý tới một màn này, trong đó tay kia cầm kình nọ khôi lỗi đang muốn cài tên, sau lưng trong hư không chợt thoát ra một đạo ngân sắc kiếm quang, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chỉ hướng hắn cái cổ bên trên một vòng. Bang kho. Ngân sắc kiếm quang hiện lên, khôi lỗi đầu lâu không có dấu hiệu nào lăn xuống. Chỉ là đầu của hắn mặc dù bị chém xuống, có thể không đầu thân thể tàn phế vẫn tại động, còn đang không ngừng hướng Lương Nôn bắn ra mũi tên. Lương Nôn biết đây là cơ quan khôi lỗi, chỉ cần thể nội hạch tâm không hủy, liền có thể một mực chiến đấu tiếp, cho nên hắn không do dự, kiếm trong tay quyết lại bóp, ngân sắc kiếm quang trong nháy mắt liền xông vào không đầu thân thể tàn phế thể nội. Theo định quang kiếm kiếm mang một quái, không đầu thân thể tàn phế nội bộ cơ quan bị quấy đến vỡ nát, pháp bảo hạch tâm cũng bị hắn phá hủy. Đến lúc này, cái này cầm trong tay kình nỏ kim giáp khôi lỗi mới xem như triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Lương Nôn phá hủy một cái khôi lỗi về sau lại bắt chước làm theo, lợi dụng Tử Lôi kiếm hoàn cùng định quang kiếm hoàn phối hợp với nhau, một cái chính diện cường công, một cái trong bóng tối đánh lén, rất nhanh liền đem còn lại ba cái khôi lỗi cũng triệt để phá hủy. Giải quyết hết bốn cái khôi lỗi, Lương Nôn rốt cục thoáng thở dài một hơi. Những khôi lỗi này mặc dù uy hiếp không được hắn, nhưng da dày thịt béo, xử lý sẽ làm ra không nhỏ động tĩnh, mà bây giờ thập đại thiên tiêu đều đã tiến vào thiên cơ ma tháp, bất kỳ cái gì một điểm động tĩnh cũng có thể bại lộ vị trí của mình, Lương Nôn cũng không muốn bị đừng người biết mình động tĩnh. Đến mau mau rời đi nơi này. Lương Nôn không chút do dự, quay người liền đi. Mà liền tại hắn vừa mới khởi hành không lâu, đường phố xa xa bên trên đã có không ít khôi lỗi tại chạy tới đây. Những khôi lỗi này cùng trước đó đánh lén Lương Nôn khôi lỗi gần như giống nhau, đều là người mặc kim giáp ngân nó trụ, cầm trong tay các loại thần binh lợi nhận, nhìn qua là mỗi con đường tuần tra thủ vệ. Thì ra là thế. Thấy cảnh này, Lương Nôn lộ ra vẻ chợt hiểu, thầm nghĩ, mỗi con đường bên trên đều có tuần tra khôi lỗi, chỉ cần thí luyện đệ tử phá hủy phổ thông khôi lỗi, bọn hắn liền sẽ lập tức chạy đến chặn giết thí luyện đệ tử, mà một khi nào đó con đường tuần tra khôi lỗi bị giết, liền sẽ có chung quanh đường đi càng nhiều tuần tra khôi lỗi chạy đến trợ giúp. Phát hiện cơ quan thành quy tắc, Lương Nôn không còn dám tùy ý phá hư dọc đường khôi lỗi. Hắn lợi dụng thiên cơ châu ẩn tàng tự thân khí tức, xảo diệu tránh đi chạy đến vây giết mình tuần tra khôi lỗi, sau đó dọc theo đường đi một đường hướng thành trì chỗ cao đi đến. Ngay tại Lương Nôn xử lý tự thân phiền phức đồng thời, cơ quan thành cái nào đó vắng vẻ trong hẻm nhỏ, một người mặc vải thô áo gai nam tử trẻ tuổi đứng chắp tay, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Tại trước người hắn, có một đống cơ quan hải cốt, nhìn qua cùng vây công Lương Nôn tuần tra khôi lỗi có chút tương tự, chỉ bất quá lúc này đã phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn thay đổi. Chế tác đến như thế tinh diệu chiến đấu khôi lỗi thế mà khắp nơi có thể thấy được. Xem ra thiên cơ các thực lực so ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Nam tử trẻ tuổi nhặt lên một khối hài cốt, tự quan sát kỹ một hồi, đống nhiên lại nở nụ cười. Như thế cũng tốt, thiên cơ các thực lực càng cường đại, thí luyện chi địa bảo vật liền càng chân quý, xem ra lần này đích thật là có đại cơ duyên. Hừ, tiếng nói của hắn chưa rơi, bên cạnh đống nhiên có người lạnh hừ một tiếng, ngắt lời nói, tiểu tử, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Thiên cơ các có hay không đại cơ duyên ta không biết, nhưng trước mắt lại là có một cái cơ duyên to lớn đang chờ ngươi. Thanh âm này tới quỷ dị, lại là từ tay phải hắn trên ngón vô danh một viên màu đen nhẫn cổ bên trong phát ra. Nam tử trẻ tuổi nghe xong, nếu mày nói, giới giả, ngài nói cơ duyên là? Ừ, ngươi quên tại cá chuẩn 15 châu gặp phải cái kia gọi Lương Ngôn tu sĩ sao? Chương 1346, đều mang tâm tư. Chương 1346, đều mang tâm tư Lương Ngôn. Nam tử trẻ tuổi nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, ta đương nhiên chưa quyền hắn, nhưng nơi này là Thiên Cơ Ma Tháp, Thiên Cơ các hoạch tâm đệ tử thí luyện chi địa, không biết có bao nhiêu cơ duyên đang chờ ta, làm gì chấp nhất một cái Lương Ngôn đâu? Vê đút Lâm Phàm. Trong giới chỉ thanh âm cất cao không ít, tựa hồ có chút tức giận. Ngươi quả nhiên là tầm nhìn hạn hẹp, bùn não không dính lên tường được. Chỉ là cực nhỏ lợi nhỏ, thế mà liền để ngươi bỏ qua núi vàng. Ngươi cũng đã biết tiểu tử kia trên thân giấu bao nhiêu cơ duyên, chỉ muốn bắt lại người này, ngươi liền có thể nhất phi trùng thiên. Tích đỉnh đầu mặt chịu một trận mắng, Lâm Phàm sắc mặt có chút khó coi. Bất quá hắn tựa hồ đối với trong giới chỉ thanh âm cực kỳ tin phục, lúc này hít sâu một hơi, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình của mình, chậm rãi nói, như vậy theo giới giả lời nói, tiểu tử hiện tại nên làm như thế nào? Ừ, đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là đi tìm cái kia họ Lương. Trong nhẫn thanh âm dừng một chút, lại nói, trước đó ta không phải để ngươi ở trên người hắn gieo ấn ký sao? Vốn là tính toán đợi đến nát hư núi chi hành kết thúc sau lại truy tung người này, nhưng bây giờ tất cả mọi người tiến vào Thiên Cơ Ma Tháp, đây quả thực là trời trợ giúp ngươi. Chỉ muốn chém giết người này, đạt được trên người hắn bảo vật, thực lực của ngươi liền có thể tăng vọt một mảng lớn, đến lúc đó lại cùng cái khác tám vị thiên kiêu tranh hùng, ngươi liền đã đứng ở thế bất bại. Thì ra là thế. Nghe trong nhẫn thanh âm, Lâm Phàm hít mắt, nhìn qua đã bị thuyết phục. Giới giả quy hoạch thật tốt ta. Lấy lực lượng của ta bây giờ, mặc dù không sợ bất kỳ một cái nào thiên kiêu, nhưng nếu gặp gỡ mấy người liên thủ, ta cũng không có nắm chắc đồng thời trấn áp bọn hắn. Đã chém giết Lương Nôn có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của ta, vậy trước tiên từ đây người hạ thủ đi. Nói đến đây, Lâm Phàm không tiếp tục do dự xuống dưới, xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay thêm ra một cái tám giác la bàn. Theo linh lực rót vào, tám giác la bàn kim đồng hồ bắt đầu phi tốc chuyển động, sau một lát, kim đồng hồ chợt dừng lại, lại là chỉ hướng chính bắc. Thiên Minh Quỷ có chồng phản ứng, người này ngay tại hướng chính bắc, khoảng cách cũng không tính quá xa. Lâm Phàm trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ vui mừng, nhưng ngay lúc đó tâm niệm vừa động, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Chỉ thấy người này bấm một cái pháp quyết, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một thanh ô giấy dầu, dù đóng mở ra, hào quang rơi xuống, trong nháy mắt đem hắn khí tức trên thân tất cả đều che giấu. Hiển nhiên, tại cái này không cách nào phi độn, thần thức cũng khó có thể khuyết tán ra cơ quan thành, Lâm Phàm cũng là cẩn thận từng ly từng tí tới cực điểm. Hắn mặc dù là muốn đi săn người khác, nhưng cũng chưa quên mình tùy thời có thể trở thành con mồi. Cơ quan thành một góc khác, tòa nào đó tráng lệ trong cung điện. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, kim giáp ngân nón trụ khôi lỗi trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ ngã rơi xuống đất. Hô. Huyền Hao hít sâu một hơi, chậm rãi thu hồi hữu quyền của mình. Hắn tả hữu trên hai tay phân biệt có Phật môn kim quang cùng đạo gia thanh hà lưu lại, theo Huyền Hao thu công, tả hữu hai tay cũng dần dần khôi phục bình thường, ngoại trừ phía trên chân luôn cùng phạn văn bên ngoài, lại cũng nhìn không ra mảy may dị dạng. Cơ quan thành. Không nghĩ tới mới tầng thứ nhất liền có mạnh như vậy khôi lỗi thủ vệ, xem ra cái này Thiên Cơ Ma Tháp xa so với ta tưởng tượng muốn nguy hiểm. Huyền Hao tự lẩm bẩm nhất thanh, nhưng là sau một khắc, hắn liền đống nhiên ngậm miệng không nói, trên mặt còn lộ ra một tia cổ quái. Không có ai biết, Huyền Hao trong thần thức có một tòa tiên khí giạt giáo thần bí động phủ. Giờ này khắc này, tòa này tiên phủ chính tại xoay chậm chậm, mà theo tiên phủ mỗi xoay tròn một lần, đều sẽ có một cái chữ to màu vàng ra hiện tại thần trí của hắn bên trong. Lại có nhiệm vụ mới. Huyền Hao âm thầm nhíu nhíu mày, thần thức nội thị hướng kia tiên phủ trên không nhìn lại. Chỉ gặp mới xuất hiện hàng chữ lớn này là: trèo lên đỉnh tháp, đoạt minh quả, giết thiên tiêu, luyện hồn phách, ban thưởng 300 năm tu vi, phụ tặng đột phá bình cảnh chi pháp. Ha ha ha. Rốt cục chờ được ngươi. Huyền Hao thấy rõ hàng chữ này dấu vết, không khỏi sắc mặt đại hỉ. Tòa này thần bí tiên phủ là hắn tại một lần nào đó bí cảnh thăm dò bên trong cơ duyên xảo hợp được. Lúc ấy hắn coi là chỉ là một kiện phổ thông động thiên pháp bảo, còn muốn lấy lợi dụng không gian bên trong đến bồi dưỡng dược viên, thật không nghĩ đến phí hết sức chín châu hai hổ cũng không luyện hóa được tòa này tiên phủ, ngược lại phát động cơ quan bên trong, kém chút bị tiên phủ bên trong cấm chế tại chỗ xóa bỏ. Huyền Hao sử xuất tất cả bộ liếng, thật vất vả mới ngăn cản được tiên phủ cấm chế công kích, nhưng hắn tự thân cũng là bản thân bị trọng thương, thoi thóp. Ngay lúc này, tòa này tiên phủ thế mà tự động bay vào thần trí của hắn bên trong, thật giống như ở bên trong ăn nhà, đổ thừa không đi. Mới đầu Huyền Hao cũng là quá sợ hãi, cho là mình muốn bị cái nào đó đại năng đoạt xá, nhưng là hắn quan sát hồi lâu, lại phát hiện tòa này tiên phủ tựa hồ đối với mình không có ác ý, tương phản tiên phủ bên trong còn có tinh thuần linh lực liên tục không ngừng chảy ra, trợ giúp Huyền Hao dịch cân phạt thủy, tái tạo nhục thân, làm tư chất của hắn đạt được bay vọt tăng lên. Không những như thế, mỗi cách một đoạn thời gian, tiên phủ bên trong sẽ còn phát làm nhiệm vụ, chỉ cần Huyền Hao dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, cho tiên phủ cung cấp nhu cầu tế phẩm, tiên phủ liền có thể tặng lại chỗ tốt, trái lại giúp hắn tăng cao tu vi. Đây cũng là vì sao Huyền Hao có thể lấy bình thường tư chất cấp tốc đưa thân thập đại thiên kiêu liệt kê nguyên nhân. Kỳ thật hắn muốn là La Thiên Sơn một vị cao tăng phá giới về sau, cùng yêu tộc nữ tử sở sinh chồng xen lẫn, có được nửa yêu huyết mạch. Việc này mặc dù là cái bê bối, nhưng La Thiên Sơn kia vị đại năng nhớ tới tư tình, thế mà âm thầm đem Huyền Hao thu dưỡng tại trong tông. Chỉ là Huyền Hao tư chất một mực không tốt, lúc đầu coi là đời này cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác quá khứ, không nghĩ tới trời không tuyệt đường người, thế mà bị hắn nhặt được một tòa tiên phủ, thông qua không ngừng hoàn thành tiên phủ nhiệm vụ đến để thăng mình, rốt cục để Huyền Hao đạt đến thành tựu hiện tại. Bất quá tại đột phá đến thông huyền cảnh về sau, tiên phủ ban bố nhiệm vụ thời gian khoảng cách cũng càng ngày càng dài. Huyền Hao đã 10 năm không có tiếp vào qua một cái nhiệm vụ, không nghĩ tới hôm nay tại Thiên Cơ Ma trong tháp, tiên phủ sẽ lần nữa phát làm nhiệm vụ. Treo lên đỉnh tháp, đoạt minh quả, giết tiên tiêu, luyện hồn phách. Có ý tứ, là muốn ta giúp ngươi cướp đoạt luân hồi minh quả sau đó lại hiến tế mấy vị tiên tiêu sao? Huyền Hạo ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn, liếm môi một cái, ha ha cười nói, sự tình khác ta khả năng không thông thạo, nhưng giết người lại là ta nghề cũ. Cũng được, liền từ cái này chín đại tiên tiêu bên trong, chọn lựa ba cái yếu nhất giết, dùng để làm đưa cho ngươi tế phẩm đi. Nghĩ tới đây, Huyền Hạo ánh mắt chớp động hai lần, tựa hồ rất nhanh liền đã xác định ba người tuyển, giữ tận cười một tiếng, cất bước đi ra cung điện. Cùng lúc đó, cơ quan thành một góc khác, tòa nào đó hoa trong viên. Tại Đông Doanh trong tay pháp quyết gấp bóp, mấy chục cây dây đỏ từ hắn trong tay áo bắn ra, đem vây công mình bốn cái kim giáp khôi lỗi đều một mực khóa giữa không trung. Mặc dù bốn cái kim giáp khôi lỗi đều đã không cách nào động đậy, nhưng tại Đông Doanh trên mặt lại không có chút nào thư giãn chi sắc. Hai tay của hắn ở chung quanh dày đặt dây đỏ bên trên nhẹ nhàng một nhóm, dây đỏ chi bên trong lập tức truyền đến cường đại sát ý, vô số hồng mang quái, phản phất vô số bén nhọn lưỡi đao từ bốn phương tám hướng cắt chém mà đến, đem giữa không trung kim giáp khôi lỗi một cái tiếp một cái cắt nát. Theo cái cuối cùng khôi lỗi pháp bảo hạch tâm cũng bị hắn cắt nát, tại Đông Doanh mới thoáng thở dài một hơi. Không hổ là thiên cơ cát, mới tầng thứ nhất liền có cường đại như thế khôi lỗi. Xem ra cái này thiên cơ ma tháp nguy hiểm trùng điệp, muốn ở chỗ này tranh đoạt cơ duyên, chỉ sợ chín đầu mệnh đều không đủ dùng. Nghĩ tới đây, tại Đông Doanh lắc đầu, vòng quanh vườn hoa đi một vòng, cuối cùng tại một ngọn núi giả trước mặt dừng lại. Hắn có chút trầm ngâm một lát, đột nhiên đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, cả ngọn núi giả lập tức hướng trái phải tách ra, lộ ra một cái không lớn không nhỏ sơn động. Nhìn xem cái sơn động này, tại Đông Doanh khẽ gật đầu một cái, tựa hồ có chút hài lòng. Ai, thiên thu say một cuộc, không bằng trong mộng thật. Cũng được, cũng được. Cái gì cầu thí cơ duyên, đều để bọn hắn đi tranh đi, ta ngay ở chỗ này ngủ một giấc tốt. Nói xong, tại Đông Doanh đi nhập trong sân động, nằm trên mặt đất, tìm một cái tự nhận là tư thế thoải mái, thế mà thật bắt đầu nằm ngáy o o. Mà liên tại hắn chìm vào giấc ngủ cùng một thời gian, bị chia làm hai nửa giả sơn tự phát khép lại, ở giữa không có để lại một tơ một hào vết rách. Không chỉ có như thế, liền ngay cả tại Đông Doanh khí tức trên thân, cũng tại giả sơn khép lại về sau nhanh chóng biến mất, từ bên ngoài nhìn lại, căn bản không biết bên trong còn ngủ một người. Cơ quan thành, cái nào đó khí phái trong trại viện. Đầy đất khôi lỗi mảnh vỡ phía trên, đứng một người mặc màu lam trang phục, sau lưng có màu đen hòm gỗ gầy nhược nữ tử. Nàng này mặc dù gầy yếu, nhưng lại không phải cái gì nũng nịu dáng vẻ, chính tương phản, sắc mặt của nàng lạnh lùng vô cùng, hai đầu lông mày mang theo một cỗ sát khí, xem xét chính là sát phạt quả đoán người. Nếu như Lương Nôn ở chỗ này, nhất định có thể một chút nhận ra, nàng này chính là đã từng cùng mình ký kết qua chủ nô khế ước Triệu Tầm Chân. Giờ này khắc này, một con to lớn quỷ trảo đang từ khôi lỗi bái thi bên trong nâng lên, quỷ trảo bên trên loè u hàn mang, liên tiếp phá hủy bốn cái kim giáp khôi lỗi. Quỷ trảo kia còn không vừa lòng, tại đây đất toái thi bên trong cạo, tựa hồ muốn tìm được cái gì có sinh khí đồ vật. Chỉ tiếp chết là bốn cái khối lỗi, không có linh hồn, quỷ trảo kia không chiếm được vật mình muốn, nhìn qua mười phần không cam lòng, thế mà hướng chỗ xa hơn mới tới. Hừ. Triệu Tầm Chân bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, trong tay bấm một cái pháp quyết, sau lưng màu đen hòm gỗ lập tức có ngong chấn động lên. Quỷ trảo kia phản phất nhận lấy lực vô hình trói buộc, cũng không còn có thể rối về phía trước một tấc, ngược lại bay ngược mà quay về, cuối cùng rút về Triệu Tầm Chân sau lưng màu đen một trong dương. Ầm. Ngay tại quỷ trảo lùi về trong dương một cái mắt, nguyên bản ong ong chấn động hòm gỗ lập tức bình tĩnh lại, không còn có một điểm dị hưởng. Thu hồi quỷ trảo về sau, Triệu Tầm Chân lại đưa tay bấm một cái pháp quyết, chỉ gặp một viên màu lam thẻ tre từ tay áo bên trong bay ra, ở giữa không trung tự phát triển mở, cuối cùng hành ở trước mặt nàng. Trên thẻ trúc viết 9 người danh tự: Phương Như Huy, tại Đông Doanh, Dương Kiếm Anh, Ngọc Linh Lung, Huyền Hao, Hồ Thần Du. Tiến vào tiên cơ ma tháp mặt khác 9 đại thiên tiêu, thình lình đều tại trên thẻ trúc. Càng quỷ dị chính là, những tên này cũng không phải là đứng im bất động, mà là dọc theo riêng phần mình lộ tuyến, đang chậm rãi di động bên trong. Triệu Tầm Chân mặt không biểu tình, nhìn xem trên thẻ trúc từng cái danh tự, liền phảng phất là đang nhìn một phần tử vong danh sách, không có chút nào thương hại chi tình. Chỉ là, đưa ánh mắt của nàng rơi vào cái cuối cùng danh tự bên trên lúc, lạnh lùng ánh mắt bên trong, rốt cục xuất hiện một tia chấn động. Đó là một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc, quả quyết, do dự, hoài niệm, oán hận, không bỏ. Rất nhiều biểu lộ tại Triệu Tầm Chân trên mặt chợt lóe lên, cuối cùng chỉ hóa thành nhất thanh kéo dài thở dài. Nàng không tự chủ được tay giơ lên, nhẹ khẽ vuốt vuốt trên thẻ trúc cái tên này, phảng phất nói mê tự lẩm bẩm, vì cái gì? Ngươi tại sao muốn đến nơi đây đâu? Thập đại thiên tiêu, đồng thời tiến vào thiên cơ ma tháp, đi tới tầng thứ nhất cơ quan trong thành. Mỗi người đều có mình gặp gỡ. Mà lúc này Lương Nôn, chính một bên suy tư, một bên hành tẩu tại cơ quan thành trên đường phố. Hắn dùng thiên cơ châu ẩn nặc tự thân khí tức, hỗn trên đường phố mênh mông trong đám người, nhìn cùng chung quanh khôi lỗi không có gì khác biệt. Nửa canh giờ trước đó, hắn mới vừa tiến vào cơ quan thành, lúc ấy tại thăm dò quá trình bên trong phá hủy rất nhiều phổ thông khôi lỗi, cũng bởi vậy đưa tới phụ trách tuần tra kim giáp khôi lỗi truy sát. Cũng may Lương Nôn có thiên cơ châu che lấp khí tức, rời đi ban đầu mấy con phố đạo về sau, liền không có tuần tra khôi lỗi lại đuổi giết hắn, mà Lương Ngôn cũng phát hiện, chỉ cần mình không tùy ý phá hư dọc đường khôi lỗi, kia trên đường phố tuần tra khôi lỗi liền sẽ không lại ra tay với hắn. Xem ra tầng này cũng không phải là ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù ta không sợ những khôi lỗi này, nhưng tùy ý xuất thủ sẽ chỉ làm ra động tĩnh lớn hơn, từ đó dẫn tới người khác rình mò. Loại tình huống này, muốn thế nào tìm tới tầng này thông quan mục tiêu đâu? Lương Ngôn một bên suy nghĩ, một bên âm thầm quan sát đến vụ cận khôi lỗi. Hắn đã tại cơ quan trong thành điều tra nửa canh giờ, nhưng bởi vì thần thức nhận hạn chế nguyên nhân, từ đầu đến cuối tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Tâm hoài quỷ thai người, chỉ chính là những khôi lỗi này nội bộ, tất nhiên có một cái khôi lỗi là cùng người khác không giống. Lương Luân hí mắt, quan sát tỉ mỉ bốn phía. Đột nhiên, lông mày của hắn vẩy một cái, ánh mắt nhìn về phía xa xa một vị lão giả. Người này năm hơn Cổ Hy, trong tay dẫn theo một chiếc kim sắc ngọn đèn, chậm chậm đi tại hướng đến trong dòng người, nhìn qua cùng chung quanh khôi lỗi không hề có sự khác biệt. Chỉ là, Lương Luân ánh mắt cũng không ở trên người hắn, mà là rơi vào lão giả trong tay ngọn đèn bên trên. Ngay tại vừa rồi, hắn tại kia ngọn đèn bên trong, thấy được một chút không bình thường hắc khí. Cái này một sợi hắc khí thoáng qua liền mất, tại thần thức nhận hạn chế tình huống dưới, căn bản khó mà phát giác, nếu không phải Lương Luân tu luyện tám bộ diễn nguyên dạng này Phật môn thánh pháp, lại đem Bồ Đề gương sáng tướng vận chuyển tới cực hạn, căn bản khó mà phát giác cái này một sợi hắc khí. Thì ra là thế. Tầng này khảo nghiệm cũng không phải là lực lượng thần thức, mà là tại thần thức nhận hạn chế tình huống dưới, khảo nghiệm thí luyện đệ tử nhìn do năng lực. Lương Luân trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, trầm ngâm một lát sau, bước nhanh đi tới, mấy bước liền đi tới lão giả kia bên người, cười hỏi: "Xin hỏi vị lão bá này, ngươi bây giờ muốn đi đâu?" Tay kia xách ngọn đèn khôi lỗi xoay đầu lại, nhìn Lương Luân một chút, đồng dạng cười lấy nói ra: "Đương nhiên là đi phụ cận Kim Quang chùa bên trong lễ Phật thăm viếng." Kim Quang chùa. Chương 1347, trong chùa Phật chương 1347, trong chùa Phật Lương Luân thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, vừa chỉ lão giả trong tay kim sắc ngọn đèn, hỏi tiếp: "Lão bá trong tay ngọn đèn, cũng là muốn đưa đi Kim Quang chùa sao?" "Đương nhiên." Kia khôi lỗi lão giả nhẹ gật đầu, nhìn qua cùng chân nhân không khác nhiều, sắc mặt trịnh trọng nói ra: "Lão phu cái này ngọn kim đang đã trong nhà cung cấp nuôi dưỡng 10 ngày, hôm nay đang muốn đưa đi Kim Quang chùa, mời Kim Quang Phật che chở chúng ta một nhà lão tiểu." "Thì ra là thế." Lương Luân mỉm cười, nghĩ nghĩ lại nói: "Lão bá, ta đối Kim Quang chùa cũng rất kính ngưỡng, có thể hay không mang ta lên cùng nhau tiến đến?" "Đương nhiên có thể." Kia khôi lỗi lão giả cười nói: "Đều là kính Phật lễ Phật người, điểm ấy chuyện nhỏ là hẳn là tiểu ca liền cùng ở bên cạnh ta, ta dẫn ngươi đi Kim Quang kia trong chùa." "Được." Lương Luân nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, yên lặng đi theo khôi lỗi lão giả bên cạnh, dọc theo đường đi hướng phía dưới đi đến. Hai người một đường không nói chuyện, quanh đi còn lại, đi cá biệt canh giờ, phía trước nói đường dần dần khoáng đạt, lộ ra một tòa vàng son lộng lẫy to lớn chùa miếu. Cái này chùa miếu cao có trăm trượng, phản phất một tòa núi nhỏ phiêu phủ ở giữa không trung, bốn phương tám hướng đều có đến đây lễ Phật người, tất cả mọi người là sắc mặt thành kính, yên lặng hướng chùa miếu nội bộ đi đến. Lương Luân đến nơi này, trong lòng càng xác định, bởi vì hắn phát hiện, cơ hồ tất cả tiến vào chùa miếu khôi lỗi trong tay, đều dẫn theo một chiếc kim sắc ngọn đèn. Mà tại ngọn đèn bên trong, tất cả đều có một sợi không dễ dàng phát giác quỷ dị hắc khí. Xem ra manh mối liền giấu ở chùa trong miếu. Lương Luân hí mắt, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung kim quang chùa miếu, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Càng đến gần manh mối nhắc nhở địa phương, liền càng phải cẩn thận, đã mình có thể tìm tới nơi này, kia cái khác thiên kiêu cũng đồng dạng có thể tìm tới nơi này. "Tiểu ca, làm sao không đi, nhanh a." Trông thấy Lương Luân đứng tại chỗ trầm ngâm, khôi lỗi lão giả cũng tại phía trước dừng bước, quay đầu thúc giục nói. Nhưng mà Lương Luân lúc này lại là mặt không biểu tình, căn bản không có đáp lại đối phương ý tứ. Trong tay hắn pháp quyết vừa bấm, thể nội thiên cơ châu phi tốc xoay tròn, trong nháy mắt liền đem khí tức của mình biến mất, cả người đều trở nên hư vô mờ ảo. Kia khôi lỗi lão giả kêu lên hai tiếng, lại phát hiện Lương Luân khí tức đã biến mất, trên mặt không khỏi lộ ra một tia mờ mịt. Nhưng là rất nhanh, khôi lỗi lão giả liền khôi phục bình thường, xoay người sang chỗ khác, tiếp tục hướng giữa không trung kim quang chùa đi đến. Giờ này khắc này, Lương Luân đã ẩn nặc thân hình của mình cùng khí tức, giống như một sợi u hồn, dọc theo bậc thang một đường hướng lên hành động, không chỉ trong chốc lát, liền đã đi tới kim quang chùa cổng. Kim quang chùa to lớn hùng vĩ, đại môn rộng mở, bên trong vàng son lộng lẫy, khí phái phi phàm. Lương Luân mười phần cẩn thận quan sát bốn phía, xác nhận không có bị bất luận kẻ nào theo dõi về sau, liền cẩn thận vượt qua đại môn, tiến vào kim quang chùa nội bộ. Kim quang chùa rộng rãi vô cùng, bên trong chí ít có 10 cái bảo điện, trong đó một tòa nhất là hùng vĩ, những cái kia tay cầm ngọn đèn khôi lỗi từ bốn phương tám hướng chạy đến, cuối cùng đều tiến vào tòa này bảo điện bên trong. Lương Luân không do dự, cũng đi theo trong dòng người, đi vào tòa này lớn nhất bảo điện. Vừa mới đi vào, chỉ nghe thấy tụng kinh cách nói thanh âm, chỉ gặp bảo điện bên trong có một tôn kim sắc cự phật, hình thể bằng đại, đại khái ba người đến cao, ngồi ngay ngắn ở hoa sen bảo tọa bên trên, hai to mặt lớn, tướng mạo hiền lành. Tại kim sắc cự phật trước người, có mấy trăm cái thành kính tín đồ, đều là cơ quan trong thành khôi lỗi, lúc này tất cả đều ngồi quỳ chân tại rách dưới trên bồ đoàn, lắng nghe Phật đã cách nói. Đương niệm thời điểm, có vọng có không phải. Niệm niệm như đi, là tên thật. Nộ phương pháp này người, là bàn ngược pháp, tu chuyến này người, là bàn ngược đi. Không tu tức phàm, nhất niệm tu hành, tự thân chờ Phật. Phật đã nói đến đây, nhìn về phía đám người, ha ha cười nói: "Chư vị nghe giảng đến tận đây, nhưng có điều ngộ ra." Trong đám người, một cái áo vải nam tử thành kính quỳ trên mặt đất, thanh âm cung kính nói: "Đa tạ Kim Quang Phật, tại hạ tỉnh ngộ rất nhiều, như ở trong mộng mới tỉnh." Còn lại đám người nghe xong, cũng đồng dạng cung kính nói: "Đa tạ Kim Quang Phật chỉ điểm." "Được." Phật Đà khẽ gật đầu, sắc mặt hết sức vui mừng. "Hôm nay ta khai đàn giảng pháp, mục đích đúng là vì phổ độ chúng sinh. Chư vị có thể có điều ngộ ra, ta lòng rất an ủi. Chỉ bất quá." Nói đến đây, lời nói xoay chuyển, mang trên mặt một vòng nụ cười ý vị thâm trường, chậm rãi nói: "Vì sao có người muốn lén lút, núp trong bóng tối nghe lén bản tọa Phật pháp, cũng không dám hiện thân ra gặp một lần đâu?" Lời vừa nói ra, trong đại điện tín đồ lập tức sôi trào, không ít người đứng dậy, ngắm nhìn một phía, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Ai lớn gan như vậy, núp trong bóng tối nghe lén Phật pháp? Thế mà còn có người đối Kim Quang Phật bất kính. "Nhanh đi đem người này tìm ra." Đại điện bên trong xuất hiện rối loạn, nhưng Kim Quang Phật lại là bình chân như bại, khoát tay ra hiệu đám người yên tĩnh. "Chư vị không nên hoảng loạn, lại nhìn ta thi triển thần thông, đem dấu ở người trong đại điện cho mời đi ra." Vừa dứt lời, hắn liền vung tay lên, toàn bộ đại điện đống nhiên chấn động, vô số đạo nhỏ xíu kim sắc lưu quang từ trên xà nhà tung xuống, trong khoảnh khắc liền bày khắp cả ngôi đại điện. Theo kim sắc lưu quang rơi xuống, ba bóng người đồng thời tại trong đại điện hiện lộ thân hình. Một người trong đó dáng người thẳng tắp, bả vai quan hậu, mặc một bộ trưởng sam màu xám, chính là một đường truy tìm được Lương Nôn. Lúc này Lương Nôn cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới, mình có tiên cơ châu che lấp, thế mà còn có thể bị khám phá hành tung. Nhưng nghĩ lại, khám phá mình cũng không phải là trước mắt kim quang Phật, mà là kim quang này trong chùa cấm chế. Thiên cơ châu mặc dù có thể ẩn tàng khí tức, nhưng Lương Nôn cũng không có trốn vào hư giữa không trung, đương nhục thể của hắn đi vào kim quang chùa trong nháy mắt, liền bị một loại nào đó vô hình cấm chế phát hiện. Vừa rồi kim quang Phật mặc dù biết trong đại điện ẩn giấu người, nhưng hắn cũng không biết đối phương ẩn thân nơi nào, cho nên mới kích phát chùa miếu cấm chế, đem thân hình của bọn hắn hiện hóa ra ngoài. Hiện thân ra Lương Nôn không có bối rối chút nào, ánh mắt tại kim quang Phật trên thân chỉ dừng lại một lát, rất nhanh liền nhìn về phía mình tả hữu hai bên. Hắn không nghĩ tới, trừ mình ra, thế mà còn có hai vị thiên kiêu đồng thời tiến vào kim quang chùa. Một người trong đó là cái thanh niên nam tử, diện mục tuấn nhã, phong lưu không bị trói buộc, phảng phất trong thế tục phú quý vương tôn. Một người khác lại là nữ tử, áo trắng bay dài, tóc xanh bay lên, giống như băng tuyết tiên tử. Tại Đông Doanh, Ngọc Linh Lung, Lương Nôn nhìn một chút hai người khác, khẽ cười nói, không nghĩ tới hai vị đạo hữu cũng tới nơi này. Ha ha, tất cả mọi người là vì tìm kiếm thông hướng tầng tiếp theo manh mối, cho nên tụ tập đến nơi đây cũng không ngoài ý muốn. Tại Đông Doanh cười ha ha, cười nói, không qua đạo hữu ẩn nạp thuật thực sự tuyệt diệu, rõ ràng cùng trong đại điện, Vu Mỗ lại không hề cảm ứng được chút nào. Cũng vậy, Lương Nôn nụ cười trên mặt không thay đổi, trong mắt lại có tinh quang chợt lóe lên. Vừa rồi cùng trong đại điện, mình thế mà không có phát hiện dấu kín hai người khác, nói rõ hai người này cũng có che giấu khí tức cao siêu thủ đoạn. Cùng là thập đại tiên kiêu bất kỳ cái gì một người đều không thể coi thường. Ba người lẫn nhau đề phòng, lẫn nhau ở giữa âm thầm kéo dài khoảng cách. Đúng lúc này, kia ngồi ngay ngắn ở hoa sen trên bảo tọa kim quang Phật lại là mỉm cười, mở miệng nói ra, ba vị không mời mà tới, nhưng là muốn nghe ta Phật cách nói. Ha ha, đại sư Phật pháp tinh thâm ảo diệu, hoàn toàn chính xác để cho người ta hiểu ra. Tại Đông Doanh mười phần qua loa trả lời nhất thành, nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn về phía kim quang Phật, mà là chăm chú nhìn Ngọc Linh Lung cùng Lương Ngôn hai người. Hiển nhiên, trong lòng hắn, cái này cái gì kim quang Phật, kém xa hai người khác mang tới uy hiếp lớn. Ừm. Kim quang Phật quét ba người một chút, nụ cười trên mặt chợt vừa thu lại, bỗng nhiên quát, đã gặp ngã Phật, vì sao không bái? Cái này hét lớn một tiếng giống như hồng trung đại lữ, lôi âm của cuộn, vang vọng tại toàn bộ kim quang trong chùa, đem ba người lực chú ý đều hấp dẫn đến trên người hắn. Cùng lúc đó, những cái kia thành tâm lễ bái các tín đồ cũng đều xông tới, trong mắt lóe ra kỳ dị hắc quang, trăm miệng một lời, đã gặp ngã Phật, vì sao không bái? Đã gặp ngã Phật, vì sao không bái? Mấy trăm cái tín đồ từng bước ép sát, nhưng ở trận ba vị thiên kiêu lại không có người nào di động một bước. Ôn nào, chỉ bằng ngươi cũng xứng để chúng ta quỳ lạy. Ngọc Linh Lung sắc mặt thanh lãnh, sau lưng cổ cầm lật một cái, rơi vào trong tay nàng. Đinh đông. Theo một tiếng thanh thúy đàn âm vang lên, vô hình ba động khuyết tán ra, trong nháy mắt liền đem chúng quanh mấy trăm cái khôi lôi đã bị đánh một phấn. Lớn mật. Kim quang Phật trợn mắt nhìn, quát lớn, yêu nữ, dám giết ta tín đồ, hôm nay liền để cho ngươi biết Phật đã lựa giận. Vừa dứt lời, hắn liền thôi động hoa sen bảo tọa, bay về phía giữa không trung, lại là hướng Lương Ngôn đỉnh đầu chúng tới. Ngươi. Lần này bất ngờ, Lương Ngôn cũng không nghĩ tới, kim quang này Phật luôn mồm muốn chu sát Ngọc Linh Lung, nhưng là thật coi xuất thủ thời điểm, lại là chạy tới mình. Lúc này căn bản đến không kịp né tránh, vội vàng ở giữa, chỉ có thể tế ra Tử Lôi Thiên Âm kiếm chính diện chống đỡ. Xoát. Tử Lôi kiếm hoàn ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo như buôn lôi thiểm điện, lao thẳng tới kim quang Phật mà đi. Ầm ầm. Hoa sen bảo tọa từ trời rơi xuống, cùng kia Tử Lôi kiếm hoàn đụng vào nhau, lôi đỉnh kiếm ý tứ tán trào lên, mà kia lá sen kim quang cũng không chút nào yếu thế, bao lại kiếm hoàn kiếm khí, muốn lấy vô biên Phật pháp hóa giải trong kiếm sát khí. Song phương chính diện đánh nhau, tại ngắn ngủi trong đụng chạm đấu một cái lực lượng ngang nhau. Nhưng còn không đợi Lương Ngôn làm ra động tác kế tiếp, hoa sen kia bảo tọa về sau, một sợi tơ hồng kích xạ mà đến, lại là cuốn lấy chân phải của mình mắt cá chân, ngay sau đó một cỗ âm hàn khí tức từ dây đỏ bên trong truyền vào thể nội. Vô địch từ hiến tế tổ sư ra bắt đầu tại Đông Doanh. Lương Ngôn sớm liền kiến thức quá Đông Doanh thần thông, lúc này đương nhiên sẽ không nhận lầm. Nhấc mắt nhìn đi, quả nhiên, lá sen bảo tọa về sau, tại Đông Doanh chính một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, mà tại tay phải của hắn trên đầu ngón tay quấn quanh lấy một sợi tơ hồng, một chỗ khác thì cột vào mắt cá chân chính mình bên trên. Đinh đông. Lại là nhất thanh tiếng đàn vang, vô hình ba động từ bốn phương tám hướng vào tới, chỉ bất quá lần này lại là nhằm vào Lương Nôn một người, phảng phất một cái bàn tay vô hình, muốn đem nhục thể của hắn cùng linh lực triệt để giam cầm. Cho tới bây giờ, Lương Nôn cái nào vẫn không rõ, thừa dịp kim quang Phật ra tay với mình, mặt khác hai đại thiên tiêu cũng không chút do dự lựa chọn vây công chính mình. Kỳ thật đây cũng là hợp tình hợp lý, nếu như đổi lại mình, có cơ hội tốt như vậy, nhất định cũng sẽ thừa cơ nổi lên, trước diện trừ một cái người cạnh tranh lại nói. Ha ha ha, thằng ngại danh, đây là trời muốn diệt ngươi. Trong tiếng cười lớn, kim quang Phật tại hoa sen trên bảo tọa trùng điệp rất mạnh, thân thể cao lớn còn giống như núi nhỏ, hướng Lương Nôn đỉnh đầu ngồi đi. Hừ. Đối mặt ba người liên thủ một kích, Lương Nôn lạnh hừ một tiếng, mắt phải đống nhiên biến thành màu xám trắng, một sợi tĩnh mịch khí xám tại trói chặt chân mình mắt cá chân dây đỏ bên trên xuất hiện, giống như giỏi trong xương, thuận dây đỏ một đường hướng lên, thoáng qua đã đến tại Đông Doanh đầu ngón tay. Từ khí. Tại Đông Doanh đồng lỗ manh co rụt lại, phảng phất thấy được độc trùng manh thú, vội vàng đem tay phải hất lên, dây đỏ lập tức chốc ra, nhưng vẫn là có một phần nhỏ tử khí quấn lên tay phải của hắn đầu ngón tay, lập tức đem nửa bàn tay biến thành bạch cốt âm u a. Têu thẳng một tiếng về sau, tại Đông Doanh hướng về sau liền lùi lại mấy chục bước, tay trái dựng thẳng trường thành đao, trực tiếp đem tay phải của mình bàn tay cho đủ cổ tay cắt xuống, cái này mới ngưng được tử khí ăn mòn. Đánh lui tại Đông Doanh về sau, Lương Nôn động tác không ngừng, pháp quyết lại biến, từ lôi kiếm hoàn bay ngược mà quay về, hóa thành một thanh lôi đỉnh cự kiếm, hướng Kim Quang Phật cái hốt đi. Một chiêu này tấn công địch chi tất yếu, Kim Quang Phật không thể làm gì, chỉ có thể từ bỏ công kích Lương Nôn, quay người vận khởi đại pháp lực, ngưng tụ ra một mặt thật dày kim tượng, đem tử lôi kiếm hoàn lôi đỉnh một kích cho cả lại. Cùng lúc đó, Lương Nôn tâm niệm vừa động, Thái Hư Hổ Lô bên trong một đạo ngân sắc kiếm quang bay ra, trong nháy mắt liền tiến vào trùng quanh hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ừm. Ngay tại đàn tấu cổ cầm ngọc linh lung biến sắc, tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm gì ẩn ở tiếng đàn, thân hình nhất chuyển, sau một khắc liền xuất hiện ở đại điện trên xà nhà. Mà liên tại nàng vừa biến mất trong nháy mắt, sau lưng trong hư không, một đạo ngân sắc kiếm quang nhanh như tên bắn mà vượt qua, kiếm khí sông nhiên, làm cho người không rét mà run. Nguy hiểm thật. Ngọc Linh Lung về nhìn một cái, biết vừa rồi mình nếu là chậm nửa bước, chỉ sợ cũng muốn bị cái này vô hình vô tích một kiếm gây thương tích. Một vòng giao thủ xuống tới, bốn người đều có thăm dò. Nhưng Lương Ngôn tại trong nháy mắt, nhẹ nhõm phá giải kim quang Phật cùng hai vị thiên tiêu liên thủ một kích, không khỏi để ba người khác lau mắt mà nhìn. Giờ này khắc này, tại Đông Doanh, Ngọc Linh Lung sắc mặt đều là ngưng trọng vô cùng, nhìn về phía Lương Ngôn trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Mà Kim Quang Phật lại là cười ha ha một tiếng, hảo tiểu tử, quả thật cao minh. Hắn mặc dù tại tán dương Lương Nôn, nhưng người đã xoay người lại, trở tay một trường vỗ ra, một cái cự đại kim sắt trường ấn phóng lên tận trời, lại là chạy trên xà nhà Ngọc Linh Lung đánh tới. Ngọc Linh Lung cũng không nghĩ tới, Kim Quang này Phật tiền một khắc còn tại công kích Lương Nôn, sau một khắc liền sẽ ra tay với mình, không khỏi vừa kinh vừa sợ, miệng quát, đại hòa thượng, mặc cho xảo trá. Hai chân của nàng tại trên xà nhà nhẹ nhàng điểm một cái, cả người phiêu nhiên lui lại, đồng thời hai tay tại cổ cầm bên trên nhẹ nhàng gậy, một vòng tiếng đàn tản ra, thế mà đem Kim Quang Phật giam cầm ngay tại chỗ. Lương Nôn thấy được rõ ràng, cái này cái gọi là Kim Quang Phật kỳ thật chỉ là một bộ cơ quan khôi lỗi mà thôi. Đối với hắn mà nói, ba người khác đều là ngoại lai thí luyện giả, mà nhiệm vụ của hắn chính là đem thí luyện giả toàn bộ đánh bại. Đã tất cả mọi người là địch nhân, vậy liền không quan trọng xảo trá, chỉ nhìn xuất thủ thời điểm, ai tương đối tốt công phá. Chương 1348, Phật bên trong quỷ chương 1348, Phật bên trong quỷ Kim Quang Phật mặc dù bị tiếng đàn giam cầm tại nguyên chỗ, nhưng hắn hai viên con mắt vẫn như cũ điên cuồng loạn chuyển. Tựa hồ là nhận lấy hắn triệu hoán, hoa sen bảo tọa chạy nhanh đến. Lá sen kim quang tung xuống, bao phủ toàn thân của hắn, tiếng đàn trong nháy mắt tan rã, khiến cho Kim Quang Phật lại trùng hoạch tự do. Ha ha ha, ngũ âm chỉ là tiểu đạo, bản tọa khuyên ngươi vẫn là quy y ngã Phật, trở lại chính đạo. Kim Quang Phật cười to, từ trên trời giáng xuống, một trường gỗ tới. Cái này một tay nắm, phản phất giống như núi nhỏ, đem Ngọc Linh Lung đường lui đều phong kín, liền ngay cả không gian cũng bị ép tới bắt đầu vặn mèo. Cùng lúc đó, tại Đông Doanh say hồng Trần Lương Nôn Tử Lôi, Định Quang Song Kiếm cũng phân biệt từ hai bên tập sát mà đến, muốn cùng Kim Quang Phật cùng một chỗ, đem Ngọc Linh Lung chém giết tại đây. Đối mặt ba người liên thủ một kích, Ngọc Linh Lung sắc mặt thay đổi mấy lần, trong nháy mắt quyết định, há mồm phun một cái, phun ra một khối khiết bạch vô hàng ngọc bội. Ngọc bội kia xông lên trên trời, hóa thành một đầu màu trắng giao long, đầu thủ cao, hướng lên trời vừa hô, trong nháy mắt liền đem đỉnh đầu kim sắt trường ấn cho giống đến phá thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, bạch long đuôi rồng bay xuống, trước tiên đem tại Đông Doanh say hồng Trần phá tan, ngay sau đó lại từ long nhãn bên trong bắn ra hai đạo bạch ngọc hà quang bao phủ tại Tử Lôi, định quang trên song kiếm, đem hai viên kiếm hoàn tất cả đều theo ngay tại chỗ. A! Kim Quang Phật nhìn thấy bạch long, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Không qua phản ứng của hắn cũng là cực nhanh, đã cường công Ngọc Linh Lung không thành, vậy liền đổi mục tiêu. Chỉ gặp Kim Quang Phật vung tay lên, hoa sen bảo tọa xông lên trên trời, bắn ra vô biên kim quang, phảng phất một cái cự đại bình bát, vào khoảng Đông Doanh lồng móc ngược ở bên trong. Tại Đông Doanh mới vừa rồi bị Lương Ngôn tử khí gây thương tích, lúc này nửa bàn tay còn chưa hồi phục, lại bị Kim Quang Phật thần thông bao lại, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Chỉ bất quá, tình cảnh của hắn càng là gian nan, hai người khác liền càng sẽ ra tay với hắn. Ngọc Linh Lung lạnh hừ một tiếng, ngay tại vừa rồi, tại Đông Doanh còn ra tay đánh lén mình, hiện tại cơ hội thật tốt, nàng há lại sẽ buông tha. Chỉ gặp nàng này hai tay pháp quyết vừa bấm, Tiểu Bạch Long lập tức vung lỏng ra Lương Nôn hai viên kiếm hoàn, hướng tại Đông Doanh vị trí thẳng vào tới. Thật kỳ dị pháp bảo. Lương Nôn nhìn thoáng qua Ngọc Linh Lung ngọc bội Bạch Long, trong lòng âm thầm sợ hãi than nhất thanh. Vừa rồi từ Bạch Long trong mắt bắn ra hào quang, thế mà cầm cố lại mình hai thanh phi kiếm, mặc dù Lương Nôn cũng có biện pháp tránh thoát, nhưng Ngọc Linh Lung át chủ bài vẫn là để hắn hơi kinh ngạc. Giờ này khắc này, đại điện bên trong hỗn loạn tới cực điểm. Hiển nhiên, tại Tam Đại Thiên Kiêu trong lòng, Kim Quang Phật căn bản không đủ gây sợ. Bọn hắn chỗ lo lắng là hai vị khác thiên kiêu, chỉ muốn chém giết cùng đi hai người, cửa này liền có thể thuận lợi thông qua. Cho nên, không có ai đi công kích Kim Quang Phật, tương phản, Kim Quang Phật công kích bất kỳ người nào, hai người khác đều sẽ bỏ đá xuống giếng. Bây giờ tại Đông Doanh bị vây ở Kim Quang Phật hoa sen dưới bảo tọa, nhất thời bán hội không trốn thoát được, hắn tự nhiên cũng đã thành đám người bịm ngắm. Ngọc Linh Lung màu trắng giao long, Lương Ngôn Tử, Ngân Song Kiếm, gần như đồng thời thẳng hướng tại Đông Doanh. Cái này một hệ liệt biến hóa đều tại trong điện quang hỏa thạch, tại Đông Doanh cũng không nghĩ tới, rõ ràng mới vừa rồi còn đang đánh lén Ngọc Linh Lung, trong nháy mắt mình trở thành vây công đối tượng. Đối mặt ba người liên thủ một kích, tại Đông Doanh bỗng nhiên đưa tay vô sau đầu, đỉnh đầu thoát ra một đạo hồng sắc hào quang, xông lên trên trời, hóa vì một cái to lớn huyết hồng vòng xoáy. Xoát, xoát, xoát. Liên tiếp vài tiếng tiếng xé gió, Lương Ngôn Tử, Ngân Song Kiếm, Ngọc Linh Lung Bạch Ngọc Giao Long tuần tự xông vào cái này huyết hồng trong nước xoáy. Một cái mắt, phản phất lâm vào vũng bùn, hai người pháp bảo, thần thông đều trở nên chậm chạp xuống tới, tốc độ chậm gần gấp đôi. Tại Đông Doanh thân hình lóe lên, thong dong tránh thoát hai người công kích. Cùng lúc đó, kia trong nước xoáy lại phân ra một sợi ánh nắng chiều đỏ, hướng phía dưới cuốn tại Đông Doanh, đem hắn kéo vào trong nước xoáy, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Đại điện bên trong thiếu một người, Lương Luân cùng Ngọc Linh Lung đều là nhíu mày. Hai người ai cũng không mở miệng, đều đang âm thầm đề phòng bốn phía. Đột nhiên, Lương Luân ánh mắt sáng lên, cũng không quay đầu lại, trở tay một quyền đánh ra. Kim quang mãnh liệt bắn, tội hóa 3000 tướng thần lực trào lên mà ra, đem phía sau hắn hư không đánh cho vặn bẹo biến hình. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến, tại Đông Doanh thân ảnh từ trong hư không bay ra, hướng về sau một liền lùi lại mấy chục bước, thẳng đến dùng trong tay dây đỏ cuốn lấy đại điện xà nhà, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chậc chậc, không nghĩ tới Lương huynh không chỉ có là cái kiếm tu, nguyên lai còn rèn luyện qua nhục thân, chỉ uy lực của một quyền này, chỉ sợ bình thường thể tu cũng không bằng ngươi đi. Tại Đông Doanh hí mắt, chậm rãi nói: "Ha ha, cũng vậy. Ngươi ẩn nặc thuật cũng hoàn toàn chính xác cao minh, nếu như không phải nóng đội, tại tới gần ta thời điểm tản ra một tia sát khí, chỉ sợ ta cũng phải bị ngươi gây thương tích đâu." Lương luôn cười ha ha, ánh mắt một mực tại hai người khác trên thân lưu chuyển, sắc mặt mười phần cảnh giác. Vừa rồi một phen giao thủ xuống tới, mặc dù ba vị thiên tiêu nhìn qua đều là hiểm tượng hoàn sinh, nhưng hắn biết, đây chỉ là mặt ngoài, có lẽ mỗi người đều cất giấu át chủ bài không có sử xuất. Bất quá, ba người giao thủ ở giữa, tựa hồ cũng không để mắt đến Kim Quang Phật. Giờ này khắc này, Kim Quang Phật sắc mặt âm trầm, nhìn ba người, chợt cười lạnh nói: "Mấy cái yêu nhân, xâm nhập ta Kim Quang chùa, còn dám không đem ta để vào mắt, thật coi bản tọa là dễ chơi à?" Vừa dứt lời, hắn liền chắp tay trước ngực, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Theo Kim Quang Phật thi pháp, đại điện bên trong, một luồng áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống, đặt ở đỉnh đầu của mỗi người, liền tựa như một tòa ngọn núi chống trời khổng lồ, làm cho người khó mà thở dốc. Ầm. Còn không đợi đám người làm ra phản ứng, cửa điện đã hướng vào phía trong đóng lại, trong điện ánh nến cũng dần dần dập tắt. Thiên thủ Phật. Kim Quang Phật hét lớn một tiếng, to béo thân thể về sau, thế mà mọc ra hơn ngàn cánh tay. Những cái kia cánh tay có kiểu nộn, có khô cạo, có bắp thịt cuộn cuộn, có vàng như đến người gầy, nhìn qua không giống như là Kim Quang Phật cánh tay của mình, giống như là trăm ngàn cái tu sĩ cánh tay ghép lại ở trên người hắn. Cùng lúc đó, một vùng tăm tối lấy người này là trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, nguyên bản đèn đuốc sáng trưng kim quang đại điện, thoáng qua liền biến thành vô biên hắc ám. Hừ, cái gì Phật đà, nguyên lai là một con ác quỷ tròn Phật đà ca sa. Đến lúc này, ba vị thiên kiêu trong lòng lại không hoài nghi, trước mắt cái này Kim Quang Phật chính là bọn hắn nhắc nhở bên trong muốn tìm tâm hoài quỷ thai người. Giờ này khắc này, Lương Luân cũng bị cái này mảnh hắc ám bao phủ. Chủ quan, Kim Quang Phật bản sự mặc dù không được, nhưng ta quên nơi này là tại Kim Quang chùa, thiên cơ các thiết hạ cấm chế, Kim Quang Phật cùng lớp cấm chế này dung hợp lại cùng nhau, thần thông thực lực nhưng là khắc rồi. Lương Luân trong lòng âm thầm có chút hối hận, nếu như lúc ấy lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh giết Kim Quang Phật, khả năng liền sẽ không cho hắn phát động trong chùa cấm chế cơ hội. Nhưng nghĩ lại, coi như lại một lần, mình có lẽ còn là sẽ trước đối phó hai người khác, thập đại tiên kiêu vốn chính là cạnh tranh quan hệ, coi như đi đầu chém giết Kim Quang Phật, nếu như bị hai người này liên thủ đánh lén, đó cũng là cho người khác làm áo cưới. Ừ, đã như vậy, liền xem ai trước phá hắn thiên thủ Phật đi. Lương Luân trong lòng cũng sinh ra lòng hiếu thắng, trong tay pháp quyết vừa bấm, chư pháp không tướng vận chuyển toàn thân, một tầng kim sắc vầng sáng bao trùm tại mình chung quanh. Cũng chính là hắn vừa mới sử xuất chư pháp không tướng trong nháy mắt, đỉnh đầu tiếng gió rít gào, âm thầm có đồ vật gì phi tốc mà đến, trực tiếp đâm vào đỉnh đầu của mình kim quang bên trên. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, Lương Luân hộ thể kim quang bị ép tới cơ hồ bật bẹo vỡ vụn, một cổ lực lượng cường đại từ đỉnh đầu vọt tới, thế mà để hắn chân đứng không vững. Tốt lực lượng cường hãn. Lương Luân trong lòng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là một con đen nhánh bàn tay từ trên trời giáng xuống, một trưởng vỗ tại mình hộ thể kim quang bên trên. Còn không đợi hắn ngưng thần nhìn kỹ, hai bên trái phải lại có tiếng gió rít gào, hiển nhiên tiên thủ Phật không chỉ một tay nắm, hát trong bóng tối, bài sơn đảo hải lực lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Lương Luân biết, mình hộ thể kim quang đã là lung lay sắp đổ, nếu như lại chịu hai lần công kích, chỉ sợ cũng muốn triệt để sụp đổ. Hắn không có mơ tưởng, thôi động thể nội kiếm anh chi lực, từ lôi kiếm hoàn cùng định quang kiếm hoàn phân biệt vãng hai bên đâm ra. Ầm. Ầm. Lại là hai tiếng nổ mạnh truyền đến, hát trong bóng tối, tựa hồ có đồ vật gì bị kiếm hoàn gây thương tích, rút về phía sau trở về. Thế nhưng là còn không đợi Lương Luân buông lòng một hơi, bốn phương tám hướng lại có đếm không hết bàn tay chạy nhanh đến, hoặc đập hoặc bắt, đều hướng chỗ hắn ở công tới. Kiếm đến. Lương Luân trong miệng khẽ quát một tiếng, từ lôi, định quang song kiếm bay ngược mà quay về, quay trung quanh ở trung quanh hắn xoay tròn, tạo thành ngân, từ hai màu kiếm khí vòi rồng. Xoát, xoát, xoát. Vô số kiếm khí chen chúc mà ra, trong nháy mắt liền đem bốn phía đến gần bàn tay quấy đến vỡ nát. Kiếm anh chi lực thôi động dưới, Lương Luân thế như trẻ tre, ỷ vào hai viên kiếm hoàn sắc bén, một đường phi nước đại, hướng trong trí nhớ vị trí công giết đi qua. Bất quá dù vậy, âm thầm vẫn là có đến không hết bàn tay ẩn nút tại phụ cận, trong đó một nửa điền cuồng ngăn cản Lương Luân, một nửa khác lại là tùy thời chờ, chỉ cần kiếm khí của hắn vòng xoáy lộ ra mảy may sơ hở, những này ẩn nút trong bóng tối bàn tay liền sẽ vừa lên. Trong bóng đêm chạy hết tốc lực trên trăm trượng dựa theo trí nhớ lúc trước, kim quang kia Phật hẳn là liền ẩn tàng ở phụ cận đây. Đến nơi này, Lương Luân không khỏi thả chậm bước chân, thần trí của hắn bị hạn, hát trong bóng tối, chỉ có thể nghe âm thanh phân biệt vị. Vệ đút nhưng mà đúng vào lúc này, chân xuống mặt đất đột nhiên chuyển đến chấn động, ngay sau đó một cỗ khí âm hàn thuận lòng bàn chân một đường hướng lên, trong nháy mắt liền xâm nhập ngũ tạng lục phủ của mình. Không được. Lương Luân trong lòng giật mình, vừa rồi mình phía trước tiến quá trình bên trong đã cực kỳ cẩn thận, làm sao thần thông của đối phương quỷ dị như vậy, thế mà có thể đột phá kiếm khí của mình phong tỏa. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, phía trước lại có một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng mãnh liệt mà tới, cơ hồ trong nháy mắt đã đến trước mặt mình. Lương Luân sắc mặt thay đổi mấy lần, đột nhiên tâm niệm vừa động, Thái hư hồ lô bên trong xoát ra một đạo thanh sắc kiếm quang, hướng phía trước hắc ám mãnh một chạm. Xoát. Đạo này thanh hà phảng phất bình minh ánh dạng đông, đem vô biên hắc ám chạm vì làm hai nửa. Hắc ám hướng hai bên cấp tốc rút đi, mà tại cuối cùng chỗ, một cái đen nhánh thân ảnh đứng lặng, phía sau có ngàn cánh tay, diện mục dữ tợn, tướng mạo đáng ghét. Từ trên thể hình nhìn, mơ hồ có thể nhận ra, đầu này ác quỷ hẳn là trước đó kim quan vật. Tại hắn hai bên, còn có hai cái to lớn màu đen lồng giam, phân biệt khốn trụ ngọc linh lung cùng tại đông doanh. Lương Luân ánh mắt quét qua, phát hiện cái này ác quỷ cánh tay đang không ngừng vươn vào lao trong lồng, đối hai người triển khai mãnh liệt công kích. Hiển nhiên, vừa rồi công kích bàn tay của mình cũng là xuất từ cái này ác quỷ. Chỉ bất quá Lương Luân đã dẫn đầu phá vỡ lồng giam, trốn ra cái giới, mà tại đông doanh cùng Ngọc Linh Lung còn bị giam ở trong đó. Kia ác quỷ cũng nhìn thấy Lương Luân đã chạy ra, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Nơi này là Kim Quang Chùa, ngươi làm sao có năng lực phá vỡ ta cái giới? Đối mặt ác quỷ chất vấn, Lương Luân căn bản không có đáp lại dự định. Bởi vì hắn nhìn thấy, Ngọc Linh Lung Ngọc Bội Bạch Long tung hoành tới lui, thanh thế hạo đãng, màu đen lồng giam tại Bạch Long va chạm phía dưới, đã là lung lay sắp đổ. Hiển nhiên, Ngọc Linh Lung cũng lập tức liền muốn thoát khỏi ra. Lưu cho Lương Luân thời gian không nhiều lắm, cho nên hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thể nội kiếm anh thôi động, nhấc vung tay lên, phù du, tử lôi, định quang ba viên kiếm hoàn, hướng phương hướng khác nhau kích bắn đi. Trong đó phù du kiếm hoàn uy lực mạnh nhất, một kiếm chém về phía hắc ám cuối ác quỷ. Tử lôi thiên âm kiếm tốc độ nhanh nhất, lại là chém về phía ác quỷ bên trái Ngọc Linh Lung, về phân định quang kiếm, giờ phút này vô thanh vô tức, chạy ác quỷ bên phải tại đông doanh chém tới. Cơ hội khó được, chớp mắt là qua. Lương Luân ba kiếm tế xuất, thể nội kiếm anh chi lực đã thôi động đến cực hạn, một kích này không có bất kỳ cái gì giữ lại, thế muốn lấy ba người trên cổ đầu người. Xoát, xoát, xoát. Ba viên kiếm hoàn đồng thời bạch phá bầu trời, trong đó phù du kiếm hoàn uy lực mười phần, sung mãn không thể chống đỡ, màu xanh kiếm quang hiện lên, chỉ một kiếm liền đem kia ác quỷ đầu lâu chạm xuống dưới. Cùng lúc đó, định quang kiếm cũng đi tới giam giữ tại đông doanh màu đen lão trong lồng. Cái này trời sinh tính càn rỡ sốc nổi nam tử, vừa mới kinh lịch một trường ác đấu, không ngờ chúng quanh hắc ám bỗng nhiên rút đi, thay vào đó là một vòng ngân sắc kiếm quang. Hắn căn bản không kịp phản ứng, đạo này ngân sắc kiếm quang liền đã đến trước mặt, tại phần gáy của hắn bên trên nhẹ nhàng khẽ quấn. Không có bất kỳ cái gì phản kháng, tại đông doanh mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ không cam lòng. Sau một khắc, đầu của hắn liền từ cái cổ bên trên lăn xuống dưới, rơi vào kim quang chùa trên sàn nhà, phát ra ầm. Một tiếng vang trầm. Ngân sắc kiếm quang không có chút nào dừng lại, sau một khắc liền đâm vào tại đông doanh không đầu thân thể tàn phế, vô số kiếm khí tứ tán mà ra, đem nhục thể của hắn từ trong tới ngoài, triệt để quấy thành một phấn. Một bên khác, Tử Lôi kiếm hoàn cũng trong cùng một lúc đâm vào Ngọc Linh Lung màu đen lao trong lồng. Nhưng nàng này năng lực nhận biết tựa hồ so tại đông doanh muốn mạnh hơn một bậc, sớm tại Tử Lôi kiếm hoàn đến gần một cái mắt, nàng liền đã có cảm ứng. Cho nên nàng sớm làm ra phòng bị, trong tay cổ cầm nhẹ nhàng một nhóm, đầu kia màu trắng dao long lập tức quay người, vòng long trong mắt bắn ra bạch ngọc giống như hào quang, vừa vặn bao lại đến đây đánh lén Tử Lôi thiên âm kiếm. A. Lương Luân sắc mặt hơi có chút kinh ngạc. Thời khắc sinh tử, dù không được nửa điểm ẩn tàng, nhìn như vậy, ngược lại là Ngọc Linh Lung so tại đông doanh cao hơn một bậc. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Bây giờ Kim Quang Phật cùng tại Đông Doanh đều đã bị mình tiêu diệt, Lương Luân không còn có mảy may bận tâm, trong tay pháp quyết vừa bấm, phụ du, định quang song kiếm đều lượn quanh trở về, đồng thời chém về phía Ngọc Linh Lung. Chương 1349, Mây Chi Đỉnh. Chương 1349, Mây Chi Đỉnh. Kim Quang trong chùa, Lương Luân nhắm ngay cơ hội, tuần tự chém giết Kim Quang Phật cùng tại Đông Doanh, duy chỉ có Ngọc Linh Lung phản ứng cơ cảnh, trốn khỏi một kiếp. Nàng đột nhiên từ hắc ám lao lung bên trong thoát thân ra, trong lúc nhất thời còn có chút không làm rõ ràng được tình huống. Lương Luân ra tay bất dung tình, khoan dung không hạ thủ. Thừa dịp đối phương đặt chân chưa ổn, kiếm trong tay quyết vừa bấm, Tử Lôi, Địch Quang, Phù Du ba kiếm đồng thời chém về phía Ngọc Linh Lung. Một vòng này công kích thúc dục toàn bộ kiếm anh chi lực, không có chút nào lưu thủ dựa theo Ngọc Linh Lung trước đó chỗ biểu hiện ra thực lực đến xem, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía sau mình, kim quang chùa bên ngoài, đột nhiên chuyển đến tiếng xé gió. Lương Luân cơ hồ là trong nháy mắt liền phản ứng lại. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Có người muốn làm kia hoàng tước, thừa dịp mình chu sát Ngọc Linh Lung thời điểm, từ phía sau đánh lén mình. Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, không chút do dự, kiếm trong tay quyết biến đổi, chỉ dùng Tử Lôi, định quang song kiếm chém giết Ngọc Linh Lung, mà đem phủ du kiếm hoàn hướng về sau thu hồi lại. Xoát, màu xanh kiếm quang bạch phá bầu trời, Lương Luân trở lại một kiếm, chém về phía sau mình. Cũng ngay trong nháy mắt này, hắn thấy rõ đánh lén thần thông của mình, chỉ thấy là một đầu to lớn hoàng ưu, chân đạp liệt diễm, khí thế hùng hổ, phá vỡ cửa điện, từ kim quang chùa bên ngoài vào. Hoàng ưu cũng không phải là thực thể, mà là từ thần thông ngưng tụ mà thành, ẩn chứa trong đó hỏa diễm chi lực, thế mà so Thái hư hồ lô bên trong lật tiểu tùng còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Màu xanh kiếm quang giờ phút này đã bay ra, đón đầu kia hoàng lưu một kiếm chém tới. Song phương thần thông đụng vào nhau, mặc dù vô thanh vô tức, nhưng lại có một vòng hừng hực gợn sóng hướng bốn phía quyết tán, trong đó ẩn chứa lực lượng hủy diệt, liền ngay cả kim quang chuột đều ngăn cản không nổi, bị cố lực lượng này phá hủy hơn phân nửa. Lực lượng cường đại để Lương Luân cũng lấy làm kinh hãi. Hắn không kịp nghĩ nhiều, mượn cố này lực phản chấn bay ngược về đằng sau, liên tiếp mấy chục trượng, trong nháy mắt liền đi tới kim quang Phật thân thể tàn phế phụ cận. Nhìn lại, Ngọc Linh Lung đã ổn định trận cước, Ngọc Bội Bạch Long đại phát thần uy, gắt gao chống đỡ mình Tử Lôi, định quang song kiếm. Đáng tiếc, Lương Luân ngầm thở dài một hơi. Mới vừa rồi là tuyệt hảo thời cơ, Ngọc Linh Lung bị Kim Quang Phật Thiên Thủ Phật kết giới vây khốn, mình đánh lén ra tay, thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng, là có cơ hội đem nàng này chém giết ở chỗ này. Nhưng là hiện tại, bởi vì Kim Quang bên ngoài chùa không biết người nào đánh lén, Lương Luân tiên cơ đã mất, mà Ngọc Linh Lung thì ổn định trận cước. Giờ này khắc này, lại nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đem nó đánh bại, cơ hội là không thể nào. Mặc dù đánh mất cơ hội thật tốt, nhưng Lương Luân nhưng trong lòng không có chút nào ảo não. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, ánh mắt nhìn về phía bên phải chính mình. Kim Quang Phật là một cỗ khối lỗi, bị mình một kiếm chém giết về sau, không có phát ra một chút xíu thanh âm, chỉ là lặng yên nằm trên mặt đất. Cái kia đầu lâu to lớn ngược lại là lăn vài vòng, thẳng đến đâm vào một cây phòng trụ bên trên mới ngừng lại được, ngay sau đó miệng há ra, phun ra hai đạo hào quang. Trong đó một đạo hào quang bao vây lấy một cái hộp ngọc, một đạo khác hào quang thì bao vây lấy một khối phù thạch. Hộp ngọc kia mặt ngoài linh khí bốn phía, hiển nhiên nội bộ có dấu chất bảo, mà kia phù trong đá có cường đại không gian ba động truyền đến, vô cùng có khả năng chính là thông hướng tầng tiếp theo chìa khóa. Một cái mắt, Lương Luân liền đã có quyết đoán. Mục đích của mình là xâm nhập tầng tiếp theo, mà không phải chém giết cái khác thiên tiêu. Lại cùng Ngọc Linh Lung dây dưa tiếp đã không có ý nghĩa, Kim Quang Chùa tình huống bên ngoài cũng không rõ ràng, kế sách hiện nay vẫn là trước lấy bảo vật cùng chìa khóa. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự, thả người nhảy lên, đem hào quang bên trong bảo hạp cùng phù thạch đồng thời nắm ở trong tay. Hai món đồ này vào tay về sau, Lương Luân cũng không có vội vã xem xét bảo hạp, mà là thả ra thần thức, cẩn thận kiểm tra một chút trong tay phù thạch. Sau một lát, ngón tay của hắn có chút dùng sức, thế mà đem cái này mai phù thạch trực tiếp bóp nát. Ầm. Theo một tiếng vang giòn truyền đến, cường đại không gian chi lực từ vỡ vụn phù thạch bên trong tuôn ra, ngàn vạn tơ bạc quấn quanh ở xung quanh hắn, tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Yêu Duyệt Thư Hương đây hết thảy mặc dù nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Giờ này khắc này, trong đại điện ngân huy càng ngày càng sáng tỏ, không gian chi lực cũng càng ngày càng cường đại. Ngay tại Lương Luân cảnh sát chung quanh dần dần trở nên mô hình hồ thời điểm, hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, trông thấy kim quang bên ngoài chùa sông tới một người. Người này người mặc vải thô áo gai, vóc dáng trung đẳng, tướng mạo thường thường, trên tay mang theo một cái cổ phát hắc sắc giới chỉ, chính là đã từng cùng mình định ra qua đồng minh ước hẹn Lâm Phàm. Là hắn. Lương Luân hơi cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt chiếu tới, Lâm Phàm cũng đồng dạng hướng hắn nhìn tới. Hai người liếc nhau, trong mắt đều có tinh quang chợt lóe lên. Sau một khắc, chung quanh ánh sáng màu bạc sáng tỏ tới cực điểm, còn không đợi Lâm Phàm kịp phản ứng, Lương Luân cả người liền đã biến mất ngay tại chỗ. Cho hắn chạy. Lâm Phàm thấy cảnh này, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lúc trước hai người tại cá chuẩn 15 châu định ra minh ước thời điểm, Lâm Phàm lợi dụng một viên thiên minh quỷ loại, thần không biết quỷ không hay tại đối phương thể nội lưu lại ấn ký. Hắn một đường truy tìm ấn ký mà đến, liền là muốn chặn giết Lương Luân, từ đó cướp đoạt trên người đối phương cơ duyên. Vừa rồi khoảng cách Kim Quang Chùa còn có mấy trăm trượng khoảng cách, cảm ứng được Lương Luân đang cùng người tranh đấu, Lâm Phàm không chút nghĩ ngợi, quả quyết xuất thủ đánh lén. Đầu kia hỏa lưu là từ hắn bản mệnh chân hỏa ngưng tụ mà thành, uy lực mạnh mẽ, di vãng cùng cảnh giới tu sĩ bên trong, không có người có thể ngăn lại chiêu này. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lương Luân tại bị đánh lén tình huống dưới, lại còn có năng lực tự cứu. Càng không có nghĩ tới chính là, đối phương thế mà ở chỗ này tìm được thông hướng tầng tiếp theo chìa khóa chờ mình bởi tới Kim Quang Chùa về sau, Lương Luân đã bóp nát phủ văn chi thạch, kích phát không gian bên trong chi lực, mang theo hắn đi hướng thiên cơ ma tháp tầng tiếp theo. Lâm Phàm gắng sức đuổi theo, cuối cùng vẫn là chậm một bước, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tức giận. Đáng chết, người này vận khí cũng quá tốt rồi, tiến vào cơ quan thành mới như thế điểm thời gian, thế mà liền bị hắn tìm được thông hướng tầng tiếp theo chìa khóa. Hừ, đã sớm nhắc nhở qua ngươi, đối thủ của ngươi không đơn giản. Giới giả thanh âm tại Lâm Phàm trong lòng vang lên, ngươi cho rằng hắn chỉ là vận khí tốt sao? Người này thần thông thực lực cùng tâm kế mưu trí đều không kém, trong khoảng thời gian ngắn tìm tới thông hướng tầng tiếp theo chìa khóa, với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì, nhất định phải nhanh diện trừ người này, không sau đó hoạn vô tận. Nhưng là hắn hiện tại đã đi tầng tiếp theo, chúng ta muốn thế nào đuổi theo? Lâm Phàm cao mày nói. Xuân Tài, Thiên Cơ Ma Tháp là thiên cơ các hoạch tâm đệ tử thí luyện chi địa, làm sao có thể chỉ có một cái chìa khóa? Việc cấp bách, liền làm mau chóng tìm tới mặt khác một cái chìa khóa. Giới giả thanh âm bên trong đã hơi không kiên nhẫn. Biết biết. Bị giới giả ruôi cho một trận về sau, Lâm Phàm sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ánh mắt của hắn tại Kim Quang Chùa trong đại điện chậm rãi đảo qua, thấy được đã bị chém giết tại Đông Doanh cùng Kim Quang Phật, cuối cùng rơi vào Ngọc Linh Lung trên thân, ánh mắt lộ ra bất thiện chi sắc. Kim Quang trong chùa, Lâm Phàm cùng Ngọc Linh Lung sẽ có cái gì phân tranh, Lương Luân là không thấy được. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thần trí của mình vẫn như cũng bị hạn chế, thấy không rõ tình huống xung quanh, ngược lại là khổng lồ không gian chi lực từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, không ngừng xé rách lấy nhục thân của mình. Nếu không phải hắn tu vi không yếu, lại có tám bộ diễn nguyên hộ thân, chỉ sợ đã bị cỗ này không gian chi lực cho phá tan thành từng mảnh. Như thế cũng không biết qua bao lâu, ngay tại Lương Luân âm thầm có chút kinh hãi thời điểm, không gian xung quanh chi lực chợt tiêu tán, lòng bàn chân của hắn giẫm thực, một lần nữa trở xuống mặt đất. Đến tầng thứ hai, Lương Luân trong lòng hơi động, chậm rãi mở hai mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, chỉ gặp mây mù mênh mông, khói sóng miểu miểu, phảng phất thân ở Cửu Tiêu Vân Đoan, bốn phía đều là mông lung một mảnh. Lại cúi đầu xem xét, phát hiện mình thế mà đứng tại một cái cự đại cọc gỗ phía trên. Dưới mặt cọc gỗ phương bị biển mây bao phủ, chỉ lộ ra hơn trăm trượng chiều dài, nhìn qua liền tựa như một cây thông thiên chi trụ, từ mặt đất một cắm thẳng vào tầng mây. Cổ quái, Lương Luân trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, âm thầm dò xét bốn phía. phát hiện chung quanh còn có thật nhiều giống nhau như lúc hình trụ, phía dưới đều bị biển mây bao phủ, chỉ lộ ra phía trên một đoạn, lẫn nhau ở giữa dùng khóa sắt tương liên, nhìn qua bốn phương thông suốt. Nơi xa còn có sơn phong, cỏ thơm thanh bích, thúy lâm như hải, chỉ là sườn núi trở xuống đồng dạng bị mây mù che khuất, không nhìn thấy toàn cảnh. Đang lúc Lương Nôn âm thầm có chút kinh hãi thời điểm, chính mình sở tại cọc gỗ chung quanh, vô số mây mù tụ đến, cuối cùng ở trước mặt hắn tạo thành ba chữ to, mây chi đỉnh. Mây chi đỉnh. Lương Nôn hai mắt khẽ híp một cái, trong lòng nghĩ ngợi nói, nhìn tới đây chính là Thiên Cơ Ma Tháp tầng thứ 2 danh tự. Chỉ là không biết tầng thứ 2 thông quan khảo hạch lại là cái gì. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, trước mắt mây mù một trận xoay tròn, lập tức lại lộ ra một nhóm kim sắc chữ nhỏ. Lương Nôn ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp cái này hàng chữ nhỏ viết là: Tìm kiếm luyện bảo người. Luyện bảo người. Lương Nôn tự lẩm bẩm nhất thanh, trong lòng thầm nghĩ nói, Thiên Cơ Ma Tháp đã tại hư không phiêu đãng nhiều năm, cái này luyện bảo người hẳn không phải là tu sĩ gì, mà là giống tầng thứ nhất như thế cơ quan khôi lỗi. Cũng không biết cái này mây chi đỉnh bên trong giấu có cái gì kỳ bạc. Nghĩ tới đây, hắn thử thăm dò thả ra thần thức, phát hiện nơi đây cùng tầng thứ nhất, thần thức đồng dạng bị một cổ lực lượng cường đại chỗ trấn áp, nhiều nhất chỉ có thể quyết tán đến hơn 100 trượng khoảng cách, lại sau này chính là không biết gì cả. Mà tại cái này hơn 100 trượng phạm vi bên trong, chỉ có màu trắng mây mù cùng trong mây mù to lớn có gỗ. Mây chi đỉnh. Xem ra so cơ quan thành còn muốn quỷ dị. Lương Nôn lắc đầu, đột nhiên lại nhớ tới, vừa rồi tại cơ quan thành một khắc cuối cùng, mình tựa hồ gặp được từ kìm quang bên ngoài chùa sông tới Lâm Phàm. Từ tình huống lúc đó đến xem, ra tay với mình người đánh lén, chỉ có thể là cái này Lâm Phàm. Người này không để ý lúc trước đồng minh ước hẹn, lựa chọn ra tay với mình, mà không phải cùng hắn cùng một chỗ vây công Ngọc Linh Lung. Điều này nói rõ cái gì? Cái này Lâm Phàm, hắn muốn nhằm vào người là ta. Lương Nôn lúc này đã phản ứng lại, nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hắn không giống như là tìm đến chìa khóa. Nếu không đại khái có thể ẩn thân chỗ tối, thừa dịp ta đánh giết Ngọc Linh Lung thời điểm cướp đoạt thông quan chìa khóa. Nếu không được còn có thể cùng ta hiệp thương, dù sao bên ngoài từng có đồng minh ước hẹn, có thể cùng một chỗ sử dụng cái chìa khóa này. Lương Nôn nghĩ tới đây, vừa cẩn thận về suy nghĩ một chút ngay lúc đó chi tiết, thầm nghĩ, cái này Lâm Phàm, tựa như là biết ta ở nơi đó, một đường truy tìm mà đến, mà lại sớm đã có đám mưu. Người khác còn chưa tới Kim Quang chùa, ở phía xa liền phát hiện ta lộ ra sơ hở, đồng thời quả quyết dùng thần thông đánh lén phía sau ta. Đây là một cái trọng đại điểm đáng ngờ, phải biết cơ quan trong thành cung điện chất liệu không phải bình thường, Lương Nôn thần thức đều khuyết tán không ra 50 trượng, chớ nói chi là xuyên thấu Kim Quang chùa trùng điệp tường đây. Lâm Phàm có thể sớm cảm giác được Lương Nôn sơ hở, tuyệt không phải dựa vào thần trí của hắn. Nghĩ tới đây, Lương Nôn đồng lô manh nhưng co rụt lại. Không tốt, hắn trên người ta lưu lại ân ký. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lương Nôn đã đoán được sự tình đại khái. Hắn không chút do dự, lập tức ở tại chỗ quanh chân mà ngồi, bồ đề gương sáng tướng vận chuyển lại, thần thức cũng tất cả đều thu nhập thể nội, bắt đầu cẩn thận kiểm tra thân thể của mình các nơi. Như thế qua thời gian chừng nửa nén hương, Lương Nôn đỉnh đầu đã toát ra chim chim khói xanh, trên trán cũng có chút điểm mồ hôi. Đột nhiên, hắn manh mở hai mắt ra, miệng há ra, đúng là từ miệng bên trong phun ra một cỗ trọc khí. Trọc khí bên trong có một viên to bằng móng tay hắc cầu, mới vừa ra tới, liền bị Lương Nôn dùng ngón giữa và ngón trỏ vững vàng kẹp lấy. Kia hắc cầu thế mà còn đang ngọ ngoại, phát ra chuột tiếng tê, vô số cây nhỏ bé xúc tu từ hắc cầu nội bộ rối ra, vặn vẹo không ngừng, nhìn qua mười phần sốt ruột. Nguyên lai là ngươi mầm hòa này, cuối cùng đem ngươi ép ra ngoài. Lương Nôn hít mắt, kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt liền đâm vào hắc cầu thể nội. Hắc cầu hét thảm một tiếng, sau đó không còn có động tĩnh. Lương Nôn lại hai tay nhất trà sát, hắc cầu biến thành một phấn, từ đầu ngón tay hắn tung xuống. Thật là cao minh thủ đoạn. Tiềm phục tại trong cơ thể ta lâu như vậy, ta thế mà đều không có chút nào phát giác, nếu không phải hắn lần này nóng lòng cầu thành, chỉ sợ ta còn bị mơ mơ màng màng. Lương Nôn trong lòng âm thầm sợ hãi than nhất hành, đối Lâm Phàm càng thêm cảnh giác lên. Chắc không được lúc trước muốn cùng ta kết đồng minh ước hẹn, hiện tại xem ra, chính là lúc kia tại trong cơ thể ta ra tay. Nghĩ tới đây, Lương Nôn trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Kỳ thật kết minh thời điểm, hắn cũng tại Lâm Phàm thể nội động tay động chân, chỉ bất quá hắn là phòng ngừa chú đáo, cũng không có chủ động tính toán ra tay, chiêu này chuẩn bị ở sau, chỉ là chuẩn bị vạn nhất. Bây giờ xem ra, Lâm Phàm quả nhiên không phải thật tâm kết minh, tương phản, người này tựa hồ đối với mình mưu đồ làm loạn. Thập đại thiên kiêu bên trong, được trời ưu ái tu sĩ có không ít, ta tự hỏi coi như địa thấp, trước đó đều không có gây nên bất luận người nào chú ý, vì cái gì Lâm Phàm bèn bèn để mắt tới ta một người. Lương Nôn nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Rất hiển nhiên, Lâm Phàm đến có chuẩn bị, so với thông hướng tầng tiếp theo chìa khóa, hắn tựa hồ càng để ý Lương Nôn. Nhưng là hai người vốn không quen biết, căn bản không có bất luận cái gì ân oán, cho nên Lâm Phàm cử động cũng có chút ý vị sâu xa. Nghĩ một lát về sau, Lương Nôn vẫn là đoán không ra Lâm Phàm dụng ý, chỉ có thể tạm thời coi như thôi, ở trong lòng thầm nghĩ, ừ, trong cơ thể ngươi có ta cấm chế, không chọc tới ta thì thôi, nếu như lại bị ta gặp vỡ, tất bảo ngươi nghiền xương thành tro. Chương 1350, trong mây mê trận chương 1350, trong mây mê trận Lâm Phàm mặc dù là cái thai hoàng ẩm, nhưng bây giờ dù sao không phải cùng mình tại cùng một tầng, Lương Nôn đương nhiên không có khả năng trở về tầng thứ nhất đi chu sát người này, chỉ có thể trước đem chuyện này để qua một bên. Hắn tại nguyên chỗ trầm ngâm một lát, đột nhiên tay trái vừa lật, trong lòng bàn tay thêm ra một cái bảo hạt. Cái này bảo hạt toàn thân dùng ngọc thạch chế tạo, mặt ngoài có tường vân đường vân, trung quanh càng là hào quang bừng bừng, linh khí bốn phía, vừa nhìn liền biết bên trong có dấu chân bảo. Thiên Cơ các thí luyện đệ tử ban thưởng, nghĩ cũng sẽ không để cho ta thất vọng. Lương Nôn nghĩ, cầm trong tay bảo hạt để dưới đất, mình thì lui về sau hơn 10 bước. Hắn đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, một đạo thanh quang bắn ra, không có vào bảo hạp nội bộ, chỉ nghe xoạch nhất thanh, bảo hạp từ từ mở ra. Cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, chỉ có ngũ thải linh khí lan tràn ra, hiển nhiên cái này bảo hạp nội bộ không có thiết hạ bất luận cái gì cơ quan, đích thật là thiên cơ các thí luyện đệ tử ban thưởng. Lương Luân thoáng yên tâm, chậm rãi tiến lên, nhấc tay khẽ hơi, đem kia bảo hạp bên trong đồ vật nhất ra. Chỉ gặp là một đôi ngân sắc vòng tròn, bảo quang diễm diễm, linh khí bức người. Theo vòng tròn tới tay, một đoạn văn tự cũng tại Lương Luân trong thần thức xuất hiện, tu đạo thành tiên người, cơ duyên, tư chất, tâm tính, thiếu một thứ cũng không được, như đã phá giải cơ quan thành nhưng được thưởng, câu linh vòng tế luyện khẩu quyết như sau. Tiếp xuống chính là một đoạn tế luyện khẩu quyết, mà tại đoạn này khẩu quyết cuối cùng, lại biết, tu tiên cầu đạo, cũng muốn làm theo khả năng, hiện tại bóp nát hoạch tâm đệ tử lệnh bài, có thể sớm rời đi thiên cơ ma tháp, nếu là lựa chọn khiêu chiến một tầng, thì có khả năng lui qua tay ban thưởng mất đi, thậm chí bản thân bị trọng thương, cẩn thận, cẩn thận. Lương Luân đem đoạn văn này từ đầu đọc được đuôi, biết cái này là năm đó thiên cơ các lưu cho thí luyện đệ tử lời khuyên. Đáng tiếc mình cũng không có hạch tâm đệ tử lệnh bài, mà lại lần này tới là vì tìm tới luân hồi minh quả cho nên nhất định là một chuyến chỉ có tiến không có lùi đường đi. Bất quá câu linh vòng món pháp bảo này vẫn là để Lương Luân ánh mắt sáng lên. Căn cứ văn tự bên trong miêu tả, câu linh vòng có thể phong cấm đối thủ linh lực cùng thần thông. Mặc dù món pháp bảo này có tính chất hạn chế rất lớn, tỉ như đối thể tu, kiếm tu, võ tu, ngự thú lưu tu sĩ tác dụng không lớn, nhưng đối với những cái kia am hiểu bấm niệm pháp quyết niệm chú tu sĩ tới nói, lại là một kiện rất tốt khắc chế pháp bảo. Thập đại thiên tiêu bên trong có không ít am hiểu pháp thuật tu sĩ, tỉ như Ngọc Trúc Sơn Ngọc Linh Lung, Thiên Ma Sơn Hồ Thần Du, Tán Tu Huyền Hào, còn có cái kia đối với mình đuổi sát không buông Lâm Phạm. Lần sau gặp gỡ những tu sĩ này, chỉ cần đem câu linh vòng tế ra, liền có thể phong tỏa đối thủ hơn phân nửa thần thông, cái này không thể nghi ngờ có thể làm cho mình chiếm hết thượng phong. Bất quá Lương Ngôn cũng là một cái rất thanh tỉnh người. Hắn mơ hồ có thể đoán được, cơ quan thành bên trong cũng không chỉ một cái chìa khóa, nếu không mỗi lần thiên cơ các thí luyện, chẳng lẽ chỉ có một người đệ tử có thể thông qua tầng thứ nhất khảo hay sao? Còn lại thiên tiêu, nếu như tìm tới khác chìa khóa, đồng dạng cũng có thể được thiên cơ các ban thưởng, mà lại bọn hắn đoạt được bảo vật, chưa hẳn liền sẽ so với mình chênh lệch. Xem ra nhất định phải nắm chặt thời gian, càng nhanh leo lên cao tầng, liền càng dễ dàng đoạt chiếm tiên cơ. Lương Ngôn nghĩ tới đây, lập tức ở tại chỗ khoanh chân mà ngồi, bắt đầu dựa theo trong thần thức khẩu quyết, yên lặng tế luyện câu linh vòng món pháp bảo này. Hai canh giờ quá khứ, Lương Ngôn chậm rãi mở hai mắt ra. Trải qua cái này hai canh giờ tế luyện, hắn đã có thể sơ bộ khống chế câu linh vòng. Bây giờ thân ở thiên cơ ma tháp, không có khả năng có thời gian cho hắn hoàn toàn tế luyện, chỉ cần có thể thôi động câu linh vòng ngăn địch, liền đã coi như là đại công cáo thành. Tiếp xuống chính là đi tìm nhắc nhở bên trong luyện bảo người. Lương Ngôn đứng dậy, thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, cũng không có lập tức hành động, mà là vô vô bên hông thái hư hồ lô. Lão Kim, Tiểu Tùng, các ngươi có thể đi ra không? Vừa dứt lời, liền nghe lão Kim thanh âm tại trong thần thức thở dài một hơi, chậm rãi nói, thật có lỗi, Lương tiểu tử, lần luyện tập này chi hành có thể muốn dựa vào chính ngươi. Ta vừa rồi thử một chút, thiên cơ ma trong tháp cấm chế quá mạnh, chỉ cần tu vi đạt tới hóa kiếp cảnh, vô luận là người hay là yêu, đều sẽ phải gánh chịu cường đại sức áp chế, bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản ngăn cản không nổi loại lực lượng này. Lão Kim nói xong, Lật Tiểu Tùng cũng theo sát lấy mở miệng kêu lên, đúng vậy a. Cái chỗ chết tiệt này thật là buồn nôn, thế mà áp chế lực lượng của ta, căn bản không có biện pháp thi triển thần thông. Nếu như không phải như vậy, thử. Vừa rồi cái kia Lâm Phàm đã bị cô nãi nãi ta một trường bộ chết. Nghe hai yêu trả lời, Lương Luân không khỏi thở dài. Thiên cơ các không hổ là thời kỳ thượng cổ cường đại tông môn, cái này tòa thử luyện tháp bên trong có nghiêm khắc quý củ, phàm là hóa kiếp cảnh trở lên tu sĩ đều không thể tiến vào, coi như lão Kim cùng Lật Tiểu Tùng là yêu tộc cũng không ngoại lệ. Còn tốt thái hư hồ lô bên trong tự thành một giới, không nhận mảnh không gian này pháp tắc cướp thuốc, nếu không cho dù Lật Tiểu Tùng cùng lão Kim tránh ở bên trong, cũng muốn như ngồi bàn trông. Tốt ta, đã như vậy, kia hai người các ngươi liền an tâm đợi ở bên trong đi. Lương Luân biết hai yêu không cách nào thành vì mình trợ lực, cũng không bắt buộc, trong tay liên lặng bấm đốt ngón tay một phen, dọc theo cọc gỗ ở giữa xiên xích, hướng chính bắc đi đến. Mây chi đỉnh, tên như ý nghĩa, là trên tầng mây. Trung quanh mây mù lượn lờ, khói sóng mịt mờ, ngoại trừ cọc gỗ cùng khóa sắt bên ngoài, cũng chỉ có ngẫu nhiên toát ra tầng mây mấy ngọn núi. Ở chỗ này, cơ hồ không có cái gì tham chiếu chi vật, cũng không có bất kỳ cái gì manh mối nhắc nhở. Lương Luân cũng không am hiểu thôi toán chi thuật, không qua tu vi của hắn không thấp, mơ hồ cảm giác được phương bắc tựa hồ là cái cát vị, tại không có cái khác đầu mối tình huống dưới, trước hết hướng chính bắc tiến lên. Cứ thế mà đi có hai canh giờ tả hữu, trong lúc đó xuyên qua hàng ngàn cây giống nhau khóa sắt cùng cọc gỗ. Lương Luân bỗng nhiên dừng bước, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bốn phía. Không thích hợp. Hắn khẽ cho mày, sau một khắc, chập chỉ thành kiếm, phát ra kiếm khí, đem chân mình hạ cọc gỗ lột một góc. Tiếp xuống, Lương Luân không có chút nào dừng lại, tiếp tục bước nhanh chân, dẫm lên trên tầng mây khóa sắt cùng cọc gỗ, vẫn như cũ hướng chính bắc tiến lên. Lại qua thời gian đốt một nén hương, đương Lương Luân lần nữa dừng bước lại thời điểm, kia đoạn bị hắn dùng kiếm khí gọt sạch một góc cọc gỗ, lại xuất hiện tại trước mặt hắn. Xem ra, ta lại trở về. Giờ này khắc này, Lương Luân đã vô cùng xác nhận, mình trước đó đi lâu như vậy, kỳ thật đều chỉ là tại vòng quanh, qua không được bao lâu, mình liền sẽ về đến điểm bắt đầu. Mây chi đỉnh, không phải là một cái cự đại mê trận. Lương Luân ngắm nhìn bốn phía, trong lòng còn không thể mười phần xác định. Trầm ngâm sau một lát, hắn lại đổi một cái phương hướng, lần này là chính nam phương, đồng dạng lấy kia đoạn bị kiếm khí gọt đi một góc cọc gỗ làm điểm xuất phát, mà lại mỗi đi qua một cây cọc gỗ, đều sẽ dùng kiếm khí lưu lại một cái tiêu ký. Sau một nén nhang, Lương Luân lần nữa về tới nguyên điểm. Lần này, hắn lại không cái gì hoài nghi, toàn bộ mây chi đỉnh chính là một cái cự đại mê trận, vô luận như thế nào hành động, cuối cùng đều sẽ về đến điểm bắt đầu. Kỳ quái, đến tột cùng là từ lúc nào chúng chiêu? Lương Luân sắc mặt có chút âm trầm. Vừa rồi hắn trên đường đã 10 phần cẩn thận, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là về đến nơi này, nhìn xem trên đường đi lưu lại tiêu ký, Lương Luân đột nhiên có chút hoảng hốt, phản phất hết thảy xung quanh đều trở nên không chân thật. Đúng lúc này, Thái Hư Hồ Lô bên trong bỗng nhiên có một thanh âm truyền ra, ngươi dạng này đi là vô dụng. Lương Luân nghe xong, trong lòng hơi động, vội vàng từ Thái Hư Hồ Lô bên trong lấy ra một cái bình màu đen, nâng ở tay phải trên lòng bàn tay, mở miệng hỏi, "Rõ ô, chẳng lẽ ngươi nhận ra cái này mê trận, vẫn là phát hiện sơ hở gì?" "Hắc hắc, tiểu lão nhân cũng không hiểu trận đạo." Đỏ ô thanh âm từ trong bình chậm rãi truyền ra, chỉ bất quá chúng ta phụ linh tộc có chút thiên phú, đối pháp bảo khí vật có một loại cảm giác bén nhạy, chân ngươi hạ những này của gỗ, mặc dù nhìn giống nhau như lúc, nhưng trong đó lại có mấy cây không giống bình thường. Ồ, Lương Luân nghe đến đó, không khỏi ánh mắt sáng lên. Thiên cơ các trưởng lão, thiết hạ mây chi đỉnh và đại trận này, hẳn là muốn khảo nghiệm môn hạ đệ tử tại trận pháp nhất đạo tu vi. Nhưng là hiện tại, mình tựa hồ có thể dùng một loại khác càng trực tiếp thủ đoạn, đi ra tòa đại trận này. Đỏ ô, đến tột cùng là nào cọc gỗ không giống bình thường, ngươi cho ta từng cái mà tới. Đỏ ô thanh âm từ dưỡng hồn trong vỏ truyền ra, lấy ngươi vị trí hiện tại, hướng đông nam phương hướng đi 3 cách, lại hướng bên trái đi 1 ô, nơi đó chính là cách gần nhất một cây. Nghe đỏ ô chỉ thị, Lương Luân không chút do dự, lập tức lên đường, đi tới cây kia cọc gỗ phía trên. Tiếp xuống, hướng bắc đi 10 cách, lại đi về phía đông 2 ô vuông. Đi về phía nam đi 15 cách, chạy hướng tây 3 cách, lại hướng nam đi 7 cách. Đông nam phương hướng, 15 cách. Đỏ ô chỉ thị không ngừng truyền đến Lương Luân trong tai, mà Lương Luân cũng không chút do dự, quả quyết dựa theo hắn chỗ cho ra lộ tuyến tiến lên. Thời gian dần trôi qua, Lương Luân phát hiện, mình phụ cận không còn có xuất hiện những cái kia bị tiêu ký quá cọc gỗ, chung quanh cảnh sắc cũng có một chút cải biến. Quả là thế. Lương Luân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, phương pháp này mặc dù có chút đầu cơ trục lợi, nhưng là đi ra mê trận hữu hiệu nhất xuất phương pháp. May mắn có đỏ ô hỗ trợ, nếu không mình có thể muốn tại tầng này chậm trễ quá nhiều thời gian. Hướng tây bắc, 15 cách, lại quay người, phía bên phải vừa đi 7 cách. Đỏ ô thanh âm lần nữa truyền đến, Lương Luân thuận phương hướng tây bắc đi 15 cách, chợt phát hiện một tòa xanh biết sơn phong xuất hiện ở sau lưng mình. Sắp xuất trận. Lương Luân trong lòng có chút dự cảm. Tinh thần đại trấn dựa theo đỏ ô chỉ thị, lại quay người đi 7 cách. Theo một bước cuối cùng bước ra, chung quanh cảnh sắc bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy phía trước núi cao đứng vững, trùng trùng điệp điệp, phản phất một cái cự đại sơn cốc, chỉ bất qua dưới sơn cốc phương đều bị biển mây bao phủ, chỉ lộ ra đỉnh núi một điểm đỉnh núi. Chung quanh bốn bề toàn núi, chỉ có một lỗ hổng, kia chính là mình vị trí. Mà vị trí này, liền phản phất là cửa vào sơn cốc. Xem ra là nơi này không sai. Lương Luân trong lòng âm thầm ngâm nghĩ nhất thành, đem dưỡng hồn đan thu nhập Thái Hư Hồ Lô bên trong, bước nhanh chân, hướng về sơn cốc nội bộ đi đến. Chỉ gặp nguy nga vân phong bên trên, cỏ thơm thanh bích, thúy lâm như hải, chung quanh vách đá sinh huy, mấy trăm cây xiềng xích giăng khắp nơi, phản phất kết nối các ngọn núi cầu đối, nhìn qua bốn phương thông suốt. Mà tại dãy núi ở giữa, đứng thẳng 7749 rễ có gỗ, đồng dạng bị mây mù che đậy hơn phân nửa, chỉ lộ ra mây bên trên một đoạn. Ở giữa nhất một cây trên mặt có gỗ, đứng thẳng một cái màu xanh biếc đỉnh nghỉ mát, trong lương đỉnh ngồi một áo xanh nho sinh. Người này nhìn qua tuổi chừng 30, anh tuấn tiêu sái, tại trong lương đỉnh ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, trong tay còn cầm một cây thật dài cần câu. Căn này cần câu vươn đỉnh nghỉ mát, đi thẳng tới cọc gỗ bên ngoài, dây câu cơ hồ trong suốt, từ cần câu rủ xuống, một mực rũ xuống tới dưới tầng mây. Mà tại áo xanh nho sinh phía trước một cái trên mặt cọc gỗ, có một cái cự đại đỉnh lô, đỉnh lò khói xanh chim chim, bảo quang bốn phía, vừa nhìn liền biết trong đỉnh đồ vật tuyệt đối bất phàm. Xì lù kẻ, luyện bảo người. Lương Luân hai mắt khẽ híp một cái. Trong lương đỉnh áo xanh nho sinh mặc dù rất sống động, nhưng Lương Luân có 8 bộ diễn nguyên mang theo, liếc mắt liền nhìn ra hắn không phải người sống, có thể là cùng tầng thứ nhất kim quang Phật tương tự tồn tại. Căn cứ nhắc nhở bên trong manh mối, cái này áo xanh nho sinh đại khái xuất chính là mình muốn tìm luyện bảo người. Mặc dù tìm được mục tiêu, nhưng Lương Luân cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì lúc này nơi đây còn có một cái khác thiên tiêu tồn tại. Ngay tại khoảng cách bảo đỉnh chỗ không xa, một cây phổ phổ thông thông của gỗ, phía trên khoanh chân ngồi một cái hòa thượng áo vàng, chính là thập đại thiên tiêu một trong Phương Như Huy. Phương Như Huy phụ cận trên mặt của gỗ có thật nhiều vỡ vụn cơ quan hài cốt, hiển nhiên nơi này từng có qua một trận đại chiến. Căn cứ Lương Luân sơ bộ phỏng đoán, những này hài cốt hẳn là áo xanh nho sinh thả ra cơ quan khôi lỗi, đồng dạng cũng là bản tầng khảo nghiệm một trong. Phương Như Huy làm mượn con người, phải cùng những này cơ quan khôi lỗi từng có một trận đại chiến, kết quả cuối cùng một chút liền biết, cái này đại hòa thượng không chỉ có phá hủy tất cả cơ quan khôi lỗi, mà lại bản thân hắn vẫn là lông tóc không thương. Lúc này Phương Như Huy, con mắt khép hở, chắp tay trước ngực, nhìn qua tựa như là lao tăng nhập định, đối tại hết thể chung quanh đều không có hứng thú. Liền ngay cả Lương Luân đến, cũng không làm kinh động người này. Ngược lại là cái kia tại trong lương đình thả câu áo xanh nho sinh chậm rãi mở hai mắt ra. Chậc chậc, hôm nay là ngày gì, ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, thế mà liên tục có hai cái thí luyện giả đến ta chỗ này. Áo xanh nho sinh nói, trên dưới đánh giá Lương Luân một chút, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu. Đối mặt áo xanh nho sinh, Lương Luân hai mắt khẽ híp một cái, ánh mắt trở nên có chút cảnh giác lên. Mặc dù biết đối phương không phải người sống, có thể là cơ quan khôi lỗi một loại tồn tại, nhưng hắn luôn cảm giác nhìn không thấu đối phương. Trước mắt cái này tồn tại, cùng Kim Quang Phật có chút giống nhau, nhưng tựa hồ lại rất khác nhau. Ngươi chính là Mây Chi đỉnh thủ quan người? Không tệ, Mây Chi đỉnh tổng cộng có 3 vị phong chủ, ta chính là một cái trong số đó. Áo xanh nho sinh nhẹ gật đầu, sắc mặt mười phần dự dưng. Muốn như thế nào mới có thể thông qua cái này liên quan? Lương Ngôn đi thẳng vào vấn đề. Áo xanh nho sinh không có trả lời ngay, mà là nhìn hắn một cái, nhẹ khẽ thở dài, ta biết ngươi không phải thiên cơ các đệ tử, có thể thông qua tầng thứ nhất đã mười phần có được, nhưng là nghe ta một lời khuyên, đừng lại đi xuống dưới. Nghe áo xanh nho sinh, Lương Ngôn trong mắt tinh quang lóe lên. Người này thân là một bộ thủ quan khôi lỗi, thế mà liếc mắt liền nhìn ra mình không phải thiên cơ các đệ tử, cùng trước đó kim quang Phật tướng so, tựa hồ nhiều hơn không ít linh tính. Mà mấu chốt nhất là hắn nửa câu nói sau, vì cái gì khuyên ta đừng lại hướng tầng tiếp theo rồi? Lương Ngôn sắc mặt bình tĩnh hỏi. Chương 1351, trước lò đấu pháp chương 1351, trước lò đấu pháp bởi vì xuống chút nữa đi, ngươi sẽ không toàn mạng. Áo xanh nho sinh đạm đạm nói. Ồ. Lương Ngôn lông mày nhíu lại, tự tiếu phi tiểu nói, các hạ thế nào biết thủ đoạn của ta? Lại như thế nào kết luận ta sẽ mất mạng? Áo xanh nho sinh nghe xong, lắc đầu, sắc mặt mười phần thành khẩn. Không phải ta cố ý muốn gièm pha các hạ, mà là thiên cơ ma tháp đã phát sinh biến hóa, trước ngươi tại ngọn nguồn tầng tiếp theo gặp phải thủ quan khối lỗi, mặc dù cũng có chút linh thức, nhưng thần trí không cao, sẽ chỉ bản năng công kích vượt qua người. Áo xanh nho sinh nói đến đây, có chút dừng lại, rồi nói tiếp, nhưng nếu như ngươi lại hướng lên đi, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Bên trên ba tầng gia hỏa đã hoàn toàn có ý thức tự chủ, thậm chí có thể tự mình tu luyện, đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ đã đến một cái mười phần kinh khủng cảnh giới. Mà lại bọn hắn đối ngoại lai tu sĩ cực kỳ bài xích, các ngươi cũng không phải là thiên cơ các đệ tử, lại hướng lên đi chỉ có một con đường chết. Lương Luân nghe xong, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Vì sao ngươi muốn nói với ta nhiều như vậy? Ta nhìn các hạ mặc dù thân là khôi lỗi, nhưng cũng đồng dạng ra đời bản thân ý thức, biết rất rõ ràng ta không phải thiên cơ các người, vì cái gì không lập tức ra tay với ta, ngược lại muốn khuyên nhủ tại hạ. Ha ha. Áo xanh nho xinh khẽ mỉm cười nói, bởi vì ta cùng bọn hắn không giống, thiên cơ các diệt vong vô số tuế nguyệt, rốt cuộc không thể trở lại năm đó bộ dáng, đối với việc này ta đã sớm nhìn đạo, nhưng ba người bọn hắn lại phi thường chấp nhất. Như thế nói đến, các hạ là thực tình tốt với ta rồi. Lương Luân hai mắt nhắm lại nói, ha ha, bảo vật động nhân tâm. Cơ duyên trước mặt, ai cũng không chịu dễ dàng buông tha, nhưng bản tọa nói đã đến nước này, về phần tin hay là không tin, liền từ ngươi tự mình làm chủ đi. Lương Ngôn nghe xong, tại nguyên chỗ trầm ngâm một lát, chợt chắp tay nói, đa tạ các hạ thiện ý nhắc nhở, nhưng Lương Mộ tâm ý đã quyết, thế muốn đi vào thiên cơ ma tháp tầng tiếp theo, còn xin các hạ nói cho thông quan chi pháp. Ai? Áo xanh nho sinh thở dài một hơi, lắc đầu nói, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy ta cũng không nhiều lời. Còn thông quan khảo hạch, nơi này có người giống như ngươi, cũng là quyết tâm muốn hướng tầng tiếp theo đi, hắn đã hoàn thành ta tất cả khảo hạch, bây giờ cách bảo vật ra lò còn có một đoạn thời gian, chỉ cần ngươi trong đoạn thời gian này đem nó đánh bại, liền từ ngươi để thay thế hắn cái này danh lệch, như thế nào? Ừ. Lương Ngôn nghe xong khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Nhất định phải phân cái cao thấp. Thông quan khảo hạch, ta cũng có thể khiêu chiến. Áo xanh nho sinh nghe xong, lung lay trong tay cần câu, cười nói, ta tầng này chìa khóa có chút đặc thù, một lần chỉ có thể chuyển tống một người, nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể để hắn đi trước, nhưng là chờ ta câu được hạ một cái chìa khóa, ít nhất cũng phải hai ngày sau đó. Ta băng sơn mỹ nữ lao bả hai ngày sau đó. Không được, thời gian quá lâu. Lương Ngôn lắc đầu. Áo xanh nho sinh đem nói tới chỗ này, mình cùng Phương Như Huy ở giữa tất có một trận chiến, bởi vì bọn hắn ai cũng không có khả năng đợi đến hai ngày sau đó. Thập đại thiên kiêu tiến vào thiên cơ ma tháp, vốn chính là cạnh tranh quan hệ, Lương Ngôn cho tới bây giờ đều là xôi gió xôi nước, đã giành trước phần lớn thiên kiêu, không có khả năng ở chỗ này phí thời gian. Hai ngày qua đi, cái khác thiên kiêu cũng sẽ lần lượt tiến vào mây chi đỉnh, đến lúc đó lại là một trận loạn cục. Trong lòng có quyết định, Lương Ngôn cũng không do dự, dọc theo trên tầng mây xiển xích, mấy cái nhảy vào phía dưới, rất nhanh liền đi tới Phương Như Huy đối diện của gỗ. Lúc này Phương Như Huy cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Bất quá hắn cũng không có lập tức ý tứ động thủ, mà là nhìn một chút Lương Nôn, sắc mặt bình tĩnh nói, "Lương thí chủ, mời ngồi." Lương Nôn nghe xong, ánh mắt thay đổi mấy lần, cuối cùng đồng dạng không có động thủ, mà lại y theo đối phương nói, tại mình trên mặt cọc gỗ khoanh chân ngồi xuống. "Lương thí chủ, hai người chúng ta làm không ân oán, chuyến này chỉ vì cơ duyên chi tranh, tiểu tăng thực sự không đành lòng thấy máu, không bằng cùng ngồi đàm đạo, như thế nào?" "Như thế nào cái luận đạo pháp?" Lương Nôn sắc mặt bình tĩnh hỏi. Hắn không có lập tức xuất thủ, là bởi vì chính mình đã từng qua được La Thiên Tông ân huệ. Nếu như không có kia ngọn tử kim đèn lưu ly, mình chỉ sợ qua không được dịch tinh các cấm địa trước cửa sát trận. Mặc dù món pháp bảo này cũng không phải là La Thiên Tông môn nhân tự tay giao cho hắn, nhưng Lương Nôn nhân duyên tế sẽ có được, nhiều ít cũng có một chút hương hỏa chi tình. Bởi vì cái này nguyên nhân, Lương Nôn đối La Thiên Tông vẫn luôn có hảo cảm hơn, không phải bạn bất đắc dĩ, không muốn cùng cái này cái tông môn đệ tử bị mặt. Còn một người khác nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là Lương Nôn đối phương Như Huy thực lực có chút đoán không ra. Tự mình tu luyện tám bộ diễn nguyên lợi dụng bồ đề gương sáng tướng nhìn rõ năng lực, tại cơ quan thành tìm tới chìa khóa thời gian đã là rất ngắn. Đến mây chi đỉnh về sau, càng là lợi dụng đỏ ô chủng tộc thiên phú, thông qua đầu cơ trục lợi biện pháp phá giải mê trận. Nhưng cho dù là như vậy thông quan tốc độ, thế mà còn là so trước mắt người này chậm một bước. Tại mình tới trước khi đến, Phương Như Huy thậm chí đã thông qua được áo xanh nho sinh tất cả khảo nghiệm, cái này thông quan tốc độ, đơn giản có chút nghe rợn cả người. Bởi vì hai cái này nguyên nhân, Lương Luân không có lập tức xuất thủ, đã Phương Như Huy dự định tiên lễ hậu binh, vậy hắn cũng nghĩ nhìn hư thật của đối phương. Giữa hai người cách một cái thanh đồng bảo đỉnh, riêng phần mình tại một cây trên mặt cọc gỗ ngồi xếp bằng, lúc này liền nghe Phương Như Huy khẽ mỉm cười nói, thí chủ nhưng từng nghe nói qua Tô Ma đốt biển điện cố, xin lắng hay nghe. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ, Phật tổ thành tiên trước đó đã từng có 8 người đệ tử, trong đó Tô Ma xếp hạng thứ 4, trời sinh dị tượng, thông minh tuyệt luân, là nhất đến Phật tổ yêu thích một tên đệ tử. Phương Như Huy nói đến đây, chợt đưa tay phải ra, ở giữa không trung nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ gặp một đạo chân khí vô thành vô tức tuôn ra, đi vào giữa hai người đỉnh đồng thau lô bên trên, đem đỉnh lò dâng lên ngũ thải yên hà xoa năn biến hóa, thế mà ngưng tụ thành một cái vóc người cao gầy, hai tay quá gối, vành thai kỳ dài tuổi trẻ hòa thượng. Cái này người tướng mạo kỳ dị hòa thượng, mặc dù là từ ngũ thải yên hà ngưng tụ mà thành, nhưng nhìn qua sinh động như thật, thật giống như bản nhân đứng tại Lương Nôn trước mặt đồng dạng. Lúc này liền nghe Phương Như Huy tiếp lấy nói ra, Tô Ma thiên phú dị bẩm, lại trời sinh tính cương liệt, lớn nhỏ chiến sự, không một lùi bước. Trùng hợp ma giới quy mô sầm lớn, Tô Ma xuất lĩnh 10 vạn Phật binh chinh chiến, sau tại khói sóng biển tao ngộ ma chủ, thủ hạ khuyên hắn tạm thời tránh lui, nhưng Tô Ma không theo, cùng ma chủ đại chiến, không địch lại, liền tự thiêu kim thân, 10 vạn dặm khói sóng biển, cuối cùng đều hóa thành hỏa diễm cho bụi, cùng Tô Ma cùng nhau biến mất tại trong dòng sông lịch sử, đây chính là Tô Ma đốt biển điện cố. Phương Như Huy nói, tay trái tay phải nhẹ nhàng gỗ, chân khí phồng lên ở giữa, đỉnh đồng thao lô bên trên ngũ thải yên hà lại có biến hóa. Chỉ gặp kia tướng mạo kỳ dị hòa thượng ngồi xếp bằng, tại hắn đối diện là tối đen như mực hỗn độn vòng xoáy, trong nước xoáy không biết có tồn tại gì, khí tức 10 phần kinh khủng, phảng phất một trường đến từ vực sâu miệng rộng, sắp đem hòa thượng kia toàn bộ nuốt vào. Sau một khắc, hòa thượng thân thể biến thành chói mắt kim sắc, trung quanh ánh lửa ngút trời mà lên, thiêu đốt lên nguyên thần của hắn, phía dưới thì là một cái biển lửa, nhìn qua liền phảng phất tận thế. Tô Ma vốn là kỳ tài ngút trời, đáng tiếc cứng quá dễ gãy, gặp ma chủ mà không biết tránh lui, nhất sau thân tử đạo tiêu, thật đáng buồn, đáng tiếc. Phương Như Huy nói đến đây, chắp tay trước ngực, thấp tụng một tiếng niệm Phật, trên mặt lộ ra vẻ tức hận. Khá lắm đại hòa thượng, nguyên lai là gọi ta biết khó mà lui. Lương Nôn tâm tư thông thấu, nghe xong toàn bộ cố sự, chỗ nào còn chưa hiểu rõ Phương Như Huy nói bóng gió. Hắn dùng Tô Ma đốt biển điện cố, cảnh cáo mình phải hiểu được tiến tối. Mặc dù kỳ tài ngút trời, nhưng cứng quá dễ gãy, nếu như Lương Nôn là Tô Ma, vậy hắn Phương Như Huy chính là ma chủ, song phương thực lực ngày đêm khác biệt, nếu như khăng khăng giao thủ, vô cùng có khả năng muốn bước kia Tô Ma theo gót. Lương Nôn trong lòng hơi có chút tức giận, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại cười nói, ta cũng có cái cố sự, không biết đại hòa thượng có nguyện ý không nghe. Ồ. Phương Như Huy lông mày nhíu lại, chậm rãi nói, thí chủ thỉnh giảng. Nghe nói Bắc Hải có cá, tù tại vực sâu, không biết mặt trời, không thấy sao trời. Lương Nôn nói, con ngón đúng ra, một đạo kiếm khí màu xanh từ đầu ngón tay bắn ra, bắn vào lô đỉnh trên không ngũ thải yên hà bên trong, hóa thành một đầu lớn chừng bàn tay màu xanh cá con. Vực sâu mục nát, này cá muốn ra bên ngoài giới tìm đạo, nhưng vực sâu bên ngoài có đại khủng bố, mỗi lần tới gần, đều mắt không thể xem, miệng không dám nói, cuối cùng bất đắc dĩ trở về, như thế lặp lại, phí thời gian nửa đời. Lời còn chưa dứt, Lương Nôn con ngón tay bắn liền, theo từng đạo pháp quyết đánh ra, đầu kia màu xanh cá con cũng tại hắc ám trong vực sâu du đãng. Cùng hắn vừa rồi nói nội dung giống nhau, mỗi lần cá con muốn nổi lên mặt nước, đều có một con đen nhánh đại thủ từ trên mặt nước phương chân áp xuống, để con cá nhỏ này không công mà lui, chỉ có thể tình nguyện bị cầm tù vận mệnh. Cá mặc dù yên lặng, nhưng tìm đạo chi tâm bất tử, vực sâu mặc dù ngầm, cũng có quang minh tồn tại. Cuối cùng sẽ có một ngày, cá mượn gió đông, phù diêu mà lên, hóa mà vì rồng, giận mà bay lên, vô lên mặt nước 3000, bay lượn vạn dặm. Trong lúc này, không có ngăn lại, hết thảy kinh khủng đều là bọt nước, một kích tức phá, một kích tức diệt. Theo Lương Nôn lời nói bên trong nội dung biến hóa, đầu kia cá con cũng từ vừa mới bắt đầu mê mang chuyển thành kiên định, từ trong vực sâu nhảy lên một cái, hóa thành màu xanh kiếm long, đâm xuyên chấn áp bàn tay to của mình, tiếp lấy giận mà bay lên, thẳng lên cựu tiêu, tràn trề ngang dặm, chớ không thể ngăn. Đây cũng là Lương Mỗ muốn giảng cố sự, một khi cá hóa rồng, là vì ngư long múa. Vừa dứt lời, màu xanh cá kiếm đã xuyên qua trùng điệp trở ngại, vọt tới Tô Ma pháp tướng trước đó, tràn trề kiếm khí tứ tán mà ra, trong nháy mắt liền rách đối phương kim thân Phật quang. Tốt một chiêu kiếm cá hóa rồng. Phương Như Huy mắt, trên mặt lần đầu lộ ra một tia vẻ kia rẻ. Hắn cũng là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, như thế nào nghe không ra Lương Nôn ý tại ngôn ngoại, đối phương mượn ngư long múa điển cố nói với mình, cái gọi là Tô Ma đốt biển bất quá là nói chuyện giật gân, coi như mình có ma chủ chi uy, trong mắt hắn cũng bất quá là một đầu hổ giấy, một kích tức phá, một kích tức diệt. Kỳ thật Phương Như Huy không biết, ngư long múa điển cố cũng là Lương Nôn đối tự thân quá khứ xem, từ Nam Thủy một góc nhỏ tìm đạo đến tận đây, bản thân cũng là ngư dược hóa rồng trải qua. Cố sự bên trong màu xanh cá con, sao lại không phải chính Lương Nôn đâu? Đạo hữu thần thông không tầm thường, ngược lại là bẩn tăng khinh thường các hạ. Phương Như Huy thở dài, tay phải cách không nhẹ nhàng gỗ, tràn trề chân khí mãnh liệt mà ra, rót vào Tô Ma thể nội, lập tức sinh ra vô biên kim quang. Ngư dược hóa rồng, mặc dù phân chấn lòng người, nhưng thế gian hết thảy đều có nhân quả định luật, trong cõi u minh thiên đạo tuần hoàn, lần nào cũng đúng, cho dù nhất thời phấn bội, lại như thế nào ngăn cản được thiên đạo thiết luật, cuối cùng chỉ là thế gian một hạt bụi thôi. Theo Phương Như Huy em hay nói, kia Tô Ma quanh thân kim quang cũng càng ngày càng thịnh, cuối cùng thế mà hóa vì một con to lớn vật trưởng, đem màu xanh kiếm long đầu rồng sinh sinh giảm thấp xuống 3 thước. Ngẩng đầu 3 thước có thần minh a. Lương Nôn thấy cảnh này, khoe miệng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Đại hòa thượng thật là không có đạo lý, nếu như nói thiên đạo thật có định luật, người kia người đều trốn ở nhà mình trong động phủ tu luyện liền tốt, cần gì phải ra ngươi tranh ta đoạn, như thế lấn thế chi ngôn, cầm đi lừa gạt một chút phàm phu tục tử thuận tiện, làm sao đến lừa gạt Lương Mỗ. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể hắn cựu chuyển kim đan cùng kiếm anh chi lực đồng thời thôi động, tiện tay hóa vật thành kiếm, đúng là đem đỉnh lô phía trên ngũ thải hà quang biến thành ngũ hành kiếm khí. Cái này năm đạo kiếm khí đồng thời hướng lên, đâm vào Tô Ma kim quang trưởng ấn bên trong, bắn ra lực lượng cường đại dư ba. từng vòng vầng sáng hướng về bốn phía quyết tán, lực phá hoại đủ để phá vỡ núi lớp biển. Sau khi những lực lượng này dư ba quyết tán đến chúng quanh dãy núi phụ cận lúc, lại hết sức quỷ dị bị sơn phong hấp thu, cuối cùng không có gây nên một tia băng động. Đại thành kiếm anh, Phương Như Huy hai mắt nhíu lại, trên mặt không còn có trước đó gió khinh vân đạm, thay vào đó một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn đưa tay phải ra, tại sau đầu của mình nhẹ nhàng vỗ, chỉ gặp đỉnh đầu chân khí ngưng tụ, hóa thành một tôn Phật Đà pháp tướng, cầm trong tay giới đao, người khoác kim giáp, xông vào đỉnh lâu ngũ thải yên hà bên trong, cùng kia năm đạo kiếm khí chém giết. Đây là tiểu tăng sáng tạo chi thần thông, sát sinh kim cương trải qua bách chiến, nghĩ cũng sẽ không để cho thí chủ thất vọng. Trong sân cốc, hai người mặc dù không phải trực tiếp giao thủ, nhưng lại lấy đỉnh lô yên hà bảo khí làm chiến trường, so vẫn như cũng là thủ đoạn thần thông, không có đao quang kiếm ảnh, lại nhiều hơn mấy phần xuất trần tiên khí. Phương Như Huy chấn kinh tại Lương Nôn kiếm tu thần thông, thật tình không biết Lương Nôn đối với hắn tu vi võ đạo đồng dạng cảm thấy kinh ngạc. Sát sinh kim cương, quả nhiên huyền diệu vô tận. Lương Nôn nhìn một chút xa xa kim cương pháp tướng, trong lòng không khỏi phát ra nhất thanh tán thưởng. Tu luyện nhiều năm như vậy, trừ lúc trước A Ngốc bên ngoài, chân chính lấy võ nhập đạo tu sĩ, Lương Nôn gặp cực ít, thậm chí so kiếm tu còn ít đòi hơn. Nếu như từ phương thức tu luyện tới phân chia, thể tu, pháp tu, kiếm tu kỳ thật đều là chính thống tu tiên pháp môn, vô luận loại kia phương thức, đều có một cái cần thiết tiền đề, đó chính là thể nội nhất định phải có linh căn. Như không linh căn, thì tiên phàm khác đường, cả một đời cũng không có hy vọng bước vào tiên môn, thuộc về bị thiên đạo vứt bỏ phàm nhân. Chỉ có võ tu khác biệt, lấy võ nhập đạo pháp môn là phàm nhân gõ tiên chi môn con đường duy nhất, đồng thời cũng là tràn đầy chông gai con đường. Võ tu cùng thể tu mặc dù có chút gần, nhưng bản chất lại có sự khác biệt. Thể tu rèn luyện thể phách, nhục thân thành thánh. Võ tu lại là nội luyện chân khí, tự cấp tự túc. Phương Như Huy có thể lấy võ nhập đạo, đồng thời đạt đến thành tựu hiện tại, nói rõ người này vô luận tâm tính, nhu trí, nghị lực đều thuộc về đỉnh tiêm, cho dù là lấy Lương Nôn thực lực hôm nay, cũng không dám khinh thường người này.